Chương 176, phạm tội chương 176, phạm tội mỗi cái địa phương đều có chính mình phong tục, Khang Định người dân tạm rất sớm đã cho là, tại phơi Phật tiết ngày đó, đem tảng đá đốt đen đem đến trong nhà mình, năm sau sau có thể hồng hồng hỏa hỏa, phụ trách cho đốt tảng đá người cũng có cứng nhắc điều kiện, nhất định phải là cả một đời độc thân người. Sau 3 ngày, muộn 10 giờ hơn. Huynh đệ, ngươi có sợ hay không? Ta mở nắp chai rượu được một hớp, lau miệng, ta sợ mẹ hắn ít 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 ít. Tốt, có loại, ta cũng không sợ. Ta năm ngoái tại Vu Sơn bên trên ngủ qua một đêm, khắp núi đều là quan tài. Đi hơn 200 mét. Ngươi xác định là ở chỗ này, ta hỏi. Xuyên nhỏ giọng một chút, ta trước sớm đến thăm dò qua một chút, lao thái bà nhà hàng xóm có chó. Ta cùng Ngô Thế Vân người mặc pháp y liền ngồi xổm ở góc tường nói thì thầm. Trước mắt chính là lao thái bà trụ sở, là một tòa cũ nát nhà trệt tiểu biệt mà, trung quanh có gạch dựng tường đây. Hắn thấp giọng nói, gần 11 điểm, lao thái bà đoán chừng ngủ thiết đi, chúng ta leo tường đi vào, thừa dịp nàng không chú ý, ngươi liền cách dùng áo che đầu hắn, minh chưa? Minh bạch, đi. Pháp y nặng hơn 10 cân, cấp trên khe hở những cái kia gương đồng nhỏ sẽ đụng vào nhau đinh đương vang lên. Ta phải dùng tay hướng phía dưới nắm chắc trường bảo mới có thể tránh miễn phát ra âm thanh. Góc chân rơi xuống đất, hắn chỉ góc tây nam một gian nhà trệt, sau đó sờ lên. Tới gần sau, có chút khẩn trương. Không ngủ, bởi vì trong phòng nghe được có tivi thanh âm. Xuyên thấu qua cửa sổ, nha liếc mắt hướng vào phía trong nhìn một cái. Trong phòng có đài tivi trắng đen chính để đó dự kịch chiều Dương Câu, màn hình thỉnh thoảng sẽ chớp lên một cái. Trước tivi có trương trúc chế ghế đu, lao thái bà nằm trên đế, lay động nhoáng một cái đang nhìn tivi. Ta nhìn thấy nàng trên đùi che kín chăn lông, trên chăn lông nằm sấp một cái mèo con màu đen. Chiều Dương Câu có cái đoạn ngắn, là vòng bạc xuống đến nông thôn sau cái gì hoa màu cũng không nhận ra náo loạn trò cười. Lão thái bà nhìn thấy đoạn này trong miệng phát ra tiếng cười hắc hắc, nghe có chút khủng bố. Meo mèo đen tựa hồ nghe đến động tĩnh, nhảy tới trên ghế dựa, một đôi mắt mèo nhìn chằm chằm cửa sổ nơi này. Sau đó, lão thái bà từ từ quay lại đầu. Ta giữ chặt Ngô Thế Vân, đột nhiên ngồi xuống. Vài giây đồng hồ sau, gặp không có chuyện, mặt ta sắc khó coi nhỏ giọng nói, không ngủ. Hắn ra hiệu ta đừng có gấp, kiên nhẫn chờ cơ hội. Liền lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác có người hướng trên đỉnh đầu ta thổi hơi. Ngẩng đầu nhìn lên, lão thái thái nằm nhòi bên cửa sổ, sắc mặt nàng trắng bệnh, túi đầu cười nói, các ngươi tìm ai à? Lập tức, Ngô Thế Vân thần sắc hốt hoảng hô to, động thủ. Ta lập tức đứng dậy, cầm pháp ý bay thẳng đến lão thái bà trên đầu đóng đi. Hoa một chút, cửa sổ trực tiếp bị nhốt khóa trái, lão thái bà trong nháy mắt lui lại. Đừng chạy. Một tảng đá đạp nát pha lê, hai ta trực tiếp chui vào. Đi đâu? Ngô Thế Vân móc ra đèn tin mở ra, đồng thời tay phải giơ cao một cái chuông đồng keng, hắn dùng sức rung bên dưới linh đàng, hô, đi ra. Ta nhìn thấy ngươi. TV trắng đen bên trong còn tại để đó chiều Dương Câu, có lẽ tâm lý tác dụng, ta luôn cảm giác trong TV nhân vật con mắt tại liếc mắt xem chúng ta. Chỉ có TV yếu ớt ánh sáng. Nô Thế Vân từ từ tới gần tủ quần áo, đột nhiên kéo ra. Không ai. Chẳng lẽ là trốn đến dưới giường, ta chỉ giường đơn. Đang muốn quay người, ta đột nhiên nhìn thấy Ngô Thế Vân pháp y phía sau khảm nạm lớn trên gương đồng, mơ mơ hồ hồ, chiếu ấn ra một tấm tái nhợt vặn vẹo lao nhân mặt. Ta đột nhiên ngẩng đầu. Trên tủ quần áo đầu, lao thái bà giống con mèo một dạng nằm nhồi trên tủ quần áo. Ta vừa kêu đi ra, nàng đột nhiên từ tủ quần áo bên trên nhảy xuống, nhào tới trên người của ta, thân thủ nhanh nhẹn không giống 7-80 tuổi lão nhân. Trong nháy mắt đó, lão thái bà cùng ta bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt nàng dữ tợn, lớn tiếng đối với ta hô nghe không hiểu tạp văn. Huynh đệ đừng nhìn nàng, nàng tại hạ nguyền rủa. Ta ánh mắt đờ đẫn, bởi vì ta lần nữa thấy được mã chân, nàng toàn thân áo trắng không nhuốm bụi trần, tóc dài phất phới ngũ quan tuyệt mỹ tựa như nhân gian tiên tử, đang nhìn ta mỉm cười. Mắt của ta vành mắt từng đỏ, đưa tay mò tới mặt của nàng, có thể truyền đến xúc cảm, không giống thiếu nữ làng già, xúc cảm thô ráp, tựa như đang sờ vào cây. Tiểu tiên nữ thoáng qua biến thành lao thái bà. Lao thái bà cười nắm lấy tay của ta đặt ở trên mặt nàng, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng trêu tức. Liền lúc này, Nô Thế Vân từ phía sau lưng một tay lấy lao thái bà bổ nhào, hắn cấp tốc giật xuống trên người mình mặc pháp y trùm lên lao thái bà trên đầu, gắt gao đè lại nàng. Lao thái bà đại lực dãy rủa, trong miệng phát ra liên tiếp quỷ dị bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, hình dung như thế nào? Có điểm giống nữ nhân trẻ tuổi tiếng kêu. Nô Thế Vân kính mắt mất rồi, hắn đầu đầy mồ hôi, hai tay gắt gao đè xuống pháp y lìa đại khái qua phân mấy phút, lao thái bà dây rủa động tác biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hai chân từ từ duỗi thẳng. Nô Thế Vân buông tay, lấy ra đắp lên trên mặt nàng pháp y lìa chỉ gặp, lao thái bà khẽ nhếch miệng, con mắt trừng lao đại, không núp đích. Chết chết, ta cả lâm hỏi. Nô Thế Vân há mồm thở dốc nói, thế nào? Ngươi còn không tin? Ta nói ta pháp y hữu dụng. Ta bội la lên, cái này mẹ hắn rõ là ngươi dùng quần áo che chết. Tranh thủ thời gian ngẫm lại xử lý như thế nào. Đừng có gấp. Ta đang suy nghĩ. Hắn chạy tới cửa sổ nơi đó hướng ra phía ngoài mắt nhìn, quay đầu gấp rút nói, không ai nhìn thấy. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chỗ đem nàng chôn. Chôn chỗ nào? Sát mặt hắn bồi rồi nói, sau phòng đầu có khỏa cây táo. Chôn gốc cây bên dưới. Thôi đừng túm. Chôn sau phòng đầu, trời mưa to khó lường lao ra. Ta nghĩ nghĩ lập tức nói, dạng này. Chúng ta làm điểm ở bức than đá ném trong lửa, sau đó đem cửa cùng cửa sổ đều phong kín đóng chặt. Để cho người ta cho là nàng là khí ga chúng độc chết. Vạn nhất muốn kiểm tra thi thể cha đâu. Ta nói kiểm tra thi thể cái rắm, trong thôn không ai hiểu. Lão thái bà không có mà không có nữ, không cẩn thận khí ga chết mà thôi. Ai sẽ quan tâm những này? Cứ như vậy, hai ta đem lão thái bà mang lên trên giường, lại chăm chú giúp nàng thoát giày đắp kín mền, sau đó lại hướng trong lô hỏa thêm đại lượng ở bức than đá, cuối cùng đóng chặt cửa sổ, trong phòng rất nhanh tràn ngập nhàn nhạt khí ga mùi vị. Huynh đệ đi nhanh lên. Người đang tìm cái gì? Ta tìm mấy lần, tại trong ngăn kéo phát hiện một cái không lớn điểm hộp làm bằng gỗ, mở hộp ra, bên trong có chút giấy đỏ, cùng một cái bằng phẳng trạng hộp gấm. Đang đánh mở hộp gấm, bên trong vậy mà để đó một sợi mái tóc màu đen. Ta một chút liền nhận ra, đây không phải người hiện đại tóc, là thời gian rất dài loại kia tóc. Người sau khi chết, chỉ cần bảo tồn hoàn cảnh tốt, tóc mấy trăm năm cũng sẽ không nát. Ta tại trong quan tài gặp qua rất nhiều loại tóc này, bình thường đều cùng mộ chủ nhân xương đầu tách rời, cuốn thành một đoàn một đoàn. Trong hộp gấm lọn tóc này, từ chiều dài bên trên nhìn, hẳn là nữ tóc, nhưng không phải tuyệt đối, trước kia cũng có người lưu bím tóc đầu. Trực giác nói cho ta biết, tóc này không phải cái gì tốt đồ chơi, không chừng là mấy trăm năm trước cái kia gọi Tích Tích mà nữ, dựa theo Ngô Thế Vân thuyết pháp phỏng đoán, cô gái này chính là đảng hạng người sớm nhất cung phụng bỏ thần nguyên hình. Thứ này tà môn, cho nên ta lập tức ném tới trong lửa. Mãnh liệt lỗ hỏa thoáng qua đem đầu tóc thiêu thành cho tàn. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Làm việc trái với lương tâm, liền sợ người gõ cửa. Xảy ra chuyện sau, trong lòng ta bất ổn, sợ có người tới tìm ta, không dám trở về liền ở tại quán trọ. Nô Thế Vân muốn hai vạn của ta khối, hắn cách làm áo, mua linh đan, ta vốn cho rằng sẽ có một trận vu thuật đấu pháp cái gì, không ngờ tới, hắn trực tiếp dùng quần áo đem người cho che chết. Còn có một việc, đêm đó trước khi đi ta nghe thấy Mã Lượng thúc tặng cho ta bình nhỏ rượu, sắc thực biến xấu, nhưng các loại rời đi lão thái bà nhà sau lại không thối, rất kỳ quái. Xảy ra chuyện giữa trưa ngày thứ hai, ta một mực trông coi điện thoại di động vang lên. Tình huống thế nào? Đầu kia, Nô Thế Vân trước nhẹ nhàng thở ra, hắn nói, như ngươi sở liệu, lao thái bà không có gì thân thích, trong thôn an bài trực tiếp kéo đi hỏa táng chàng hỏa táng, đều tin tưởng là khí ga chúng độc chết, không ai hướng phương hướng khác muốn. Ta cũng nhẹ nhàng thở ra nói, vậy là tốt rồi, đằng sau chúng ta tận lực ít gặp mặt, còn có vấn đề ta muốn hỏi ngươi, lao thái bà chết, có phải hay không liền đại biểu bỏ thần chết? Đầu kia Nô Thế Vân nghe xong trầm mặc mấy giây, sau đó nói, không có khả năng nói như vậy huynh đệ, lao thái bà này, bao quát trước đó ngươi đề cập với ta tháng bảy bỏ, các nàng chỉ là bỏ thần tế tự giả người sùng bái. Ta nói như vậy ngươi có thể hay không minh bạch? Cái này giống một loại nào đó tà giáo một dạng, ai biết còn có hay không những người khác tin bỏ thần, bất quá căn cứ ta cái này 2-3 tháng tiềm phục tại trong thôn bí mật quan sát, hẳn là không có những người khác. Huynh đệ, đây là ta hai bí mật, ngươi cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào, bằng không con mẹ nó chứ chính là tội giết người. Yên tâm, ta khẳng định không nói, con mẹ nó chứ cũng thăm dự, ta nói không tương đương tại đem chính mình khai ra. Minh bạch liền tốt, đúng rồi, ngươi có biết hay không, tối hôm qua lão thái bà trước khi chết đối với ngươi hạ nguyền rủa. Nguyền rủa ta cái gì? Đó là đảng hạng ngữ, ta nghe không hiểu, bất quá khẳng định không phải cái gì tốt nói, không chừng là nguyền rủa ngươi đi ra ngoài bị xe đâm chết, bơi lội bị dìm nước chết loại này nói. Ngươi đừng sợ, nguyền rủa không thành công, bởi vì lúc đó ngươi mặc ta làm pháp ý ấy, pháp ý thay ngươi ngăn cản. Nghĩ nghĩ, ta nói, có cái sự tình ta một mực không hỏi ngươi, chính là tinh thần của ngươi phương diện có vấn đề hay không? Ác thảo, ngươi nói lời gì? Ngươi cho rằng ta là tên điên, bệnh tâm thần? Ta không có ý tứ này, liền tùy tiện hỏi một chút. Nô Thế Vân nói, ta xác thực 2 năm trước đến qua một đoạn thời gian thuốc, nhưng này đều là người trong nhà ép, ta bản nhân một chút phương diện tinh thần vấn đề đều không có. Nếu có vấn đề, ta còn có thể như thế bình thường cùng ngươi câu thông. Đi, biết, ta treo, có việc liên hệ ngươi. Ném đi điện thoại, ta dựa vào trên ghế vò huyệt thái dương, cảm giác rất mệt mỏi. Tháng 7 bỏ chết, lão thái bà cũng đã chết, Mã Chân Thủ tình báo đi. Nhưng vì cái gì trong lòng ta còn luôn luôn cảm thấy bất an. Nhắm mắt lại, ta bắt đầu ở trong đầu hồi ức cả sự kiện trận tướng, kết quả nghĩ đi nghĩ lại ngủ thiếp đi. Cho ăn, cho ăn. Mở mắt ra, ta nhìn thấy trước mặt ta đứng đấy một người, lại là con vịt Nam Vương Nguyên Kiệt. Hắn vẫn là như cũ, bất quá người đứng tại sau cửa sắt, trên tay mang theo còng tay, trên mặt hắn cười nói, ngươi làm sao đần như vậy? Ta lúc đầu làm sao lại thua với ngươi, dùng ngươi cái kia đầu góc nhỏ suy nghĩ thật kỹ, ngươi bỏ sót cái gì chi tiết? Vô nghĩa, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Có tư cách gì dạy ta làm sự tình? A, nếu không phải lão già chết tiệt kia, lúc trước chỉ bằng ngươi có thể đấu qua được ta. Hắn cách cửa sắt đối với ta chiêu tìm tay, một mặt mỉm cười, đa đa đạo, ca ca, ta ở bên trong chờ ngươi đến a. Chương 177, tìm Châu Châu chương 177, tìm Châu Châu đột nhiên mơ tới Vương Nguyên Kiệt, nhưng thật ra là trong tiềm thức, ta đối với mình không có lòng tin biểu hiện. Mười mấy tuổi trận kia lúc, ta là một cái rất tự ti hài tử, bởi vì không có cha mẹ cho nên tự ti, trường học đồng học sau lưng gọi ta cô nhi, kỳ thật ta cũng nghe được qua. 16 tuổi một người đi Bắc Kinh bán đồ cổ, tại Tây Trạm cầu vượt bên trên bị đem đầu mời chào, 20 hàng năm đi 4 năm, thành Bắc phái thần nhãn ngọn núi, cho tới bây giờ, lúc trước phần kia phức cảm tự ti cũng biến mất hầu như không còn. Trong động, ta mắt lạnh nhìn Vương Nguyên Kiệt, mặc cho hắn nói cái gì. Ta đều là mắt lạnh nhìn hắn không nói lời nào, thời gian dần trôi qua, hắn biến mất. Từ trong mộng tỉnh lại, ta nghĩ thông suốt đây hết thảy. Ta lập tức kéo lên màn cửa đánh một trận điện thoại, đánh nửa giờ, gọi cho một người nào đó. Mức quả, ăn ngon mức quả, cam quýt, đều đến xem a. Không mà không cần tiền. Ta mua chuối đường hồ lô, lão bản nhắc nhở ta nói, tiểu hỏa tử cẩn thận một chút. Ngươi túi tiền lộ bên ngoài. Đạo của ta tiếng cảm ơn, ăn mức quả tiếp tục tại trên phiên chợ đi dạo, cũng không có quản bại lộ túi tiền. Không bao lâu, đâm đầu đi tới một cái gầy teo người trẻ tuổi. Cô ý đụng ta một chút. Ai u, có lỗi với. Hắn nói xin lỗi liền muốn đi, kết quả ta một thanh kéo lại hắn. Làm gì? Ngươi trộm ta túi tiền ta nói. Sắc mặt hắn đại biến, nói bậy. ai trộm ngươi túi tiền? Nhanh buông ra ta. Không có trộm. Ngươi dám để cho ta lục soát một chút? Tìm kiếm mẹ ngươi. Hắn đột nhiên trở mặt, hung hăng nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống rồi hả? Muốn tiền hay là muốn mạng? Hắn làm thủ thế, rất nhanh lại chạy tới hai nam, một trái một phải đem ta vây vào giữa, một người trong đó vén lên áo khoác, cố ý để cho ta nhìn hắn đeo ở hông sáng loáng dao gọt trái cây. Ta cười, tiến tới ghé vào lỗ tai hắn nói, cháu trai, ta là gia gia ngươi. Người này giận tím mặt, lập tức kêu lên hắn đồng bọn đẩy ta đi, ta không có phản kháng, bị một đường đẩy lên phiên chợ bên ngoài nhà vệ sinh công cộng phía sau, nơi này bốn bề vắng lặng. Người này móc ra đao, lạnh giọng cười nói, tiểu tử ngươi rất nhu bức a. Người hắn nói còn chưa dứt lời, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, bởi vì họng súng đen ngòm đè vào hắn trên trán. Tay ta chỉ nhẹ khoác lên trên cò súng, mặt lạnh lấy không lên tiếng. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, người này cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn cầm đao chậm tay chậm giơ lên, cà lăm mà nói, lớn đại ca, có chuyện hảo hảo nói, đừng xúc động, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn va chạm ngài nhiều đảm đương. Ta đem họng súng rời, nhắm ngay hắn đuổi vị trí, trực tiếp bóp cò súng. Phình một tiếng thê kêu thảm. Người này ôm đùi, đao trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, chảy máu rất nhanh nhiễm tấu quần. Hai người khác thấy thế trực tiếp bịch quỳ xuống, một người sắc mặt trắng bệch nói, đại ca chúng ta sai, buông tha chúng ta. Chúng ta tại cũng không dám. Ta thu hồi thương, ngồi xổm ở trước mặt hắn nói ra, các ngươi đều là nghề nghiệp ăn cắp, hiện tại gọi điện thoại, gọi phụ trách các ngươi mảnh này địa khu lao đại tới, ta chờ hắn 15 phút. Nếu như hắn không tới ta xem nhìn đồng hồ, chỉ vào mặt người này nói, ta đem ngươi đầu theo trong nhà vệ sinh. Sắc mặt người này tái nhợt, run run rẩy rẩy lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Sau 10 phút, hai chiếc Santana đứng tại nhà vệ sinh công cộng bên ngoài. Phanh 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 tiếng đóng cửa lần lượt vang lên. Trên hai chiếc xe tổng cộng xuống tới hơn 10 người, cầm đầu nam nhân sắc mặt âm trầm, tuổi chừng 40 nhiều tuổi. Hắn đi đến trước mặt ta, dừng bước lại nhíu mày hỏi, "Huynh đệ, lăn lộn nơi nào lộ cái trận tướng, Quá Giang Long đến ta chỗ này náo nước?" Nhìn xem người này, ta cười nói, "Quá Giang Long không dám nhận, Đông Bắc, ngươi mấy người này trộm ta túi tiền, ta cho bọn hắn chút giáo huấn mà thôi." Trên mặt đối phương như cũ cau mày, mở miệng nói, "Nơi này là Tứ Xuyên, không phải Đông Bắc, bọn hắn trộm ngươi tiền, là bọn hắn không đối, nhưng ngươi giáo huấn bọn hắn, chính là không đem ta để vào mắt." Người này mặc dù lời nói có khí phách, nhưng ta đi theo đem đầu học tập nhìn mặt mà nói chuyện nhiều năm, ta từ hắn đấy mắt bắt được một tia luống cuống, nơi này nhiều người nhìn như vậy, hắn là muốn một cái hạ bậc thang đi. Họ gì, xưng hô như thế nào ta hỏi? Không dám, họ Tống, Tống Long Đình. Ta gật đầu, từ trong ngực móc ra một vạn khối tiền ném cho chúng đạn người kia, đồng thời nói ra, tiểu đệ của ngươi tiền thuốc men, dư thừa mua chút thuốc bổ, hai chúng ta rõ ràng. Cái này dẫn đầu trung niên nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay qua đến, ta cùng hắn nắm lấy. Hắn cười nói, Nam Bắc vốn là một nhà thân, lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, ta làm chủ, chúng ta ăn một bữa cơm nhận thức một chút, huynh đệ có thể hay không nể mặt. Ta cùng bọn hắn lên xe, đi một nhà bản địa tiệm cơm. Trên bàn cơm, ta trực tiếp cho thầy ý đồ đến nói cho hắn biết, ta muốn tại các ngươi quang vinh giữa các hàng tìm một cái nữ ăn cắp, chừng 20 tuổi, đại khái 2-3 tháng trước tại Khang Định hoạt động qua, đặc thù là tay phải 5 ngón tay một dặm dài. A, lão đại này hiếu kỳ hỏi, huynh đệ, cô gái này đắc tội ngươi? Ta lắc đầu, nói chỉ là một vị bằng hữu. Lão đại này hít một hơi thuốc lá, trực tiếp hỏi trên bàn cơm bên cạnh thủ hạ, chúng ta có hay không như thế nữ? Thủ hạ này nghĩ nghĩ, trả lời, lão đại, chúng ta nơi này cũng bao nhiêu năm không có mài tay thói quen, khẳng định là quá khứ giả quang vinh đi. Ta nhìn tám thành tỷ lệ là chim ngói giả nhóm người kia, nếu không, ta tìm người gọi bên dưới hắn. Ta khoát tay, không cần, các ngươi đem Châu Châu hiện tại dùng phương thức liên lạc nói cho ta biết là được. Cái này dễ thôi, ta tìm thêm mấy người hỏi thăm. Sau khi ăn cơm xong không lâu, lão đại này còn hỏi ta ở chỗ nào, nhiệt tình nói ra xe muốn đưa ta, bị ta khéo lời từ chối. Ta học được điền ca, lần đầu cảm nhận được loại cảm giác này, đối với nam nhân mà nói, đây là chủng khoái cảm. Nguyên lai làm việc còn có thể làm như vậy. Trạm vào tối, ta thu đến một đầu tin nhắn, cấp trên viết một chuỗi số điện thoại, còn có kèm theo một hàng chữ. Cô gái này một tuần lễ trước tại thành đô xuất hiện qua, người trước mắt hẳn là còn ở thành đô. Ta trực tiếp chiếu vào dãy số gọi tới. Rất nhanh, trong điện thoại một tiếng giọng nữ dễ nghe vang lên. Cho ăn, vị nào a? Châu Châu a, là ta, Hạ Vân Phong, còn nhớ rõ sao? Lúc trước ta hai cầm nhầm qua bao. Là ngươi a? Đương nhiên nhớ kỹ. Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Ngươi người ở đâu? Ta hỏi. Ta tại thành đô. Thế nào? Là như vậy, ha ha, Châu Châu ta nói thẳng, lúc trước các ngươi từ Thạch Lưu thôn làm đi tâm kia đại đường thẻ, hẳn là còn không có ra rơi đi. Châu Châu thanh âm có chút giận dữ, nàng nói, đừng nói nữa. Nhắc lên cái này ta liền đến khí, chúng ta không hiểu, coi là tấm kia thẻn cả là đời đường. Kết quả chúng ta đoạt tới tay sau, biểu bà tử liên hệ đại lão bản mang chuyên gia giám định nhìn sau nói không phải đời đường, là cuối nhà Minh đầu nhà Thanh thời kỳ, chỉ trị giá mấy vạn khối. Tức chết ta rồi. Ta cười nói, đừng nóng giận, thường tại bờ sông đi đâu có không ứng dày, ta muốn tấm kia thẻn cả. Ngươi bán cho ta đi, ra cái giá. Ngươi muốn mua. Ngươi không phải làm cái này thôi. Nàng thanh âm nghe rất kinh ngạc. Ta giải thích một lần, nàng lúc này mới do dự nói, cái kia 200,000 được hay không? Có thể, 200,000 liền 200,000, ta sốt ruột dùng, ngươi mau chóng cho ta đưa tới, chúng ta còn tại Khang Định. Không có vấn đề, ta hiện tại lái xe đi cũng liền mấy giờ. Hẹn xong gặp mặt địa điểm, treo Châu Châu điện thoại sau ta lại gọi cho đem đầu. Ta để bọn hắn mang lên trang, chuẩn bị trong đêm lên núi, đang thí nghiệm ruộng nơi đó chờ ta, ta sau đó liền đi qua. Chương 178, trưởng thành chương 178, trưởng thành hơn 8 giờ tối, Khang Định nào đó sân bóng rổ. Một người mặc áo lông màu trắng nữ ngồi ở trên ghế dài, người tới chính là mấy tháng không thấy Châu Châu, trong tay nàng dẫn theo cái túi nhựa, chính quay đầu trông lại nhìn lại. Đèn đường sáng rỡ, trên sân bóng người còn không ít, một đám học sinh trung học tại la lối om sòm chơi bóng. Ta giờ khắc này ở đối diện một gian lầu cư dân bên trên, dựa dẫm vào ta xem thiết đi, vừa bạn có thể thấy rõ sân bóng hết thảy. Điện thoại di động vang lên, ta nhận nói, cho ăn. Châu Châu nói, Hạ ca, chúng ta đến sân bóng rổ, ngươi người ở đâu mà? Không thấy được ngươi. A, ta cái xe, lập tức đến. Đúng rồi Châu Châu, có một vấn đề ta rất hiếu kỳ, cho nên muốn hỏi thăm ngươi. Vấn đề gì? Ta cách không nhìn xem trên sân bóng nàng nói, ngươi thờ phụng bỏ thần năng được cái gì? Bỏ thần thật sự là thần. Nó có thể cho ngươi tiền tiêu không hết, vẫn có thể để cho ngươi trường sinh bất lão. Hạ ca, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Cái gì bỏ thần không bỏ thần? Châu Châu ngồi tại trên ghế nằm lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta nói, đừng giả bộ Châu Châu, ta biết chính là ngươi, từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi, ta tìm người điều tra qua, trước ngươi đúng là Hàm Đan Tùng Đài Trung Y Địa Viện bác sĩ tập sự. Còn nhớ hay không đến, ngày đó chuyện phát sinh mà. Phơi phật tiết ngày đó, ta xuất hiện nghiêm trọng cao nguyên phản ứng kém chút chết, sau đó ta cố ý đi mua trị cao phản thuốc, kỳ quái vâng thuốc kia ta mua được sau một lần đều không dùng trải qua. Liên buồn bực, ngay cả hơn 70 tuổi đem đầu cũng không có xuất hiện cao phản, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta sẽ xuất hiện. Ta giơ điện thoại, hối ức nói ngày đó ta uống qua một bình nước, là tại quầy bán quà vật mua, ngươi là bác sĩ tự nhiên có biện pháp, là ngươi động tay chân đi. Còn có, về sau ngươi kịp thời xuất hiện đã cứu ta. Trong chúng ta buổi trưa dẫn ngươi đi ăn cơm, ngươi cố ý điểm một đạo dễ vàng gà hầm, còn nhiệt tình giúp ta gấp thức ăn, để cho ta ăn nhiều một chút, thế nhưng là dễ vàng chính là trị cao phản di chứng thuốc đặc hiệu, ta có chút không rõ, ngươi nếu muốn hại ta, vì cái gì lại phải cứu ta? Châu Châu, ta biết ngươi đang âm thầm quan sát lấy hết thảy, nếu như không phải ta chủ động phối hợp Nô Thế Vân diễn kịch, ngươi khả năng hôm nay cũng sẽ không đáp ứng lộ diện, đúng hay không? Đầu bên kia điện thoại, Châu Châu trầm mặc. Ta xa xa thấy được nàng từ trên ghế nằm đứng lên, vỗ vỗ tay áo, sau đó ha 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 nở nụ cười, nàng cười thời gian rất dài, để cho người ta nghe sợ sệt. Nàng giơ điện thoại cười nói, ca, ta cho là mình không có lộ ra sơ hở, không nghĩ tới cái này đều bị ngươi phát hiện, ta về sau chỉ sợ muốn đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Ta cứu ngươi là bởi vì các ngươi hữu dụng, mà các ngươi xác thực không có khiến ta thất vọng, thay ta trừ đi tháng bảy bỏ. Ta nhíu mày hỏi, vì cái gì? Các ngươi chẳng lẽ không phải cùng một bọn? Châu Châu ha 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 tiếng cười lại chuyển tới, nàng cười nói, ai nói cho ngươi ta cùng hắn là cùng một bọn? Chúng ta chẳng những không phải một đám, hay là địch nhân, mục tiêu của hắn là phục hưng đảng hạ tộc, có thể đảng hạng tộc đều vong tộc 700-800 năm, hiện nay cơ hồ không có thuần chủng đảng hạng người, ngươi biết phúc hạ đi. Nữ hài như kia, sớm nhất là ta mang nàng tin bỏ thần, ta để nàng đi theo tháng bảy bỏ bên người là muốn tìm cơ hội ra tay, không nghĩ tới nàng bất tranh khí, cuối cùng bị tháng bảy bỏ thủ hạ cái kia hộ pháp tươi sống đùa chơi chết. Ngươi vừa rồi hỏi ta, bỏ thần năng cho ta cái gì? Ca, ngươi bây giờ hẳn là ở nơi nào nhìn ta đúng không? Vậy ngươi xem nhìn, ta hiện tại giống mấy tuổi người? Đạo của ta, 22, trước ngươi nói qua. Châu Châu nghe xong lại là một trận ha 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 cười. 22. Kỳ thật ta năm nay số tuổi thật sự gần 50. Ta nắm chặt điện thoại, nghĩ thầm không có khả năng, điều đó không có khả năng. 50 tuổi. 50 tuổi thế nào thấy giống 20 tuổi ra mặt? Nghe ta trầm mặc, Châu Châu cười nói, ta là 1957 năm ra đời, không tin ngươi qua đây một chuyến, chúng ta gặp mặt, ta để cho ngươi nhìn xem chứng minh thư của ta ngươi liền tin. Nàng không đang cười, mà là trầm giọng nói, cái này chính là bỏ thần đối ta ban thưởng, kỳ thật hạ nhị ba nhân tại đỏ rừng tùng thu thập những cái kia thi tịch, cuối cùng đều đến trong tay của ta, ta chỉ cần mỗi ngày dùng thi tịch bôi một lần mặt, liền vĩnh viễn sẽ là tấm này tuổi trẻ mặt. Ngươi nói, ta khuôn mặt đáng yêu sao? Làn da trắng nõn, thổi qua liền phá, ngoan ngoãn xảo xảo, nam nhân đều ưa thích mặt như vậy. Ta hít thở sâu một hơi, hỏi, Mã Chân chết cùng ngươi có quan hệ hay không? Châu Châu cười nói, các ngươi động tác quá chậm, nữ tử kia chết có thể để các ngươi động tác nhanh lên, ngươi cũng đừng sinh khí, chỉ cần ngươi giống như ta tin bỏ thần, tưởng tượng một chút, giống loại kia nữ hài nhi, giống phúc hạ, đều là dễ như trở bàn tay. Ngươi vẫy tay, các nàng liền sẽ như chó leo đến dưới chân ngươi. Ta hút thuốc hút miệng, cầm điện thoại, mắt đỏ nói, có một số việc ta vẫn không rõ sở, nhưng ta không muốn hỏi. Châu Châu ngươi sai, Mã Chân không phải chó, phúc hạ cũng không phải chó, các nàng đều có yêu các nàng người, ngươi nhớ kỹ cùng với các nàng xin lỗi. Nói xong ta trực tiếp cúp điện thoại, mắt lạnh nhìn sân bóng rổ. Liền lúc này, một cái bóng rổ lăn đến Châu Châu dưới chân, một cái nhuộm tóc vàng tiểu niên khinh bưởi theo bóng chạy tới. Tỷ tỷ, ngươi có thế để cho để sao? Ta dưới mặt bóng rổ. Châu Châu cau mày, tránh đường ra liền muốn bước nhanh rời đi. Có thể một giây sau, cái này tiểu hoàng bao đột nhiên từ phía sau lưng, một tay bị Châu Châu miệng, không hề nghĩ ngợi, móc ra đao, trực tiếp đối với ngực nàng liên tục mãnh liệt đâm. Liên tiếp không ngừng, nhanh chóng đâm mười mấy đao. Đao đao thấy máu, trên thao trường có không ít người thấy cảnh này, lập tức hoảng sợ lớn tiếng la lên, giết người. Có người giết người. Buông tay ra, Châu Châu vô lực nằm xuống. Mà tiểu hoàng mao tiện tay ném đi mang máu đao, mặt không thay đổi ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Ta cách rất xa y nguyên có thể nhìn thấy, Châu Châu đầu nghiêng về ta chỗ này phương hướng, nàng co quắp, không ngừng ho khan, miệng chung quanh phun ra đều là bọng máu cua. Tấm kia đại đường thẻ, từ trong túi nhựa rơi ra đến tản ra một nửa, đại lượng máu tươi thẩm thấu thẹn cả mặt ngoài, trên đó theo sư đầu diêm la dính máu người, tựa như sống lại một dạng, răng lộ ra ngoài, diện mục dữ tợn. Châu Châu ho khan một hai phút, cuối cùng hai mắt trợn lên, tràn đầy không cam lòng nhìn ta nơi này. Ta vứt bỏ tàn thuốc dẫm diệt, đóng lại cửa sổ, quay người rời đi. Xuống lầu sau tìm cái gần nhất cửa hàng lớn toa hạng, điểm chai bia trở lấy, không bao lâu liền tiếng còi báo động đại tác, tiểu hoàng mao trực tiếp bị đội trên đầu bộ bắt, đồng thời 120 cũng khiêng ra đến một bộ che bạch bố cán cứu thương. Trong túi điện thoại di động vang lên. Liền nghe bên kia một người nam nói, "Tiểu huynh đệ, sự tình làm xong đi hẳn là." "Làm xong, làm phiền ngươi Trương ca." "Không phiền phức, ha ha, ta không thể không nói, trước đó thật sự là không nhìn ra, tiểu huynh đệ ngươi ác như vậy." "Không có Trương ca, chỉ là ân oán cá nhân, ngươi người phải chăng đáng tin." "Đáng tin, tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, hắn không biết ngươi là ai, lấy người tiền tài trừ hai họa cho người là chúng ta nhất quán làm việc chuẩn tắc, điểm ấy ngươi yên tâm. Hắn đại khái sẽ phán bao nhiêu năm?" "Ha ha, làm sao, tiểu huynh đệ ngươi còn lo lắng hắn a? Cái này còn có cái gì đại khái? Một mạng đổi một mạng, Hoàng Mao có cái đệ đệ là bệnh bạch huyết, thay thận muốn 300. "Không không không, ai cho hắn 300?" "Không không không, hắn liền giết hay, đồng thời tuyệt đối thủ khẩu như mình, chuyện này chúng ta thường làm, chúng ta bình thường đều là như thế thao tác. Trương ca, ta tại thêm ra 100,000 dinh dưỡng phí, ngươi thay ta mang hộ câu nói đi." "Muốn mang hộ lời gì?" "Ta nghĩ nghĩ, cuối cùng nói cũng không có gì, ngươi thay ta nói tiếng cảm ơn." Chương 179, hôn lễ gần tam tiến núi. Chương 179, hôn lễ gần tam tiến núi. Mã chân chết đổi lấy ta trưởng thành, mà nam nhân trưởng thành, thường thường ngay tại trong nháy mắt đó. Dân gian có một ít truyền thuyết, tỉ như thuốc trừ sâu gội đầu có thể trị ra đầu bệnh, thi dầu thay đổi sắc mặt có thể mỹ dung. Ta cảm thấy, trong đó có chút truyền ngôn khả năng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, hiện tại một ít cao cấp đồ trang điểm hiệu quả đặc biệt tốt, ta hoài nghi nó bên trong trộn lẫn thi dầu thi tịch, loại này đồ trang điểm một khi dừng lại không cần, người sẽ trở nên so trước đó càng khó coi hơn. Nửa đêm, ta cưỡi ngựa đi ở trong núi trên đường nhỏ, quay đầu có thể nhìn thấy trong màn đêm Khang Định Thành, ánh đèn điểm điểm. "Cho ăn, đem đầu, các ngươi nghỉ ngơi trước, chớ chờ ta đoán chừng phải rạng sáng mới có thể đến." "Ân, ban đêm đi đường núi, ngươi trên đường coi chừng." Ta cùng đem đầu vừa trò chuyện xong, lại có người đánh vào điện thoại tới, nhìn thấy điện báo biểu hiện, ta lộ ra vẻ tươi cười. "Điền ca, ngươi rốt cục nhớ tới cho ta biết ta, chúc mừng chúc mừng." Điền Tam Cửu thanh âm vẫn là như cũ, mang theo khàn khàn. "Ta hai ngày này tương đối bận rộn, mới không thông chi các người, tháng sau số 16, ta và ngươi Lạc Di xử lý hôn lễ, có rảnh tới uống chén rượu." "Đương nhiên có rảnh." "Điền ca ngươi yên tâm, tất cả chúng ta đều sẽ trình diện, bất quá gần nhất 2 tháng, chúng ta đụng phải cái khó giải quyết ý tưởng làm trễ lại thời gian." "A." Ngay cả Vương bả đầu đều cảm thấy khó giải quyết. "Xem ra các ngươi lại làm đến đại mộ." Ta ứng thanh nói là, giản lược nói rõ gần đây tình huống. Đầu kia truyền đến bật lửa thanh âm. Sau đó, Điền Tam Cửu trầm giọng nói, "Cái gì mẹ nhà hắn bỏ thần tháng bảy bỏ, giả thần giả quỷ. Nhớ kỹ thời gian, không cần làm trễ lại tham gia hôn lễ, tiểu Lạc nói nàng gần nhất muốn gặp các ngươi một lần, nếu như các ngươi không giải quyết được, ta phái 50 cái huynh đệ đeo súng đi qua." "Đừng, không cần Điền ca, ngươi bây giờ là chuẩn tân lang quan, người bận rộn, chúng ta lần này hẳn là rất nhanh làm xong." Chẳng biết tại sao, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, ta từ thanh âm hắn trong giọng nói, nghe không hiểu quá nhiều cao hứng cùng vui sướng, ngược lại cảm thụ có loại như có như không yêu thương. "Điền ca, phù dâu có phải hay không thanh gì?" "Phù rể là ai? Có cần hay không ta làm phù rể?" Điền Tam Cửu cười, hắn nói ngươi. "Ngươi còn chưa đủ tư cách. Phù dâu cũng không phải tiểu xà, nàng cùng tiểu Lạc hơn 10 năm không nói, nàng không đem ta phòng cưới nổ, đã tính đốt đi cao hương." "Đó là ai?" "Nói ngươi cũng không biết, là quá mệnh giao tình một người bạn, ngươi đã đến ta giới thiệu ngươi biết, nhớ." Cho tới nơi này, thông tin đột nhiên gián đoạn. Ta nhìn điện thoại phát hiện không có tín hiệu, đang suy nghĩ có tín hiệu, chỉ có thể đến ruộng thí nghiệm nơi đó. Vỗ lưng ngựa, tiếp tục đi đường, cuối cùng tại rạng sáng 4 giờ nhiều chạy tới ruộng thí nghiệm. Trời vẫn đen, cái chốt mã tiến sau phòng những người khác nghỉ ngơi, chỉ có đem đầu cùng lao quách trong phòng điểm dưới đèn cờ bay. Tới Vân Phong, trên đường không có vấn đề đi. "Không có, hết thảy bình thường, đem đầu ngươi không ngủ." "Không có, đây không phải đang ngồi lao quách đánh cờ, lao quách, đến lượt ngươi đi." "Tê cái này. Lao quách cầm một viên bạch kỳ chậm chạp không chịu rơi xuống, cuối cùng ngủ rũ gối đầu nói, "Không được, thận trọng từng bước, phòng thủ giọt nước không lọt, trở tay thế công lại khó mà đón trước, quá lợi hại, nhận thua." Lao quách quay đầu, "Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi mượn đi ta xe ba bánh đâu?" Ta sững sờ, vò đầu nói, "Quách thúc, ngươi cái kia xe ba bánh ta lái trở về liền hỏng, hiện tại ngay tại nhà máy sửa chữa lại tu, các loại đã sửa xong ta tại cho ngươi trả lại." "Tiểu tử ngươi, lần trước máy phát điện, lần này xe, làm sao thứ gì ta dùng đều tốt, đến trong tay ngươi toàn hỏng." "Quách thúc ngươi giảm nhiệt, là ta không đối, đến, hút điếu thuốc." Lao quách là người trưởng thành, không phải người ngu, chúng ta ba phen mới bận hướng trên núi chạy, đi ra lúc lại mang theo rất nhiều mang theo đất bao tải, hắn sớm biết chúng ta là làm cái gì, hắn sẽ không đi báo cáo, bởi vì một chữ, tiền. Hắn trước sau thu chúng ta hơn 2 vạn khối tiền, cái này đỉnh hắn lúc đó gần 3 năm tiền lương. Nói cách khác, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, ruộng thí nghiệm nhà gỗ nơi này chính là chúng ta căn cứ. Trộm mộ cũng không đều là các vị trong tưởng tượng một đêm hai đêm liền có thể giải quyết, đi qua chúng ta nói, được phải đại mộ muốn trước xây căn cứ điện, đứng vững góp chân làm tốt canh chừng làm việc, làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Được phải đặc biệt khó gặm phòng trong mộ, là một năm nửa năm đều có khối người. Nêu ví dụ một cái ta biết nội tình tin tức. Năm nào, có một nhóm người muốn từ Chu Chí huyện nào đó đập chứa nước bên cạnh, đào mấy chục dặm dưới mặt đất u hình đường hầm, có thể trực tiếp vây quanh Ly Sơn Thủy Hoàng Lăng phía sau, bọn hắn đào một năm rưỡi, kết quả đụng phải ngày 7 tháng 10 hào trận kia đặc biệt lớn mưa to. Đường hầm sập, toàn xong, một người chạy đến nay không tìm được, những người khác đều bị bắt. Nói chuyện này là ý nói, nghề này không dễ làm, nếu như lăn lộn ngoài đời không nổi, muốn không thèm đếm xỉa đánh cược một lần đi đào mộ phần, kết quả thường thường là sẽ thảm hại hơn. Nhớ kỹ ta nói, nếu quả thật còn muốn chạy thiên môn phát đại tài, có đầu đường tắt, chính là tìm kiếm nghị cách đi tìm một cái sư phụ. Cách Hừng Đông còn có hơn một giờ, ta sờ soạn bò lên giường, vén lên đệm chăn, chui vào Tiểu Huyên ổ chăn. Tiểu Huyên bị nhao nhao bừng tỉnh giật nảy mình, nàng mò tới đao, quay đầu thấy là ta sau nàng nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng không có cởi quần áo, đưa tay từ phía sau lưng ôm nàng. Vân Phong, ngươi đổi tính. Làm sao giống biến thành người khác một dạng? Ta không thay đổi, cũng không có đổi tính, chính là muốn ôm ngươi một hồi, ta đây lẩm bẩm nói. Tiểu Huyên xoay người, nàng sờ lấy mặt ta hỏi, nói cho ta biết ngươi thế nào. Ta có một số việc không thể nói, ta chính là cảm thấy áp lực thật lớn. Không ai buộc ngươi, không muốn nói đừng nói là, nếu không ta tới giúp ngươi. Ngươi làm cái gì? Tiểu Huyên một tay giải khai ta đai lưng, tay nàng giống vô cốt bạch tuộc một dạng, dò xét đi vào. Ngươi đừng động. Trong hắc ám, Tiểu Huyên nhỏ giọng cười nói, tìm được, giúp ngươi giải quyết áp lực. Rất nhanh, đang đắp chăn mền bắt đầu rất nhỏ chập trùng. Mấy phút đồng hồ sau, Tiểu Huyên đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía ta. Rất xấu hổ. Ta nói ta đuổi đến một đêm đường, thân thể quá mệt mỏi. Tiểu Huyên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ồ một tiếng. Mặt trời lên cao, ngủ một giấc đến tới gần buổi sáng mới tỉnh, ta duỗi lưng mỏi, trực giác cảm giác thần thanh khí sảng, trên thân tất cả mọi mệt quét sạch sành sanh. Ngọn núi con ngươi thật có thể ngủ. Cái này đều hơn 11 giờ. Thái Dương chiếu cái mông. Ta quay đầu lại nói, ngươi cái này đang làm gì? Đậu Nha Tử trông coi một cái nồi, hắn nói nấu bổ kết nước. Nấu xong vô keo con bên trong, đem đầu phân phó, nói dự phòng thi độc dùng. Đúng rồi, đem đầu để cho ngươi tỉnh đi mê hồn rừng tìm hắn. Đến mê hồn rừng, nơi này hay là sương mù tràn ngập, ta tìm nửa ngày, mới tại một cái cây sau tìm tới đem đầu. Mau tới đây nhìn Vân Phong. Đem đầu trên mặt đất dùng ba cây nhánh cây, dựng cái tam giác đỡ, sau đó dùng ba cây dây thường nhỏ, đem một cái phức tạp la bàn treo ở không trung, hình tam giác có tính ổn định, cho nên la bàn trình độ treo ở giữa không trung, nhìn xem rất ổn định. Ta ngồi xuống nhìn kỹ. Đem đầu cầm đây là ba hạt cuộn. Cầm trong tay la bàn, phân kim định huyệt, loại kia cuộn là thiên tinh cuộn, chỉ có đỉnh cấp cao thủ mới có thể nắm giữ, mà lại chỉ có thể là ban đêm đối với trên trời ngôi sao dùng. Ba hợp cuộn tác dụng chủ yếu có 3 điểm, hợp lại biện âm điện, hai hợp nhìn từ trường, ba hợp tìm tối nước. Mê hồn rừng nơi này, dưới mặt đất từ trường dị thường được công nhận, tứ xuyên phía quan phương thuyết pháp là, dưới mặt đất chứa đại lượng khoáng thạch ảnh hưởng tới từ trường. Mà đem đầu nói một cái hắn phỏng đoán, tại chỗ liền đem ta dọa. Chương 180, ít hai lui tới địa phương chương 180, ít hai lui tới địa phương ngươi nói cái gì đem đầu? Âm khí. Đem đầu sắc mặt nghiêm túc, gật đầu, đối với phong thủy đã nói, người chết nhiều địa phương sẽ xuất hiện âm khí lâu tụ không tiêu tan thành thi sát khí, đây đều là thưởng thức. Nơi này không phải dưới mặt đất có mỏ đồng quặng sắt, mà là dưới mặt đất sát khí ảnh hưởng tới la bàn từ trường. Vân Phong, có một vấn đề ngươi có hay không phát giác được? Vấn đề gì đem đầu? Đem đầu cao mày nói, khang định nơi này, trước kia chạy nạn tới đảng hạng người sau khi chết cũng coi trọng nhập thổ bi an, nhưng ta tra xét nơi này nơi đó khảo cổ sử, kỳ quái là cực ít phát hiện đảng hạng người mộ táng, thậm chí có thể nói không có. Như vậy vấn đề tới, những này hàng trăm hàng ngàn đảng hạng người đều mai táng tại chỗ nào? Đều biến mất. Đem đầu nói lời kinh người nói ta hoài nghi có khả năng, liền mai táng tại mảnh rừng trúc này chỗ sâu. Ta nghe thẳng những mày, cái này thật đúng là khó mà nói. Đảng hạng người tiền thần tuy là dân tộc du mục, nhưng bọn hắn có rất mạnh tộc đàn ý thức. Đem đầu nói âm khí, nói sát khí. Có người khẳng định không tin, nói sát khí là thứ đồ gì? Nghe chút liền không đáng tin cậy, không thực tế. Nhưng ta nếu nói sát khí đối ứng một cái từ, ngươi chắc chắn sẽ không phản bác. Phúc khí. Người bình thường đều nói, cô gái này có phúc khí, ai cưới hắn liền phải phúc. Chúng ta mấy lần xuyên qua mê hồn rừng, đều là đi bên ngoài lộ tuyến, chưa từng hướng chỗ sâu đi qua. Đầu này an toàn lộ tuyến là lúc trước Lao Phúc mang bọn ta đi, mê hồn rừng diện tích phi thường lớn, có thể nói bên ngoài cùng chỗ sâu, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. La bàn sẽ không đặt người, rõ ràng không ai động, nhưng ba hợp quận kim la bàn lại một mực tại chính mình rất nhỏ lắc lư. Làm sao? Sợ hãi, đem đầu hỏi ta. Không phải ta nhìn la bàn nói, đem đầu, nếu như nói âm khí ảnh hưởng tới từ trường, vậy chúng ta người hẳn là có thể cảm giác được không thoải mái đi. Đem đầu nói, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy chân thật lạnh? Là thật lạnh hắn nói ta mới chú ý, bàn chân lạnh siêu siêu. Đem đầu ngón tay bên phải, mở miệng nói, đầu nguồn không ở nơi này, ta dự định đi chỗ sâu đi dạo, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì, ngươi theo giúp ta đi thôi. Thu la bàn, ta cùng đem đầu kết bạn hướng về mê hồn rừng chỗ sâu đi ra. Vì để tránh cho lạc đường, mỗi đi vài mét, ta cũng sẽ ở trên cây dùng đao khắc lên ký hiệu. Một mực vào trong đại khái đi 40 phút đồng hồ, đã hoàn toàn không có đường, khắp nơi đều là cao lớn mũi tên trúc. Đem đầu gấp chầm chầm trong tay la bàn, mà ta quay đầu nhìn về phía xung quanh. Ta đột nhiên nhìn thấy, có khối đầu gỗ lệnh bài đứng ở đám cỏ dại bên trong. Lấy đến cỏ dại, là một khối rất cũ nát hình chữ nhật làm bằng gỗ nhắc nhở bài. Cấp trên dùng bút đỏ soát mấy cái viết mấy chữ: nguy hiểm, cấm chỉ thông hành. Chữ phía dưới còn vẽ lên cái thật to gạch đỏ tiêu ký. Ta suy đoán lệnh bài này hẳn là khang định nơi đó dân chăn nuôi, hoặc là dứt khoát chính là nơi đó cục du lịch lập lệnh bài, theo thứ tự nhắc nhở vô ý xông đến người nơi này mau mau rời đi. Tin tức không phát đạt niên đại thường xuyên có người ở chỗ này mất tích, theo nghe nói nổi danh nhất một lần là nơi đó một tên giả hộ lâm viên cùng hắn đồ đệ đến trên núi tìm linh chi dại, bọn hắn vô ý xông vào nơi này sau lạc đường, về sau giả hộ lâm viên chết rét, hắn đồ đệ đi ra ngoài nhưng người điên, mặc kệ ai cùng hắn nói chuyện, hắn sẽ chỉ không ngừng lắc đầu trong miệng nói hắc vụ hắc vụ. Nơi này túi đầu tràn đầy lá rụng, ngẩng đầu không thấy thái dương, cho nên ta lúc đó trong lòng liền có chút phạm sợ hãi. Đem đầu, nếu không ta đi về trước đi. Đem đầu lắc đầu, không nên quá sợ sệt, chuyến luôn cuối cùng sẽ bị người thêm mắm thêm muối quyết đại, đều đi tới nơi này, sao có thể không tra một chút. Vân Phong ngươi vừa hướng cảm giác một mực rất mạnh, vừa rồi một đường còn làm đi lại, ta cũng mang theo cái sẻng, tiếp tục đi thôi. Không có cách nào, ta xem mắt nhắc nhở bài, đi theo đem đầu đi vào. Cái chỗ kia, ấn tượng quá sâu sắc. Trên cành cây tất cả đều là dáng dấp mạng lớn một nhĩ, sương mù rất lớn, tựa như nhân công chế sương mù cơ tại phun sương, ta cùng đem đầu khoảng thời gian vượt qua 3 mét, liền không nhìn thấy người khác. Ta tùy thân mang theo một khối đồng hồ điện tử, túi đầu mắt nhìn thời gian, phát hiện thời gian đi nhanh chóng, cái tia dây số cùng phi mở dạng. Đem đầu la bàn kỳ quái hơn, kim la bàn vậy mà bắt đầu trở về lùi lại. Xem ra hẳn là nơi này, ngươi hướng dưới mặt đất đánh một cái dò xét hố nhìn xem. Muốn đánh bao sâu? Đem đầu nói hắn trong bọc mang theo 3 cây cột, muốn ta sẵn sàng nên tiếp đứng lên. Nào ngờ tới, cái này đánh, liền đánh ra vấn đề lớn. Nơi này dưới mặt đất 4 mét phía dưới, tất cả đều là đỏ vàng chơi ở giữa ngũ hoa đất. Ta đi về phía trước một hơi hạ 6 cái dò xét hố, mỗi một cái dò xét hố biểu hiện đều như thế, điều này nói rõ, khả năng nơi này là một cái diện tích đạt tới 5 cây số trở lên to lớn mộ địa. Mệt đầu đầy mồ hôi, ta sát sát hắn nói, đem đầu ngươi đoán không sai, thật sự là móc lấy. Nơi này dưới mặt đất có đến không hết của mộ. Nói xong ta vừa quay đầu lại, sương mù tràn ngập, không nhìn thấy đem đầu người. Đem đầu, ta lớn tiếng la lên. Vân Phong, ngươi ở chỗ nào? Ta ở chỗ này. Chúng ta có thể nghe được lẫn nhau thanh âm, lại không nhìn thấy lẫn nhau vị trí. Lý trí nói cho ta biết, lúc này không nên chạy loạn, khả năng càng chạy càng xa, cuối cùng hoàn toàn ở trong rừng mất phương hướng. Sương mù quá lớn, trừ trước mắt cây, cái gì vật tham chiếu đều không nhìn thấy, lúc này ta muốn cái biện pháp. Ta lớn tiếng la lên, để đem đầu ngốc tại chỗ đừng động. Sau đó ta ôm một cái cây bắt đầu leo cây, một mực leo lên trên, nhanh chóng leo đến trên đỉnh cây. Lúc này ta một tay ôm chặt thân cây, cái tay còn lại móc ra cường quang đèn tin, điều chỉnh đến tản quang hình thức sau, đưa tay điện giơ lên cao cao. Tay này điện ta dùng nhiều năm, hay là lúc trước cùng Lý Tĩnh tại Thuận Đức mua, Đức Quốc sinh ra dùng tốt phi thường, ta không nợ ném, có bệnh vật liền chính mình tu, bình thường một mực hữu dụng tâm bảo dưỡng, ta cho nó đổi qua 2 lần tin. Đem đầu, ngươi ngẩng đầu nhìn lên trên, nhìn thấy chưa? Ta suy đoán đem đầu tại dưới đấy nhìn, hắn hẳn là có thể nhìn thấy trong sương mù có cái thái dương. Quả nhiên, liền nghe đến đem đầu hô to, nhìn thấy, ta tại sau lưng ngươi. Mấy phút đồng hồ sau ta từ trên cây xuống tới cùng đem đầu hội hợp, sợ bóng sợ gió một trận. Làm ký hiệu, rất cẩn thận, có thể coi là dạng này, chúng ta ra ngoài lúc hay là lạc đường, quên đi còn lại, lại về tới nguyên địa. Nơi này đầu không có đông tây nam bắc, cái gì la bàn? La bàn. Vệ tinh định vị cũng không tốt làm. Ta chỉ bằng mượn trời sinh phương hướng cảm giác, quả thực là đi đến trạm vào tối, đi đến trời tối. Mới mang theo đem đầu đi ra mê một rừng. Hiện tại bắt đầu mùa đông, nếu như đi không ra, chúng ta có thể sẽ bị đông cứng chết ở trong rừng. Trở lại ruộng thí nghiệm, Tiểu Huyên nấu một nồi hương trà, uống vào nóng hương trà mới phát giác được trên thân không có lạnh như vậy. Nếu như muốn đi vào đảo, đầu tiên đến cam đoan không có khả năng lạc đường, điểm này chúng ta một mực tại thương lượng. Lao Quách uống vào hương trà, hắn nói ra, ta bình thường cũng không dám đến đó à, chính là sợ lạc đường ra không được, không nghĩ tới nơi đó đầu còn có bảo bối à. Quách Thúc, không dám nói có bảo bối, nhưng căn cứ sơ bộ dò xét nhìn, nơi đó dưới mặt đất chôn không ít trước kia người, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có ý đồ. Vấn đề bây giờ là bên trong rất dễ dàng lạc đường, một khi lạc đường cũng rất dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Hôm nay nếu không phải vận khí ta tốt, ta cùng đem đầu liền bại. Ta có cái biện pháp. Giao Giá Tử đột nhiên nói, chúng ta lợi dụng bồ câu thế nào? Bồ câu đưa tin. Ta nghe lắc đầu, không được, ngươi không nghe người ta nói qua. 2 năm trước có băng địa chất điều tra đến đó liền dùng biện pháp này, kết quả bồ câu đưa tin cũng không dám phi, chỉ dám rơi trên mặt đất. Lúc này, Lão Quách đột nhiên nói, kỳ thật ta có cái biện pháp tốt. Đem đầu nói a. Biện pháp gì? Lão đệ ngươi mau nói. Lão Quách cười thần bí. Hắn cúi đầu cởi xuống chính mình dây giày, nhìn chăm chú lên chúng ta, hai tay từ từ đem dây giày kéo thẳng. Chương 181, nửa đêm đào mộ phần chương 181, nửa đêm đào mộ phần đem đầu lớn tiếng nhắc nhở, tất cả mọi người cẩn thận một chút, chính mình nhìn xem dưới chân đường. Chúng ta một đoàn người đeo túi leo lưng, mang theo đầu đèn, do ta dẫn đầu, trong tay nắm lấy một cây rất dài màu đỏ dây leo núi, hướng mê hồn lâm chỗ sâu đi. Chỉ cần mỗi người đều nắm lấy dây thừng, liền không có người sẽ tụt lại phía sau. Ta mỗi đi 10 mét, sẽ quay đầu nhìn một chút. Cứ việc trong đêm có sương mù, nhưng sợi dây đỏ hay là nhìn gặp, tương đối rõ ràng. Nếu như phát hiện dây thừng chết đi, ta lập tức điều chỉnh phương hướng, bảo đảm sau lưng dây thừng từ đầu đến cuối thoạt nhìn là một đường thẳng. Học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Ta mặc dù cấp 2 toán học chỉ thi 10 mấy phần, nhưng biết một cái đơn giản nói để ý, ở giữa hai điểm, thẳng tắp ngắn nhất. Sau một tiếng, ngọn núi con ngươi xác định là nơi này. Nơi quái quỷ gì này, thật mẹ hắn lạnh. Ta nói không sai, chính là chỗ này, bên kia mà là ta đánh mấy cái dò xét hố. Bởi vì cao nguyên địa khu ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, dẫn đến nơi này ban đêm tiếp cận âm 10 độ, á đi ra khí đều là màu trắng. Ta là Mạc Hà người cảm giác còn tốt, mà Phương Nam ra đời đậu nha tử cùng Tiểu Viên bị đông cứng thẳng dậm chân. Ta đem dây thừng trói dây nói, đừng dậm chân, không dùng, chờ chút làm việc đến liền không lạnh, nơi này tuyệt đối có cổ mộ, mà lại không biết bao nhiêu năm chưa từng tới người. Phi. Đậu Nha Tử hướng trong tay nổ ngụm nước miếng, lớn tiếng nói, ngươi nói đi ngọn núi con. Từ nơi nào đảo? Ta chiếu vào đèn tin nói nhìn thấy cái kia hai cái giỏ xét hố không có. Liên từ giữa ở giữa hướng phía dưới đảo, bên dưới 4 mét sâu, nhất định có thể nhìn thấy đồ vật. Đậu Nha Tử gật đầu, chạy tới không nói hai lời liền làm việc. Hơn nửa đêm, tại trong rừng sâu núi thẳm này quỷ đô không đến, không cần canh chừng, Tiểu Huyên cũng cầm đem cái xẻng tham dự tiền đến, một đoàn người đảo khí thế ngất trời, trên thân cũng không cảm giác được lạnh. Đào không bao lâu, Lưu nghe Đậu Nha Tử hô, ta dựa vào, thật có đồ vật. Mau đến xem nhìn. Thứ gì? Không biết, cái này cái gì a? Đậu Nha Tử ngồi xuống, lấy tay cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra đất mặt, lộ ra cái nhìn đen xỉ bình lớn. Đừng động, ta nhìn xem. Nhảy xuống hang trộn, để Đậu Nha Tử hướng bên cạnh đến một chút, ta chăm chú dò xét trong đất chôn cái này chiếc bình đen. Từ lộ ra ngoài bộ phận nhìn, đường kính đại khái 40 cm, miệng bình dùng cổ đại dầu sắc phong kín, miệng nhỏ, phết bụng, bụng lớn, như cái đại bản đôn mà. Bình này mang theo bộ phận đời đường phong cách, nhưng nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy khẩu bộ có hai vòng rõ ràng toàn văn, có cái này hai đạo toàn văn đã nói lên thời gian muộn tại đời đường, đại khái tại Tống Liêu Kim khoảng thời gian này. Ngươi nhìn đó là cái gì bình a ngọn núi con? Đậu Nha Tử hiếu kỳ hỏi ta. Ta nói, chỉ có hai loại khả năng, không có loại thứ ba khả năng, một là bình cho cốt mà, hai là tiền bình mà, đem nó móc ra nhìn xem phân lượng, nếu như rất trầm ngâm là tiền bình mà, nếu như nhẹ nhàng, đó chính là bình cho cốt. Ta đến, xem ta. Đậu Nha Tử dùng cả tay chân, rất mau đưa bình từ trong đất mới đi ra. Thao. Nặng như vậy. Đây nhất định là tiền bình mà. Đậu Nha Tử hai tay dâng đưa cho ta. Ta một thước lượng, sợ là đến có nặng hơn 30 cân. Xác suất lớn là tiền bình mà. Thu được về phía sau dùng dao cạy mở miệng, ta giơ đèn tin, hướng trong bình nhìn một cái. Không có đoán sai, bên trong tất cả đều là một đống đống đồng tiền, đem bình nhét tràn đầy. Là lúc nào Vân Phong đem đầu hỏi ta. Ta xem sau lắc đầu nói, thấy không rõ đem đầu, xuống đất, mà lại đều là cứng rắn gì xanh, một chữ cũng thấy không rõ, bất quá khẳng định không phải Tây Hạ. Tây Hạ tiền vừa nói thủng tạo không có như thế hợp quy tắc, đem đầu, cái này vạn nhất nếu là cái Tống Nguyên Minh mình, chúng ta lại có thể phát bút tiểu tài. Cái gọi là Tống Nguyên Minh, chính là chỉ vượt ngang Đại Tống, đời Nguyên, đến Đại Minh lúc đầu tiền bình mà, loại số tiền này bình mà khẳng định so ra kém tinh khiết Tây Hạ hồ quý, nhưng cũng coi như cái thứ tốt, bởi vì bên trong khả năng cất giấu một chút năm đó quân khởi nghĩa chế tạo đặc thù tiền tệ. Đến hôm nay, ta đoán chừng loại số tiền này bình mà giá thị trường tại 1 cân 1 vạn khối tả hữu, hơn 30 cân, đó chính là hơn 300. Không 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 loại này bình muốn trở về xử lý, chúng ta đơn giản dùng bao tải bao hết bên dưới, tiếp tục đào cổ mộ. Lúc trước nửa đêm làm đến sau nửa đêm, liên tiếp đào được 6 cái hố đất mộ, số lượng rất dày đặc, mộ cùng mộ khoảng cách không cao hơn 10 mét, hố đất mộ không có cửa mộ mộ thất, chính là một cái hình chữ nhật hố đất, bốn phía xây một vòng trước gạch xanh, cấp trên trực tiếp chôn đất. Không thấy được quan tài, cũng không thấy được bạch cốt. Chúng ta tại mấy cái này hố đất trong mộ, lại đào được một cái hơn 20 cân tiền bình mà, cùng 6 cái chồng tố sứ bình cho cốt mà, ngoài ra không có gì đáng tiền vật bồi táng. Nơi này hẳn là trước kia bình dân bách tính mộ táng khu, mà lại tất cả đều là hòa táng. Ai từng thấy cổ đại chồng tố sứ bình cho cốt mà? Làm sao hiện tại người dùng bình cho cốt phức tạp hơn trăm lần, muốn phân nhiều lần mới có thể đốt thành. Phân bóc sứ, xoát tương, lên men, nhập hầm lò, chính vị, ghép lại chờ chút, chúng ta đào cái này 6 cái bên trong, đều có trước kia người cho cốt. Bình quanh thân, bóc tố phù điêu căn phòng, lầu nhỏ bậc thang, tiểu nhân chó con vịt nhỏ ngẽ con các loại, tiểu nhân ám chỉ người chết chính mình, bù ý dưới người đi về sau, lục xúc đầy đủ, cuộc sống giàu có. Cho nên, nếu có người nhìn thấy loại này để tài bình cái bình, đó chính là trang cho cốt dùng, không có chạy. Đậu Nha Tử vỗ vô đất, hắn bận ra cái bình uống một hớp, đột nhiên nói, Triệu Viên Viên, sau lưng ngươi giống như có cái lao đại già, mặc một thân áo liệm, mặt là màu xanh mà. Tiểu Viên lạnh lùng trừng mắt Đậu Nha Tử. Một giây sau, nàng giơ lên cao cao lạc dương xúc, hướng Đậu Nha Tử trên đầu bố tới. Đậu Nha Tử ném đi nước liền chạy, hô to, ta sai rồi. Huyên tả ta sai rồi. Đừng làm rộn, ở chỗ này đừng có chạy lung tung. Tiểu Viên bổ nghe ta, vẫn giơ lạc dương xúc đuổi Đậu Nha Tử. Đậu Nha Tử chạy trước, đột nhiên bị thứ gì trượt chân, phù phù một tiếng. Hắn mặt hướng ngã chó đất cức, liên thanh kêu rên. Ngư Ca đỡ hắn lên, căn dặn nói cẩn thận một chút, đừng có chạy lung tung. Ta đi qua đánh lấy đèn tin xem xét, phát hiện trượt chân Đậu Nha Tử chính là một khối lộ ra mà hình trụ tròn tảng đá, giống một loại nào đó tượng đá đầu, còn mang theo mũ bông. Ta nhíu mày hướng phía dưới đào vài cái xẻng, rất nhanh lộ ra một cái tượng đá võ sĩ giống ngũ quan, mặt chôn dưới đất không biết bao nhiêu năm, ổ xỉ hóa nghiêm trọng, cho người cảm giác là trải qua tang thương. Tượng đá này võ sĩ giống, đầu chọc đường kính liền nửa mét. Có thể tưởng tượng chôn dưới đất thân thể lớn bao nhiêu. Thứ này đối với người bình thường tới nói hiếm lạ, nhưng đối với chúng ta tới nói không tính là gì, gặp qua không ít. Có thể là trước đây thật lâu để ở chỗ này trông coi nghĩa địa tượng đã sinh, sơn hà biến thiên, mấy trăm năm sau bị đất vàng vùi lấp. Bởi vì nhanh trời đã sáng, đem đầu để thu dọn nhà băng sự tỉnh trở về, ngày thứ hai lại đến tiếp tục thăm dò khu rừng này. Thiên Mông Mông lượng về tới ruộng thí nghiệm, Lao Quách nhìn thấy chúng ta để mấy cái bình lớn trở về, lập tức trợn cả mắt lên, hung hăng truy vấn chúng ta, đều đào được cái gì tốt bà bối. Đuổi đi Lao Quách. Tiểu Huyên muốn mở ra trước cái kia hơn 20 cân tiền trinh bình mà. Nàng ngồi xổm ở dưới mặt đất, dùng tiểu đao đảo cổ đường này, miệng làm mở ra, nhưng trong đầu đồng tiền đều dị xét thành một khối lớn mà, ngược lại không đi ra. Tiểu Huyên ôm bình tạ diêu hữu hoảng, nàng gấp, hỏi ta nói, Vân Phong ta làm không ra. Ngươi mau nghĩ biện pháp. Nhìn nàng bộ dáng gấp gáp, ta cười nói, có biện pháp, cho ta. Nhận lấy bình, ta giơ lên cao cao, đột nhiên hướng trên mặt đất quăng đi, chỉ nghe bột một tiếng vang. Toàn bộ bình ngã cái chia 5 x 7. Khang Định ký hậu ở bước, cho nên đồng thiết sinh tú nghiêm trọng, nơi này đầu tiền, vậy mà gỉ thành một đống lớn tiền sơn. Cỏ. Ta đại khái nhìn một chút, mắt chóng váng. Tiền sơn mặt ngoài cơ hồ tất cả đều là cùng một loại đồng tiền. Tất cả đều là khai nguyên thông bảo. Vì cái gì một hũ tất cả đều là khai nguyên thông bảo? Không ai biết, người đây phải hỏi lúc trước chôn bình người, trộm mộ chính là như vậy, thường xuyên sẽ móc ra một chút chính mình ngoài ý liệu đồ vật. Tiểu Huyên biểu lộ có chút thất vọng, nàng nói, xong, khai nguyên thông bảo không đáng tiền, ta nghe người ta nói một cái chỉ trị giá 2 mao tiền, chúng ta lãng phí không nhiều thời gian như vậy. Không nhất định a Tiểu Huyên, đại bộ phận không đáng tiền, nhưng cũng có một chút rất đáng tiền, không chừng tiền này trong núi liền có. Dạng này, người đi lao quét phòng bếp, cầm cái thùng, cầm một bình dầu bừng, cầm một túi tẩy rửa mặt, tại đem hắn để đó cái kia hai cái lều lớn dưa hấu lấy ra. Muốn làm gì? Tiểu Huyên hỏi. Ta nói ngươi không hiểu, nhanh lấy ra. Trên đồng tiền loại kia cứng rắn dị xanh, khẳng định cuốn nhiều rất nhiều người. Hiện đại phần lớn người đều dùng các loại hóa học dược thủy cua, dùng giấm cua, dạng này có thể diệt trừ cứng rắn gỉ, nhưng cùng lúc sẽ phá hư đồng tiền mặt ngoài bao tương, dùng không tốt, thậm chí còn có thể để đồng tiền đỏ lên, như thế liền phế đi. Tiểu Mễ trước kia dạy qua ta một cái biện pháp, cũng gọi Mễ thị rửa tiền pháp, đến nay chỉ có 3 người biết, giáo ta cho các ngươi đi. Chương 182, quy củ của ta chương 182, quy củ của ta ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, ta Mễ thị rửa tiền pháp có phải là thật hay không hữu dụng. Thử một lần liền biết. Sáng sớm ăn lung tung điểm lương khô, để Tiểu Huyên dùng thanh thủy đem tiền núi mặt ngoài đất mặt đều rửa sạch sẽ, sau đó ta đem dưa hấu cắt ra, lấy tay đem nước dưa hấu đều bóp đi ra. Đem nước dưa hấu so sánh 3 đổi nước, đem tiền núi ngâm ở kỳ thật 1:1 hoặc là dùng tinh khiết nước dưa hấu tốt nhất, nhưng lúc đó ta không có nhiều như vậy dưa hấu. Ngâm 1 giờ, sau đó đổ bên trong một nhỏ đem tẩy rửa mặt, quấy đều, tại hướng trong nước đổ nửa bình dầu gừng. Dầu không hòa vào nước, tiền tệ mặt ngoài bao trùm lên một tầng mỏng dầu, dạng này nó bao tương liền sẽ không nhận phá hư. Nước dưa hấu hỗn hợp chút ít tẩy rửa mặt có thể hữu hiệu mềm hóa cứng rắn dị xanh, cuối cùng chính là bên trên cái nồi, tăng tốc độ phản ứng. Không nóng nảy lời nói, tự nhiên ngâm 1 tuần lễ tốt nhất. Nồi ung ngục cùng ngục mở, liền nhìn, trong nồi trong nháy mắt thành một nồi nước biếc. Đều không cần soát, ta rút khỏa khói công phu, tiền sơn mặt ngoài cứng rắn dị xanh đều chính mình rơi không sai biệt lắm, lộ ra từng mai, hoặc đồng thau hoặc trắng đồng khai nguyên thông bảo, 10 phần tinh mỹ xinh đẹp. Tiểu Huyên kinh ngạc nói, này sao lại thế này? Thật thần kỳ a Vân Phong. Ta cười hắc hắc, nói ra, đây chính là tri thức tầm quan trọng, hóa học tầm quan trọng. Mới vừa rồi là dạng gì? Ngươi bây giờ đang nhìn, rất dễ nhìn. Cắt, khen ngươi một câu liền xú mỹ. Tiểu Huyên trợn mắt nhìn ta một cái nói, còn hóa học? Ngươi sẽ có bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học sao? Xem thường ta đúng không? Nghe, cắt bỏ naxit hỉ rồ na chi cái, dưỡng khí khí hỉ rồ khí nitơ, đúng hay không? Không thèm nghe ngươi nói nữa. Đối với ngươi cái đại đầu quỷ. Ta cười một tiếng, dùng thiết truy đem tiền sơn đập ra, lại nấu một hồi gặp có thể thấy rõ chữ, liền dùng môi vớt đều mò đi ra. Lao quét môi vớt cùng cái nồi này cũng không thể dùng, có độc. Buổi sáng hơn 10 giờ, các ngươi không khốn A Vân Phong đem đầu đi vào trong nhà, vừa dùng khăn mặt lau mặt bên cạnh hỏi, làm sao không khốn ta ngáp lên nói ta làm xong liền đi ngủ đem đầu. Tiểu Huyên cũng gật đầu, đúng vậy á đem đầu, chúng ta làm xong tại đi nghỉ ngơi. Đem đầu cười hỏi, thế nào? Có phát hiện hay không tương đối đáng tiền? Ta lắc đầu, có chút thất vọng, nói trước mắt còn không có phát hiện. Khai nguyên thông bảo phổ thông tiện nghi, chúng ta khi đó liền vài mao tiền một cái, nhưng trong đó có chút đặc thù chủng loại có thể đơn mai hơn bạn, tỉ như khai nguyên thông bảo công tháng 4, chính là mặt sau mà trên dưới trái phải. Đều có tầm 1 tháng sáng đồ án, còn có con đám mây. Đang nói, Tiểu Huyên đột nhiên gọi ta nói Vân Phong ngươi mau nhìn cái này. Phía sau này giống như có chữ viết. Thấy không rõ. Ta xem xét, mơ mơ hồ hồ một chữ, lập tức ý thức được đây là hội xương khai nguyên, nhìn hồi lâu, ta cảm thấy đây cũng là một cái đan chữ. Có đáng tiền hay không Vân Phong? Giá trị ít tiền, nhưng không quá quý, 200 khối tiền đi đại khái. Tiểu Huyên thất vọng nói, mới ngần ấy tiền, lại cao hứng hụt. Ta hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao để ý như vậy? Bình thường không gặp ngươi đối với mấy cái này đồ vật cảm giác qua hứng thú. Tiểu Huyên lúc này mới nhỏ giọng nói trong nội tâm nàng ý nghĩ. Nguyên lai, nàng trước kia nghe hắn cha xin mời một vị thầy phong thủy nói qua, nói ra nguyên thông bảo là phong thủy tiền, nàng muốn tuyển một viên tốt, khe hở tại chính mình trong quần áo, nói dạng này có thể cản thai tiêu khó. Đằng sau, thật đúng là tại Tiền Sơn Trung phát hiện một viên kỳ quái tiền, chính diện là khai nguyên thông bảo 4 chữ, nhưng phía sau là 10 vầng trăng đồ án, mỗi một cái mặt trăng văn đều nhìn rất rõ ràng. Ta hiểu rõ 4 tháng sáng, nhưng lần thứ nhất tạ thế 10 vầng trăng, này tiền tính chất không rõ, ta cho Tiểu Huyên, nàng rất cao hứng cầm đi. Đến ăn cơm buổi trưa, chậm chạp không thấy Đậu Nha Tử cùng Ngư Ca, ta hỏi Lão Quách người đi chỗ nào rồi. Lão Quách nói hắn 2 sáng sớm liền khiêng Phương Thiêu cái quốc đi mê một rừng, đến bây giờ cũng chưa trở lại. Ta vội vàng lấy 2 cái cơm, cùng đem đầu một giọng nói liền đi tìm người. Đến hiện trường sau nhìn thấy, Đậu Nha Tử cơ hồ đã đem tượng đá võ sĩ giống toàn móc ra. Tượng đá tại trong hố rửa vào lấy, Đậu Nha Tử đầu đầy là đất, đang ngồi ở trong hố, một bên hút thuốc vừa cùng Ngư Ca trò chuyện cái gì. Ta mặt đen lên nói, ngươi làm gì? Tự tiện hành động không cùng ta chào hỏi. Vạn nhất xảy ra chuyện rồi làm sao bây giờ? Đậu Nha Tử chẳng hề để ý, hắn nói cái gì a ngọn núi con, cái này có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn cái này võ sĩ giống điêu tốt bao nhiêu? Ta ta dự định chuyên trở ra ngoài bán lấy tiền. Ta đã liên hệ tốt ta khách hàng. Ngươi có thể có cái gì hộ khách? Đậu Nha Tử ném đi tàn thuốc, hắn đứng lên nói, ngọn núi con ngươi đừng xem thường ta. Ta làm sao lại không thể có khách hàng? Nói cho ngươi, ta đoạn thời gian trước quen biết cái chuyên môn thu tượng đá đại lão bản. Loại này mấy trăm năm lão thạch điêu, hắn tối thiểu nhất có thể cho chúng ta 200. Không không không. Đậu Nha Tử còn nói, liền nói lần trước, quỷ tể lĩnh nhiều như vậy tượng đá, chúng ta một cái không có cầm. Bây giờ suy nghĩ một chút liền hối hận. Cảm giác mình bỏ qua 100 triệu. Không chỉ riêng này bên trong, ta chuẩn bị đem cái kia trong mộ lớn tượng đá sinh cũng làm ra đến và bán, năm trước, hung hăng kiếm lời hắn một bút. Ta cao mày nói, những tượng đá kia một cái hơn 100 cân, thậm chí hơn 1000 cân nặng, trên núi đi không được xe, ngươi có muốn hay không qua làm sao chuyên trở ra ngoài? Ngươi chẳng lẽ có thể đọc ra đi? Điểm ấy ta đương nhiên cân nhắc qua. Đậu Nha Tử lớn tiếng nói, ta định tìm lão Quách hỗ trợ, để hắn tìm 10 cái thành thật một chút nông dân đến cùng một chỗ nhất. Chỉ cần chúng ta sớm đánh lên hòm gỗ gói kỹ, bọn hắn từ bên ngoài, đầu căn bản nhìn không ra là cái gì. Các loại nhất trở lại ruộng thí nghiệm, chúng ta tại mở chiếc xe hàng vận đến trong thành phố. Ngọn núi con, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi lo lắng mục tiêu quá lớn, không vận may thua, sợ bị người phát hiện. Có thể đây đều là thực sự tiền. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Chúng ta không làm, đằng sau những người khác phát hiện khẳng định cũng sẽ lấy đi. Chúng ta là ngu sao không cầm? Nghe Đậu Nha Tử lời nói, ta quay đầu nhíu mày hỏi, Ngư ca ngươi là nghĩ thế nào? Ngư ca cân nhắc sau nói, ta cảm thấy Nha Tử nói cũng có nhất định đạo lý à, Vân Phong, dù sao chúng ta làm nghề này chính là vì tiền. Đây coi như là một loại nếm thử đi. Ta không phải không ham tiền, ta yêu tiền, nhưng ta có lo lắng của ta. Quân chính quy cùng giã lộ so sánh, sở dĩ bị bắt được thiếu, cũng là bởi vì bình thường không động vào những này cỡ lớn văn vật. Giống trong cổ mộ thạch quan, dương đá, cửa đá, tượng đá sinh các thứ, chỉ có giã lộ sẽ lấy sạch, cầm tuyệt. Ở trong đó một cái đại biểu sự kiện chính là Tây An Dương Vân đoàn đội, bọn hắn lúc đó đem võ quý phi hạng nặng thạch quan dùng cưa điện cắt thành hơn 100 khối, chuyên trở ra ngoài sau lắp ráp đứng lên, bán hơn 900. Không không không, tiền là đã kiếm được, nhưng phong hiểm quá lớn. Một khi bị phát hiện, người tham dự toàn cho hết trứng. Đậu Nha Tử nói hắn có một cái chuyên thu tượng đá hộ khách, người này ta không biết, vạn nhất người này là cảnh sát, câu cá đây này. Cân nhắc đến trong đó lợi hại quan hệ, ta nói Nha Tử ngươi lên trước đến, chuyện này không phải ta nhắc gan, cũng không phải không thể làm, ngươi chờ ta khảo sát lại nói. Đậu Nha Tử thật gấp, hắn tử trong hố nhảy lên nói, còn cân nhắc cái rắm. Ngọn núi con, có mấy lời ta đã sớm muốn nói. Lạc Dương huynh đệ Tống gia ngươi cũng biết, đi theo đám bọn hắn một tên thủ hạ. Một năm đều có thể kiếm lời 10 triệu. Cũng là bởi vì bọn hắn cái gì cũng dám bán. Chúng ta đây, ngươi nói một chút, chúng ta 3 năm này hết thảy mới đã kiếm bao nhiêu tiền? Đậu Nha Tử chỉ vào người của ta nói, thường ngày đều là ta nghe ngươi, nhưng lần này ngươi phải nghe lời ta. Chuyện này quyết định như vậy đi, hết thảy hậu quả do ta gánh lấy. Ai? Ta buông tiếng thở dài, kỳ thật Đậu Nha Tử nói là sự thật, đi theo Tống lão đại một tên thủ hạ, một năm quả thật có thể nhẹ nhõm kiếm lời 10 triệu. Bởi vì bọn họ là tập đoàn thức nhóm người trong mộ. Chúng ta tựa như công ty nhỏ cùng tập đoàn lớn so sánh, coi như hiệu suất tại cao, cũng kiếm không bằng bọn hắn nhiều. Nhưng chúng ta tự do, không có trói buộc, thiên nam địa bắc, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Cuối cùng, ta lắc đầu nói, không làm, những này dễ dàng bị bắt được đồ vật, chúng ta vĩnh viễn không đi đụng. Cỏ, ngọn núi con ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy? Ngươi trước kia không phải như thế à? Đừng chỉ vào người của ta mặt nói chuyện, nghe thấy được không có? Ta liền chỉ. Thế nào? Ta mặt lạnh lấy, một cước đem Đậu Nha Tử đạp chó đập cước. Đậu Nha Tử nổi giận, đứng dậy ôm lấy ta eo muốn đem ta quật ngã. Ta trở tay lâu trụ cổ của hắn, cùng hắn đánh nhau ở cùng một chỗ. Cỏ, ngươi khóa ta hầu đúng không? Ta cùng Đậu Nha Tử không ai phục ai, xoay đánh lấy lăn trên mặt đất đến lăn đi. Ngư ca nhìn xem đây hết thảy, hắn bất đắc dĩ lại mở miệng. Ta không có Đậu Nha Tử khí lực lớn, nhưng ta luyện qua một đoạn thời gian khí công, sức chịu đựng càng mạnh. Không bao lâu liền dần dần chiếm thượng phong, một quyền cho hắn đánh cái mắt gấu mèo. Sau 10 phút, có phục hay không, còn trâu không lưu bức. Đậu Nha Tử mặt mũi bầm dập, phi nôn một ngụm máu nước miếng. Lớn tiếng nói, không phục. Con mẹ nó chứ giữa trưa chưa ăn cơm. Có gan ngươi chờ ta ăn no rồi ta hai đang đánh. Ta thở phì phò nói, ta về sau là đem đầu, từ giờ trở đi, ngươi nhớ kỹ, ngươi phải trả muốn cùng ta lan lộn, cái gì đều muốn nghe ta, ta nói không có khả năng động đồ vật, chính là không có khả năng động, minh bạch không có. Đậu Nha Tử như cũ bất mãn nói, đừng nói nữa. Ngọn núi con ngươi chính là nhát gan. Ta hít sâu nói ra, Ngư ca, ngươi cũng là, về sau muốn đi theo ta lan lộn, cũng phải nghe lời của ta, các ngươi có biết hay không, đem đầu 15 tuổi vào nghề, hắn có thể bình an làm đến hiện tại, dựa vào là cái gì? Dựa vào là quy củ. Ta cũng có quy củ của ta. Chỉ có thời khắc trông coi những quy củ này. Chúng ta về sau mới có thể giống đem đầu làm như vậy cả một đời. Không cần hiện tại đỏ mắt người khác có thể kiếm lời 10 triệu, 20 triệu, mẹ nhà hắn. Bọn hắn hôm nay kiếm lời, ngày mai liền tiến bảo. Kiếm lời lại nhiều thì có ích lợi gì? Ta hít một hơi thuốc lá, chỉ vào Ngư ca cùng Đậu Nha Tử nói, chỉ cần các ngươi một mực đi theo ta Hạng Vân Phong, trong vòng 2 năm, ta để cho các ngươi đều kiếm đến 10 triệu. Liền 2 năm. Nếu như ta làm không được, ta chính là các ngươi cháu trai. Chương 183, Hương Vị chương 183. Hương Vị 20 triệu, số này rất nhiều người cả một đời đều kiếm không đến, nhưng là tại chúng ta nghề này bên trong tới nói, không có gì không dám nghĩ, chính là một kiện đồ vật sự tình. Chỉ cần là gan cũng đủ lớn, không sợ chết, có thể đi đảo Tần Thủy Hoàng Lăng, một đêm đã kiếm được. sợ chính là có mệnh kiếm lời, mất mạng hoa. Tựa như ngươi tân tân khổ khổ toàn 10 năm tiền, cưới cái nàng dâu, kết quả chờ động phòng hoa chúc đêm đó, vợ ngươi chạy người khác trên giường đi. Trong nhà gỗ, đem đầu nhấp một ngụm trà, ánh mắt hắn bánh lấy chúng ta nói một chút, làm sao một chuyện mà, đánh nhau. Ta cùng đậu nha tử trên mặt đều bị thương, nhất là đậu nha tử trên mặt đỉnh lấy cái mắt gấu mèo. Hắn ủy khuất khóc nói ra, đem đầu, ngươi nhìn ngọn núi con đem ta đánh thành dạng gì, a, ta có lỗi sao ta? Ta chính là muốn cho chúng ta đoàn đội nhiều kiếm chút tiền, ta có lỗi gì ta? Đem ta đánh, mẹ ta đều không nhận ra được. Đem đầu đặt chén trà xuống, sắc mặt cổ quái nói, ngươi nói gì Vân Phong? Ta không có gì giảng đem đầu, không nghe lời ta chính là nên đánh. Đây đều là ta ra tay nhẹ, chính là để hắn nhớ lâu một chút. Ta nói sự tình trước ứng hậu quả, đem đầu nghe xong thẳng lắc đầu nói, nha tử, bán những cái kia cỡ lớn tượng đá văn vật rất dễ dàng bị bắt, chúng ta bác phái đồng dạng bất động loại này đồ vật. Mặt khác, Vân Phong đánh ngươi là không đối, ngươi đi ra ngoài trước, ta nói một chút hắn. Đậu nha tử vụng trộm nhìn thoáng qua, túi đầu bước nhanh đi. Nhìn đậu nha tử đi, đem đầu lập tức cười, nói đánh tốt. Hắn nói, làm tốt, nha tử là mân nam chạy thuyền tính cách của người, tính tình quá mau, nếu như ngươi bây giờ không quản được hắn, như vậy về sau càng thêm không quản được. Ta hơn 70, ngươi mới 20, tương lai có con đường rất dài cần phải đi, Vân Phong, tương lai ngươi thành tựu khẳng định tại trên ta, thứ gì có thể đụng, thứ gì không thể đụng vào, ngươi sau này làm đem đầu, tâm lý muốn vĩnh viễn có cân đòn. Ta nghe liên tục gật đầu. Cái kia tốt, ta kiểm tra một chút ngươi, nếu như trong mộ xuất hiện dây vàng áo ngọc, ngươi có cầm hay không? Ta muốn đều không có muốn nói, cầm. Nhưng ban thời điểm ta sẽ rất coi chừng. Mang theo Minh Văn Thanh đồng khí đại kiện đâu? Ta nói cái này nhìn tình huống, nếu như lớn đến tư mẹ mậu đỉnh loại kia, liền không cầm. Ta sẽ chọn giống lao bị một dạng lợi điểm bán hàng mà, đem tin tức bán cho hành lý người. Tốt. Không sai. Ngươi nói giống như ta nghĩ đem đầu xem ta trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Cơm tối, tiểu viên tử cáo phụng Dũng làm bánh canh, ngoại quan rất khó coi, giống mấy cục đá xi măng tương một dạng. Nhưng hương vị vậy mà ngoài ý muốn cũng không tệ lắm, ta uống nửa bát, đậu nha tử uống liền ba chén lớn. Ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một hồi, chúng ta một đoàn người cầm lên ra hỏa sự tỉnh chạy tới mê hồn rừng, bắt đầu ban đêm làm việc. Võ sĩ kia giống không phải ban ngày để đậu nha tử móc ra sao? Ban đêm trong rừng cây âm trầm, tăng thêm có sương lớn, nhánh cây bao phủ tại trong sương mù nhìn mơ mơ hồ hồ, tựa như đặt mình vào tại trên hoàng tuyệt lộ, đèn tin chiếu đi qua, ta luôn cảm giác tượng đá con mắt đang phát sáng. Đem đầu nhìn kỹ sau cau mày, hắn đột nhiên tay chỉ tượng đá nói, các ngươi có chú ý đến hay không, dưới đáy này còn có thứ gì? Hướng xuống đào đào nhìn là cái gì? Đào không có vài cái sẻng, chỉ nghe ken một tiếng, tựa hồ đụng phải tảng đá. Đào lên tầng đất sau, lộ ra một tầng không công, giống ngọc một dạng tảng đá lớn. Ta trong não cái thứ nhất nghĩ tới là bàn bạch ngọc, lập tức lấy tay xoa xoa, lại là tính chất rất tốt cẩm thạch phiến đá, cổ đại cẩm thạch trên thực tế đá cẩm thạch. Đậu nha tử nhỏ giọng nói, mau nhìn, có hoa văn a. Phiến đá mặt ngoài điêu khắc một tầng dày đặc đồ án cơ hồ tất cả đều là hoa sen, tượng đá tượng kỹ nghệ cao siêu, đem mỗi một đóa cánh sen đều điêu khắc ra động thái cảm giác, sinh động như thật. Lại đào sâu gần 10 phút đồng hồ, thứ này toàn cảnh hoàn chỉnh hiện ra. Mới vừa nói là cẩm thạch phiến đá, không đối, nói cho đúng thứ này càng giống một tấm lộ thiên giường đá. Cũng không hoàn toàn là trắng, có địa phương rất đen, liền giống bị đại hỏa đốt qua một dạng, cao tới gần 1m8 tượng đá võ sĩ giống, liền canh giữ ở giường đá tay phải vị trí. Đậu nha tử hỏi, đây là cái gì ngọn núi con? Dương A, rõ ràng, ngươi có thể nằm trên đó thử một chút. Đậu nha tử gãi đầu một cái, hắn ném đi trong tay cái sẻng, thật nằm trên đó. Thế nào cảm giác? Ta hỏi, ai u là hoàng, lạnh siêu siêu. Mùa hè này ngủ lấy đến khẳng định mát mẻ. Ta nói ngươi như thế nằm không đối. Hai chân để nằm ngang, hai tay khoác lên trước ngực, đối với, cứ như vậy, nhắm mắt lại đi. Đậu nha tử từ từ hai mắt nhắm nghiền. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, đậu nha tử mở mắt ra nói thao, ngươi chơi ta à, ta còn chưa có chết, nói xong hắn vội vàng xuống. Nếu như ta đoán không lầm, thứ này hẳn là trước đây thật lâu đốt thi đài. Hoa sen tại trong Phật giáo đại biểu Tây Tiên cực lạc. Đảng hạng người là dân tộc du mục xuất thân, bản thân liền có hỏa táng tập tục, trên giường đá sở dĩ có địa phương biến thành màu đen, chính là trước kia hỏa táng lúc dấu vết lưu lại. Xem ra nơi này chính là cái lộ tiên hỏa táng chẳng a. Ta nhìn ra chiếc giường đá này chỉ ít có nặng 3 tấn, khó có thể tưởng tượng trước kia người là thế nào trở tới đây. Tiểu Huyên đột nhiên hô, đem đầu các ngươi mau nhìn, nơi này có thật nhiều chữ. Tại giường đá đầu phải dựa vào tiếp theo điểm vị trí, lít nha lít nhít khắc mấy trăm tây hạ văn chữ, ở đây không có người nhận biết viết cái gì, ta phỏng đoán có thể là ghi chép lúc ấy sự kiện nào đó. Để Tiểu Huyên giơ đèn tin chiếu sáng, ta dùng di động đem những văn tự này vô xuống, trong nước có chuyên môn nghiên cứu tây hạ văn chuyên gia, đi ra có cơ hội tìm người hỏi một chút. Lúc này Tiểu Huyên đột nhiên che miệng lại nói, làm sao túi như vậy? Ai túi lắm? Ngươi thả a. Đậu nha tử nói, không phải, nhưng ta làm sao đột nhiên cảm giác bụng có đau một chút. Nhưng thật ra là ta thả, đậu nha tử vừa nói xong bụng hắn đau, kết quả ta cũng cảm thấy không thoải mái. Cảm giác kia tới quá nhanh, không cách nào ngăn cản. Ta từ trong bọc cầm điểm đấy, gấp hướng nơi xa chạy tới, đậu nha tử theo sát phía sau, qua vài phút, ngư ca cùng đem đầu cũng tới, tất cả mọi người là một mặt không thoải mái. Chỉ có Tiểu Huyên không có việc gì. Lập tức, một cỗ mùi thối ở trong rừng tràn ngập. Tiểu Huyên hô, các ngươi đều thế nào? Mặt ta sắp tái nhợt, khó chịu ngồi xổm ở trong tổ bằng cỏ, hướng hắn hô, ngươi làm cơm tối dùng cái gì nồi? Cái gì nồi? Thế nào, liền phổ thông nồi a, ta tiện tay tại trên bếp lò cầm. Lúc này, đem đầu sắc mặt khó coi, hắn hướng ta ngáp nói, Vân Phong, đưa cho ta một chút giấy. Ta chỉ một điểm này mà A đem đầu nói, biết, trước cho ta đi, các ngươi tuổi trẻ, không cần cũng được. Tiểu Huyên còn đang hỏi thế nào, ta lớn tiếng nói, ngươi cũng không nhìn lấy một chút. Cái kia cái nồi đồng tiền trừ kỳ, có độc, không thể dùng. Ta kéo hai lần, bụng không thế nào đau, bởi vì ta đến trước liền uống nửa bát Tiểu Huyên làm bánh canh, đậu nha tử uống tràn đầy ba chén lớn, có thể nghĩ, hắn tình huống nghiêm trọng đến mức nào. Sau một tiếng rưỡi, đậu nha tử sắc mặt vàng như nến, hai tay hai chân của hắn mở ra, trong miệng ngậm điếu thuốc, một mặt sinh không thể luyến rượi vào một cây đại thụ, ngươi cùng hắn nói chuyện, hắn cũng không lên tiếng. Hít một ngụm khói, đậu nha tử mới hết sức yếu ớt mở miệng nói, tiểu gia ta năm đó vượt qua Thái Bình Dương, xuyên thẳng đại sa mạc đều đến đây, không nghĩ tới, hôm nay bại té ngã, Triệu Huyên Huyên, ngươi đây là đoạt mệnh bánh canh à? Tiểu Huyên sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng thầm thì nói, vậy ai để cho ngươi ăn nhiều như vậy? Ngươi nói cái gì? Đậu nha tử đỡ cây đứng lên, hắn còn chưa lên tiếng sắc mặt lại thay đổi, vội vàng che chính mình bụng chạy đi. Đem đầu sắc mặt tái nhợt, bất đắc dĩ nói, đi, hôm nay không làm được, sớm một chút kết thúc công việc. Quá lợi hại. Ta cảm giác trong bụng còn có chút hậu tích bộc phát, liền chạy trước đi tìm đậu nha tử. Đóng đèn tin, hai ta ngồi xổm ở tổ bằng cỏ phía sau nói chuyện phiếm. Có lỗi với ngọn núi con, ta về sau cẩn thận nghĩ nghĩ, ban ngày thì ta không đối, ta nói những lời kia ngươi chớ để ở trong lòng, về sau quyết định của ngươi ta đều nghe. Ta vô vô bả vai hắn, nói qua đi, chúng ta hay là hảo huynh đệ, trước kéo đi. Vậy ngươi chớ có sở cái mông ta a. Ta nói ai mẹ hắn sở cái mông ngươi. Vừa mới dứt lời, ta đột nhiên cảm giác được có một cái lạnh buốt tay ở sau lưng nhẹ nhàng ma sát cái mông ta. Chương 184, kinh hãi. Chương 184, kinh hãi. Ai? Ta nhanh chóng nâng lên quần, giơ đèn tin, chiếu hướng về phía sau lưng tổ bằng cỏ. Gió đêm thổi tới, thổi cỏ dại đảo hướng ở bên. Trừ tiếng gió bên ngoài, tiến tĩnh, liên thanh chim kêu đều không có. Giao giá tử nửa ngồi lấy, hắn tùy tiện dùng cỏ lau hai lần, quay đầu khẩn trương nói, ta vừa rồi rõ ràng cảm giác ai đụng ta. Thật không phải ngươi. Ta sốt ruột nói con mẹ nó chứ đụng ngươi làm gì. Ta cũng cảm thấy. Cái này nào có người. Giao giá tử nuốt khẩu thổ mạn, hắn ánh mắt có chút sợ hãi, nhìn về phía bốn phía nói không có khả năng là quỷ đi. Có thể là trước kia cổ đại nữ sắc quỷ, trông thấy hai ta rõ ràng cái mông nhịn không được, muốn lên đến hoạt động đùa giỡn ta hai. Xéo đi. Đừng nói giỡn. Ta nhặt được cây côn nắm tay bên trong, cẩn thận từng ly từng tí đi qua, đột nhiên đánh về phía bụi cỏ. Trong bụi cỏ trống rỗng, một bóng người đều không có, nhưng trên mặt đất rõ ràng có hai dấu chân. Đúng lúc này, một cái bóng đen vèo một cái từ trước mắt ta vào tới. Tốc độ rất nhanh. Ta vốn là độ cao cảnh giới, bóng đen này xuất hiện trong nháy mắt, ta một gậy đánh qua. Một tiếng hét thảm truyền đến. Là cá nhân. Không cần. Không nên đánh ta. Ta không có ác ý. Những người khác chạy tới, mấy cái đèn tin chiếu vào trên thân người này, lúc này mới thấy rõ đối phương. Đó là cái nam, tóc lộn xộn, dáng dấp đều kéo tới trên bờ vai, nhìn không ra bao lớn như kỷ, hắn bên ngoài mặc kiện rất phá màu xanh lá áo khoác quân đội, bởi vì phá, trong áo khoác cây bông cơ bản đều để lộ xong, lộ vẻ rất mỏng, trong áo khoác khăn trùm đầu chính là đen túi rác, cả người bẩn thỉu, như cái này ăn mày. Giao giá tử lớn tiếng quát lớn, ngươi là người hay quỷ? Hơn nửa đêm tại sao lại ở chỗ này? Ai có thể nghĩ tới, tại này ít ai lui tới mê hồn lâm lại có ngoại nhân. Giao giá tử ánh mắt hung ác, nói, không nói đem ngươi chôn sống. Ta nói, các ngươi không nên vọng động. Ta ở chỗ này ở vài chục năm, đột nhiên xem lại các ngươi, liền muốn chào hỏi đi lên muốn ăn một chút, ta không có ác ý. Có lẽ là thật lâu không thấy được người, hắn lộ vẻ có chút sợ sệt, luôn luôn tái diễn nói ta không có ác ý. Ta nhìn ngồi dưới đất người này nhíu chặt mày lên, nghĩ thầm một ngụm này lưu loát tiếng phổ thông, hắn hẳn không phải là người dân tạo. Không ngờ tới, hắn đột nhiên nhỏ giọng nói, ngươi các ngươi đều là đảo mộ phần trộm mộ a. Ngươi cũng nhìn thấy, ta hỏi. Hắn gật đầu, lại lắc mạnh đầu, dùng bẩn đến không có khả năng tại bẩn tay lau mặt, mở miệng nói, các ngươi chừa chút cho ta ăn, ta khẳng định là cái gì đều không có trông thấy. Lại có, ta biết một chỗ, nơi đó có rất nhiều cổ đại binh khí, ta có thể nói cho các ngươi biết ở nơi nào. Thế nào? Nói xong, hắn một mặt chờ mong xem chúng ta. Giao giá tử lớn tiếng nói, ăn. Chúng ta ăn cũng không nhiều. Còn có, ngươi vừa rồi đụng cái mông ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi người này vô ý thức nuốt khẩu thổ mạn? Ta dựa vào. Giao giá tử nói ngươi sẽ không thật muốn nấp đi. Tiểu Huyên nói giao giá tử, thật buồn nôn a ngươi người này, hắn rõ ràng là cái dã nhân, ngươi nên nói người ta như vậy. Đem đầu cho ta cái ánh mắt. Ta ngồi xuống hỏi. Ngươi giấu ở cái này hoang tàn vắng vẻ trong rừng sâu núi thẳm, có phải hay không trước kia phạm qua chuyện gì, nói một chút đi. Hắn do dự vài giây đồng hồ, mở miệng hỏi ta, năm nay có phải hay không 2004 năm tháng chạp phần. Ngư ca nói, không phải, ngươi nhớ lầm, năm nay là 2005 năm. A, đều 2005 năm A. Hắn nhỉ non ngẩng đầu lên nói, đó chính là, ta đã ở chỗ này ở 14 năm A. Trời lạnh, rút khỏa ấm áp, ta điểm trước hít một hơi, sau đó đưa tới. Hắn trái xem phải xem, nhìn xem đỏ rừng rực tàn thuốc, hai tay kẹp lấy dùng sức toát một ngụm. Một hơi quất xuống nửa cái, hắn hé miệng, nhìn xem khói từ từ ra bên ngoài bốc lên. Liền nghe hắn chậm rãi nói, "Ta gọi Vương Bình Bân, nguyên lệ thuộc vào tiểu lãng để xuyên tây địa chất đội khảo sát, là có biên chế. 91 năm, chúng ta 5 người đến mê hồn lâm khảo sát nơi này phân bố huyền vũ nham tầng nham thạch, về sau là đường, đụng phải giống hắc vụ một dạng độc cây nhang khí, tất cả đều chết, liền ta sống xuống tới." Trong lòng ta kinh ngạc, nguyên lai là chuyện này, ta nghe nói qua, nghe nói cũng là bởi vì lần kia địa chỉ đội tập thể mất tích sự kiện, Tứ Xuyên Lữ Du Cục mới mãi mãi đem Mê Hồn Lâm vùng này biến thành du lịch cấm khu. Có hiếu kỳ, có thể đi tìm nhìn năm đó Tứ Xuyên địa phương giả báo chí. Giao Giá Tử liền hỏi hắn, vậy ngươi nếu còn sống, tại sao không trở về nhà? Đây cũng là ta muốn hỏi. Người này lắc đầu, hắn hồi ức nói về nhà. Năm đó ở chuyện xảy ra sau tháng thứ ba, ta rốt cục đi ra Mê Hồn Lâm, còn nhớ rõ ta trở về ngày đó là buổi tối 10 giờ hơn, lao bà của ta gặp ta cùng nhìn thấy quỷ mở dạng. Bởi vì ta là có biên chế, lần này tính tai nạn lao động hy sinh, cấp trên duy nhất một lần một nhà cho 110.000 tiền trợ cấp, lao bà của ta lo lắng ta trở về để cho người ta thấy được, cấp trên tại đem những này tiền trợ cấp đều muốn trở về. Ta có hai đứa bé muốn nuôi, cho nên, đêm đó hai chúng ta thương lượng về sau, ta liền quyết định mai danh nhận tích tại trong núi này sinh sống. Kể kể, hắn đột nhiên ủy khuất khóc. Hắn khóc dòng nói, ta đây coi là qua cái gì sinh hoạt, lúc đó ở chỗ này ở mấy tháng ta liền hối hận, 92 năm cuối năm ăn Tết, ta chịu không được chạy trở về, kết quả trong nhà của ta cũng không có một người, lao bà của ta nàng mang theo hải tử chạy. Đoạn thời gian kia ta cảm giác mình muốn điên rồi, sợ bị người nhìn đến nói ta lừa gạt quốc gia tiền trợ cấp, sợ bị trộm tới ngồi tù. Ác Thảo, đại ca ngươi cũng thật là hung ác, vì mười mấy bạn tại trong vùng núi thẳm này né vài chục năm, ta khuyên ngươi hay là sớm một chút nghĩ thoáng ra ngoài đi, đều đi qua lâu như vậy, ai còn nhận ra ngươi. Ta cũng nghĩ như vậy qua, nhưng ta hộ tịch sớm bị tiêu, ngay cả cái thẻ căn cước đều không có. Ta lại có thể đi nơi nào? Đem đầu ra hiệu ngư ca cho hắn ăn chút gì. Hắn nhận lấy bánh mì, vội vội vàng vàng xé mở cái túi ăn ăn như hổ đói. An từ từ, đừng nghẹn lấy đem đầu hòa ái hỏi, lão đệ, ngươi bình thường ở nơi nào? Hắn lung tung hướng trong miệng của mình nhét đồ vật, tay chỉ một cái phương hướng, lẩm bẩm nói, nơi đó có cái địa động có thể tránh gió, ta liền ở tại nơi đó. Cái kia đã ăn xong có thể hay không mang bọn ta đi xem một chút? Đem đầu lại hỏi. Người này ánh sáng hướng trong miệng của mình nhét bánh mì, chỉ là liên tục gật đầu. Ta đem đầu kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, đem đầu, ngươi nhìn người này thế nào? Hắn nói đều thật hay giả? Đem đầu cao mày, thấp giọng nói, ta vừa rồi chú ý quan sát, người này không giống như đang nói láo. Hắn có 7 thành sát suất là thật, bất quá một người đột nhiên xuất hiện tại Hoang Sơn Giã Linh vẫn là phải cẩn thận một chút, ngươi để Văn Bân Nha tử thông minh, cơ linh một chút, chờ đợi hắn ở địa động nhìn xem, nếu như nơi đó có hắn nơi đó chất đội viên lúc vật lưu lại, vậy liền có thể tin hắn, trái lại. Đem đầu nói còn chưa dứt lời cả, nhưng ta nghe rõ. Đúng vậy à, một người đột nhiên xuất hiện tại rừng núi hoang vắng này, không thể không phòng, vạn nhất hắn giống Thất Nguyệt Ba Châu Châu Lao Thái Bà, là bò thần giáo tín đồ, vậy chúng ta cứu hắn chẳng phải xong. Đi trở về đi, ta cho ngư ca một ánh mắt. Nhiều năm kết nhóm đã để chúng ta giữa lẫn nhau có ăn ý. Có đôi khi lẫn nhau cho cái ánh mắt liền biết ý gì. Nếu như phát hiện có một chút khác thường chỗ, ngư ca sẽ lập tức động thủ chế chủ hắn. Địa động kia tại Mê Hồn Lâm chỗ sâu hướng tây nam, cách nghĩa địa nơi này không đến một cây số. Người này bó chặt áo khoác quân đội tại phía trước dẫn đường, ta giơ đèn tin lại đột nhiên nhìn thấy, hắn gáy nơi đó có một mảng lớn đốm trắng trạng đồ vật. Chương 185, lão Vương địa động chương 185, lão Vương địa động Vương Bình Vân, ta vẫn là gọi hắn lão Vương đi. Cho ăn. Chờ chút. Ta đuổi kịp Vương Bình Vân hỏi, ngươi cổ phía sau đây là cái gì? Ngươi nói ta chỗ này là bệnh ngoài da, bệnh vậy đến đi hẳn là, dù sao ta cũng không có đi xem qua bác sĩ, đi nhanh một chút đi, thật là lạnh á hôm nay mà. Nhìn hắn bước chân tăng tốc, ta nhíu mày nghĩ thầm, nguyên lai là bệnh vậy đến, vừa rồi chợt nhìn còn tưởng rằng là thi ban. Địa động kia là tự nhiên địa động, vị trí rất bí mật, cửa vào dùng đại lượng nhánh cây che đậy lấy, nếu như không phải người mang theo, tuyệt đối tìm không thấy nơi đó. Xuống dưới sau không gian sáng tỏ thông suốt, ngư ca 1m85 thân cao đều có thể đứng thẳng. Động tường bốn phía treo chút đồ vật loạn thất bát ao, lấy ra hồ ly cùng da thỏ chiếm đa số. Ta liền hỏi, trên tường này nhiều như vậy ra hồ ly, ngươi làm sao không nghĩ biện pháp làm bộ y phục? Trên thân còn mặc túi giáp mà. Ngươi nói những này à, đây là bắt đầu mùa đông trước mới vừa bắt, còn không có khô ráo, tương đương thấu mới có thể sử dụng, hiện tại ta liền tùy tiện chấp nhận bên dưới. Lão Vương chính mình dùng bùn khét cái hỏa lô, theo mấy cây củi khô ném vào, địa động này bên trong ấm áp không ít. Vương ca, ngươi tại nơi này sống một mình vài chục năm, không nghĩ tới tiếng phổ thông còn có thể giảng tốt như vậy, như thế lưu loát. Hắn cười khổ nói, ta bình thường tự mình một người đối với tường nói chuyện, nếu là ngay cả lời đều quên nói thế nào, vậy ta thật sống không nổi nữa. Ta gật đầu, lần nữa dò xét bốn phía, hết thảy đều rất đơn giản. Dương là đống cỏ khô, động tường bị hun đen kịt, nấu nước nổi cũng giống từ chỗ nào nhặt được. Xem ra hắn thật ở chỗ này mai danh nhận tích sinh sống hơn 10 năm. Ngồi đang cỏ khô bên trên, ta xem đem đầu một chút, sau đó hỏi Vương đại ca, ngươi nói ngươi biết một chỗ đều là cổ đại binh khí, thật hay giả, ở nơi nào? Không lừa các ngươi, đương nhiên là thật. Chỗ kia là ta trong lúc vô tình phát hiện, ta còn kiếm về 2 thanh thiết kiếm, ngay tại cỏ khô phía dưới, không tin ngươi sờ một chút. A. Ta đứng dậy lật ra đống cỏ khô, lập tức nhìn thấy 2 thanh hàn quang nội liễm thiết kiếm. Như thế mới. Nếu là không cầm lên nhìn, ta đều coi là đây là đầu tuần mới làm. Nhưng nhìn kỹ đi sau hiện không phải, đây là lão giả, là đường đường chính chính Tây Hạ thiết kiếm. Trôi nắm bộ vị không phải hình trụ tròn, là 6 cạnh, trôi kiếm một đầu khắc từng vòng tròn đồng tâm, thân kiếm có chút hở ra, cùng thân kiếm tạo thành nhất định độ dốc. Về phần lưỡi kiếm, ta lấy tay nhẹ nhàng chạm đến một chút, như cũ phi thường sắc bén. Việt Vương Câu Tiễn kiếm đều biết đi. Thanh kiếm này đẳng cấp mặc dù không có cái kia cao, nhưng đơn thuần bảo tồn tình huống cùng trình độ sắc bén tới nói, chỉ sợ không thua Việt Vương kiếm, xem như ta cuộc đời ít thấy. Đây không phải thuần sắc kiếm, khả năng cổ đại công tượng tăng ra đặc thù nào đó hợp kim, mà lại khẳng định không phải từ trong đất đào đi ra, chỉ có hố nước mới có tỷ lệ ra loại này đồ cực phẩm. Thanh kiếm này, nếu như cầm tới bên ngoài bán cho hiệu công việc người, một thanh 300. Không cất bước. Trong lòng ta kích động, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Vương ca, hai thanh kiếm này ngươi từ nơi nào tìm tới? Bảo tồn không tệ à, dạng này, ta cầm 4 bao mì ăn liền đổi lấy ngươi hai thanh kiếm này, đổi hay không? Mì ăn liền. Vừa nghe đến ba chữ này, hắn dùng sức nuốt nước miếng, lập tức gật đầu, tốt. Đổi. Ta sợ hắn đổi ý, mau để cho tiểu viên lấy ra mì ăn liền, là ta bình thường thích ăn 6 đinh mắt. Lao Vương con mắt tỏa ánh sáng, trên mặt hắn biểu lộ như nhặt được trí bảo, đem 4 túi mì ăn liền ôm thật chặt vào trong ngực. Ngươi còn có hay không cái gì đồ vật không có? Thì như đầu mũi tên khôi giáp, cung nỏ cái gì? Có, ta còn có cái mũ giáp sắt. Hắn chạy đến nơi hẻo lánh, từ một cái phá thùng nhựa bên trong lấy ra cái gang mũ giáp. Chính là trên TV thường gặp cổ đại đánh trận mang loại kia mũ giáp, dẫn đầu bên trên vừa bạn có thể đem đầu toàn phòng hộ ở, phân lượng ép tay. Mũ giáp này toàn thân có âm khắc hoa văn, đẳng cấp không thấp, có thể là trước kia cái nào đó tướng quân mang. Thứ này không được, không như kiếm tốt, ta tại cho ngươi một túi mì ăn liền đổi đầu này nón trụ đi ta nói. Hắn trông mong nhìn qua đạo của ta, cái này còn không đáng hai túi a. Ta lắc đầu nói không đáng, liền một túi, không đổi ngươi liền chính mình giữ đi. Hắn đội vàng nói đừng a. Ta đổi. Đồ cổ chính là như vậy, tại người biết trong mắt đáng giá ngàn vàng, tại người không hiểu trong mắt một lồng không đáng, ta dùng 5 túi 6 đinh mắt đổi hai thanh cực phẩm Tây Hạ thiết kiếm cùng một cái Tây Hạ tướng quân mũ giáp, rất đáng. Nhưng trọng điểm không tại ba kiện này đồ vật bên trên, trọng điểm là những vật này là từ nơi nào làm ra, đầu nguồn ở nơi nào, ta muốn biết. Thế là ta liền nói bóng nói gió cùng hắn nghe ngóng, muốn đem nói moi ra đến, đồng thời ta biểu thị chỉ cần hắn nói cho ta biết, ta ngay tại cho hắn nửa bao quả vỏ trứng. Nào biết, Lao Vương nghe ta nói lắc đầu nói, không được, ta đổi chủ ý, ta không muốn ăn, ta có cái này 5 bao mì ăn liền là đủ rồi. Cỏ, vậy ngươi muốn cái gì a? Khói. Đậu Nha tự hỏi. Lao Vương vẫn lắc đầu. Hắn nhìn Tiểu Huyên một chút, tới bám vào thai ta bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngươi cùng tiểu cô nương này giảng một chút, để cho ta giúp nàng tẩy một lần chân, ta chỉ có điểm này yêu cầu. Cái gì? Ta nghe xong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này yêu cầu gì? Không cần ăn không cần uống, liền muốn giúp Tiểu Huyên tẩy lần chân. Chỉ gặp Lao Vương hắn hai tay rút vào áo khoác trong tay áo, vẻ mặt thành thật nói, dù sao ta liền điểm ấy yêu cầu, các ngươi nhìn xem xử lý. Sau 10 phút, trong động đất thỉnh thoảng vang lên rầm rầm tiếng nước. Tiểu Huyên một mặt không tình nguyện ngồi đang cỏ khô bên trên. Tiểu Huyên bình thường chú trọng bảo dưỡng, nàng dùng mỹ phẩm dưỡng da hơi đắt, ngâm mình ở trong nước nóng liền lộ vẻ một đôi chân nhỏ trắng trắng mềm mềm, móng chân đồng dạng kéo sạch sẽ. Lao Vương thân thể phát run, sắc mặt nàng đỏ lên, nhẹ nhàng trêu chọc hai lần nước, hai tay nắm ở Tiểu Huyên ngâm mình ở trong nước chân phải. Đậu Nha Tử không ngừng nháy mắt ra hiệu, ta muốn ý hắn là để Tiểu Huyên tại kiên trì vài phút. Nào ngờ tới, Lao Vương có chút được một tức lại muốn tiến một thước, tay hắn chậm rãi hướng lên sở, đều đụng phải bắp chân. Xéo đi. Tiểu Huyên khí một cước đá vào Lao Vương ngực, trực tiếp đem người đạp cá nhân ngửa ngửa lật, liên đối buồn rửa mặt đều lật ra. Hắn đứng lên, lập tức sốt ruột giải thích nói, cô nương ngươi đừng nóng giận, ta không có ý nghĩ xấu, ta trước kia thường xuyên cho ta khuê nữ rửa chân, nàng dáng dấp cùng ngươi có điểm giống, tính toán thời gian, tuổi tác cũng cùng ngươi không sai biệt lắm à. Ai là ngươi khuê nữ? Không cần loạn nhận có được hay không? Ta kinh ngạc hỏi, vừa rồi ngươi không phải nói trong nhà ngươi hai đứa con trai, làm sao hiện tại lại trở thành nữ nhi? Hắn nói ta nói, không có chứ. Ngươi có phải hay không nghe lầm, trong nhà của ta là một cái khuê nữ. Ta không có khả năng nghe lầm, hắn mới vừa nói trong nhà liền hai đứa con trai, nhìn như vậy đến. Giải thích duy nhất chính là một người một chỗ thời gian quá dài, ký ức xuất hiện sai lầm. Loại người này, ngươi cùng hắn nói chuyện với nhau nói chuyện, đều nhìn như rất bình thường. Nhưng khi cẩn thận hồi tưởng một chút những gì hắn làm, lại cảm thấy đến vô cùng không bình thường, không hợp lý, cái này có thể là nửa điên. Cho nên ta vừa mới quên Tiểu Huyên ủy khuất một chút, đáp ứng nàng cái này yêu cầu kỳ quái. Nếu như chúng ta không thuận Lao Vương, đổi dùng thủ đoạn cương ngạnh, khẳng định như vậy không chiếm được muốn. Có tên điên không biết mình điên rồi, có bệnh tâm thần không biết mình là bệnh tâm thần. Đúng phải loại người này, muốn thuận lại nói của hắn. Lúc này đem đầu cười nói, được rồi lao đệ, ăn đồ vật cũng cho ngươi, ngươi sách yêu cầu cũng thỏa mãn, nên mang bọn ta đi địa phương kia đi. Lao Vương trong mắt chứa thâm tình nhìn chằm chằm Tiểu Huyên nhìn chừng một phút đồng hồ, hắn dùng bàn tay bẩn thỉu lau mắt, mở miệng nói, tốt, ta mang các ngươi đến đó. Từ địa động đi ra, đã là sau nửa đêm 3 giờ hơn, đêm nay so tối hôm qua lạnh hơn, đoán chừng có lẽ bên dưới 10 mấy độ. Lao Vương mang bọn ta quanh đi còn lại, liên tiếp bỏ lên hai cái đồi núi nhỏ, lúc này vị trí cao, ta ở trên cao nhìn xuống túi nhìn mê mờ rừng, đột nhiên phát hiện cái này một mảng lớn rừng cây, dáng dấp như cái bát quái hình dạng. Đây là ta trong lúc vô tình phát hiện, có chút ám hợp nơi đó một cái truyền thuyết. Truyền thuyết, ngũ đấu mê giáo người sáng lập Trương Lăng năm đó ẩn cư ở chỗ này truyền giáo, vì phòng ngừa người rảnh rỗi tiến vào, Trương Lăng liền dựa vào mảnh này tiến trúc lâm, thiết trí cái bát quái mê một trận, để tất cả tùy tiện người xông vào lạc đường. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, không quá có thể tin. Lại đi ước 50 phút đồng hồ, đến một chỗ sông nhỏ bên cạnh, ta không nghĩ tới di thuốc phiếu nơi này trừ độc long sông, còn có loại này không lớn chút sông nhỏ. Âm 10 mấy độ, mặt sông đều kết băng, Lão Vương dừng bước lại, hắn vừa đi vừa về xoa xoa tay. Cấp khí nói, chính là chỗ này, ta năm trước xuống sông mò cá, trong lúc vô tình nhìn thấy đáy sông có một cái giếng, bảo kiếm cùng khôi giáp đều là ta lặn xuống dưới sờ lên tới. Hắn nói chuyện đi đến trong sông, dậm chân nói, nhớ không lầm, đại khái ở ngay vị trí này. Ta quỳ xuống, dùng tay áo xoa xoa mặt bằng, đem cường quang đèn tin hướng phía dưới chiếu đi. Chương 186, vớt đồ cổ. Chương 186, vớt đồ cổ. Di Dược Sơn đêm khuya, nào đó đầu không biết tên sông nhỏ bên trên, không ngừng chuyển đến đang đang thanh âm. Đậu Nha Tử mặt đông lạnh bỏ bừng, viện xà bên thở nói không được, mệt chết, ta phải nghỉ một lát. Đạo của ta, đừng mà, thật vất vả đánh sâu như vậy, liền hiện tại nhiệt độ này, chờ chút mặt sông mà lại đóng băng, làm sao lại quên con trai gió lốc xúc. Lão Vương thượng nửa người mặc túi giáp, ta nhìn hắn bờ môi đều tím bầm, thế là trước ngừng được băng, tại bên bờ sinh đống lửa, tay lạnh chịu không được liền đi sấy một chút lửa. Tiểu Huyên đột nhiên mở miệng nêu ý kiến nói nếu không chúng ta dùng thuốc nổ thế nào? Trong bọc còn có nửa hộp bỏ nổ. Không được a, ta nói, đây là mặt băng không phải mặt đất, dùng thuốc nổ khả năng toàn bộ mặt sông đều sập, chúng ta rơi xuống làm sao bây giờ? Ha ha, các ngươi a, hay là tuổi còn rất trẻ, xem ta đi. Lão Vương cười khúc khích từ cáo phụng dũng giúp chúng ta đục băng, hắn mới đầu dùng sức rất nhỏ, sau đó phát lực càng ngày càng mãnh liệt, xà ben trong tay hắn đều là toàn bộ để lên, tại đột nhiên đập xuống. Hắn nói cái này đục băng, mỗi lần muốn đục tại cùng một cái con mắt bên trên mới được, giống các ngươi như thế đẩy trời loạn đục, là lãng phí sức lực. Ta nói ta đương nhiên biết, chỉ là đúng không chuẩn mà thôi. Vừa dứt lời, chỉ nghe phủ một tiếng trầm đục, dày đến mấy chục cm tầng băng bị đục xuyên. Đều chạy tới nhìn, ta lấy tay điện hướng dưới nước chiếu. Vừa rồi có tầng băng, dưới nước không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hiện tại không có tầng băng, hay là thấy không rõ? Ta nhíu mày hỏi, dưới đáy này thật có một cái giếng? Lão Vương nói đương nhiên là có. Các ngươi nếu không tin ta, chính mình xuống nước nhìn một chút liền biết. Ta nói lão Vương vậy ngươi đi xuống xem một chút, có lời nói đi lên tốt một tiếng. Thâm Sơn lão lâm không người ở, vì cái gì có miệng giếng? Mấu chốt vẫn là ở đáy sông, quá kỳ quái. Vương lão đầu lắc mạnh mạnh. Hắn bất mãn nói ra, ta đúng vậy xuống dưới, ta chỉ là nói cho các ngươi biết địa điểm, dù sao bảo kiếm chính là từ trong giếng vớt đi ra, ta lại không phải người ngu, lạnh như vậy nước, xuống dưới không được đem ta chết còn a. Lão Vương nhìn ngươi cái kia sợ dạng. Ta đến bên dưới. Đậu Nha Tử trực tiếp cởi quần áo ra, hắn chỉ mặc quần cộc, đung đưa trái phải bắt đầu làm nóng người. Ngư ca sắc mặt nghiêm túc nói Nha Tử ngươi có được hay không? Không cần tẩy mạnh, trong con sông này tình huống không rõ, không phải đùa giỡn. Yên tâm đi Ngư ca. Đậu Nha Tử bên cạnh làm nóng người vừa cười nói, ta Chu Sơn tiểu bạch rồng cũng không phải gọi không a. Cái này sông còn không có hầm cầu lớn, ta tại Thái Bình Dương đấy đều bơi qua lặn, đây coi là cái gì? Nói xong, Đậu Nha Tử kiểm tra đầu đèn sáng độ, hắn đi đến cái nước băng tuyết bên cạnh dừng lại, đối với chúng ta dựng lên cái ok thủ thế, sau đó nắm cái mũi, hít thở sâu một hơi, phù phù một tiếng, nhảy vào cái nước băng tuyết. Vừa mới bắt đầu, còn có thể nhìn thấy dưới nước ánh sáng, đó là Đậu Nha Tử đầu đèn. Có thể một lát sau, cái gì đều nhìn không thấy. Đều rất khẩn trương, chúng ta một mực gấp chầm chậm cái nước băng tuyết, không ai mở miệng nói chuyện, bầu không khí nhất thời lộ vẻ quá an tĩnh. Đại khái qua 2-3 phút, Đậu Nha Tử vọt ra khỏi mặt nước, ta cùng Ngư Ca mau đem hắn kéo lên, hỏi tình huống như thế nào. Đậu Nha Tử lạnh răng run lên, hắn xoa đem mặt, thở nói không sai a. Đáy sông có miệng giếng cổ. Ta vừa rồi lặn xuống đáy, nhìn thấy rất nhiều đao sắt thiết kiếm nát mũ giáp, còn có xương con người. Nước bao sâu? Ta vội hỏi. Đậu Nha Tử không hề nghĩ ngợi, trả lời nói, không tính sâu. Đến cùng có chừng hơn 10 mét. Tranh thủ thời gian uống một hớp rượu, ủ ấm thân thể. Nửa giờ sau, kế hoạch là như vậy, bốn người, Đậu Nha Tử dẫn đường, ta, Lão Vương, Tiểu Huyên đều chuẩn bị thỏa đáng, xuống nước sau có thể vớt bao nhiêu đi lên liền vớt bao nhiêu. Cái này chiều sâu với ta mà nói vấn đề không lớn, về phần Lão Vương, cho hắn một bình rượu đáp ứng hỗ trợ. Còn có Ngư Ca, hắn lưu thủ ở trên đầu quan sát tình huống, một khi phát hiện chúng ta ai tụt lại phía sau không có đi lên, hắn lập tức xuống dưới vớt người. Chuẩn bị sẵn sàng, Đậu Nha Tử lớn tiếng nói, đầu đèn điều đến sáng nhất. Xuống dưới về sau không cần loạn du lịch. Thời khắc nhìn ta vị trí đi theo ta. Chúng ta tận lực bảo trì tại 2 đến trong vòng 3 phút nổi lên. Làm nóng người xong, đám người theo thứ tự nhảy xuống. Nước sông so trong tưởng tượng của ta còn lạnh hơn, thấu xương mát. Lặn xuống không lâu, ta liền thấy được có cái miệng đá hoa cương làm miệng giếng, Đậu Nha Tử thuận miệng giếng trực tiếp chui xuống dưới, tất cả mọi người theo sát phía sau. Chính là một cái giếng nước. Nhưng ta thấy được cái gì? Trong nước bùn có đao, kiếm, nát khôi giáp, các loại binh khí, còn có không ít tàn phá không hoàn toàn đại kiện, tựa như là xe ngựa một bộ phận, lặng lặng ngâm mình ở đáy nước, lần đầu tiên nhìn thấy, trừ những này, còn lại nhiều nhất chính là bạch cốt. Tất cả giải tán, nơi này cùng một chỗ, nơi đó cùng một chỗ. Tiểu Huyên đưa tay rút ra một thanh đồng kiếm, dẫn tới nước bùn ngắn ngủi vẫn đủ ánh mắt, ta mò tới một cây đao một thanh kiếm, ôm vào trong ngực trung lập tức trở về du lịch, cảm giác nhanh không nín thở được. Chúng ta từng cái nổi lên mặt nước, nhét chung một chỗ há mồm thở dốc, Ngư Ca cùng đem đầu đội vàng đem đồ vật tiếp nhận đi. Ta nhìn chung quanh một chút, bật điệu hô, lão Vương đâu? Tiểu Huyên thở nói, hắn vừa rồi đi theo ta phía sau, làm sao không có đi lên? Đậu Nha Tử đội nói ta xuống dưới tìm. Không ngờ, vừa dứt lời, lão Vương liền lên tới. Hắn giơ cao hai tay hô to, mau nhìn, ta tìm được hai cái bảo bối tốt. Hai tay của hắn một trái một phải giơ hai cái tròn trịa lớn đồng bát mới từ trong nước vớt đi ra, bóng loáng, bởi vì chúng ta mấy cái đầu đèn đều không có quan, chiếu đi qua phản quang trước mắt, nhìn xem tựa như trong tay hắn giơ hai cái đại kim bát. Đi lên trước sưởi ấm. Chết rất muốn. Vây quanh ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm, ta chăm chú nhìn Lão Vương sờ lên tới hai tên này. Trong môi vẫn không có cách giải, ta không biết đây là đồ chơi. Chất liệu là đồng, không phải kim, nhưng nói là lớn đồng bát đi nhìn xem quá nông cạn, giả không được đổ vận, không giống. Thứ này sáng đều có thể soi sáng ra đến mắt ta, có biết hay không so hoàng kim còn đắt hơn cối xay gió đồng. Ta cảm giác thứ này bằng đồng không thua điên đồng. Nhìn ta sầu mi khổ kiểm, Đậu Nha Tử sưởi ấm cười to nói, ha ha, không nghĩ tới Phong Tử ngươi cũng có xem không hiểu đồ vật ta. Ta biết đây là cái gì. Ngươi biết? Ngươi nói một chút. Đậu Nha Tử cầm tới, trực tiếp nhét vào chính mình trong quần áo, một bên một cái. Thấy được chưa? Có phải hay không lớn nhỏ vừa vặn? Đây là quá khứ nữ đánh trận dùng khôi giáp, là bảo vệ nơi này. Đậu Nha Tử dùng đao gõ mấy lần, thanh âm thanh thúy. Hắn cười nói, đây nhất định là trước kia một vị nữ tướng quân định chế khôi giáp, tuyệt đối là xê trận a. Ngư Ca hiếu kỳ hỏi, cổ đại có nữ tướng quân sao? Chế độ không cho phép đi, muốn thật sự là như thế, Hoa Mộc Lan vì cái gì còn muốn lén lút nữ giả nam trang thay cha toàn quân? Lúc này, đem đầu lắc đầu nói, Văn Bân, lời này của ngươi tuyệt đối, tại cổ đại một chút do du dân dân tộc thành lập quốc gia bên trong, phụ nữ già yếu đều có thể làm vũ khí, Tây Hạ sát diều hâu bên trong liền có không ít nữ binh, còn có năm đó tiểu lương thái hậu, nàng tự mình dẫn 50,000 Tây Hạ đại quân, đem Tống triều 150,000 đại quân đánh liên tục bại lui, chiến lược không dung khinh thường a. Bất quá đem đầu nhìn chằm chằm Đậu Nha Tử trước ngực nhìn vài giây đồng hồ, lắc đầu nói, thứ này cũng không phải là nữ nhân dùng, nếu như ta không có đoán sai, đây là một loại lưu hành tại triều nguyên sơ kỳ khôi giáp chế thức, gọi sáng rực hai khí giáp. Cái gì gọi là sáng rực hai khí giáp? Tại cổ tịch trong tư liệu nói như thế, thứ nhất ngay ngực, thứ nhất khí quáng, sáng tỏ như gương, có thể chống đỡ đao đũa phòng thái bổ. Cho nên Đậu Nha Tử làm mẫu sai, không nên đem hai cái đều đặt ở trước ngực. Hẳn là một cái phía trước khi hộ tâm kính, một cái ở phía sau khi hộ con kính, đây mới là chính xác cách dùng. Lịch sử đều đi qua, trời mới biết chuyện ra sao, chỉ có thể dựa vào đoán. Chúng ta ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa sưởi ấm, liền phỏng đoán lớn mật các loại khả năng. Vì cái gì nơi này có miệng giếng cổ? Vì cái gì trong giếng nhiều như vậy binh khí khôi giáp? Càng nghĩ, có một loại khả năng tương đối lớn. Tống Mạc Nguyên Sơ còn sót lại đảng hạng người tại Di Dược Sơn nơi này sinh hoạt định cư, bọn hắn xây dựng pháo đài, thạch lâu, đào miệng giếng này tồn nước dùng. Ngay nào đó, triều nguyên quân đội phát hiện nơi này đồng thời binh đến đánh, chiến bại, đảng hạng người đem những người này toàn giết không có để lại người sống. Sợ tin tức truyền đi, thế là đảng hạng người liền đem thi thể, tính cả xe ngựa binh khí các loại, tất cả đều vứt xuống trong giếng nước. Theo em bà xạ, hoặc là bởi vì địa chấn, cuối cùng nước sông che mất nơi này, giếng cổ bị vĩnh cửu phong tồn tại đáy sông. Chớ xem thường những đồng nát sắt vụn này. Trong nước có không ít làm chuyên hạng cất giữ thu cổ đại binh khí người, như loại này hố nước đi ra hoàn mỹ phẩm, một thanh kiếm bán mấy vạn khối rất dễ dàng, đều muốn đoạt lấy. Nếu như nào đó thanh kiếm trên có minh văn, cái kia càng đáng tiền, hai ba tuyến thành thị tiền đặt cọc mua phòng xếp cũng không có vấn đề gì. Lão Vương một hơi làm nửa bình rượu trắng, hắn ở rượu, nói ra, vừa rồi à, ta tại dưới nước nhìn thấy một thanh quyền trượng, có thể là kim quyền trượng. Có dài như vậy, hắn khoa tay lấy chiều dài. Quyền trượng? Ngươi xác định thấy rõ? Ta vội vàng hỏi. Lão Vương gật đầu, hắn mắt say lờ đờ nhập nhèm nói, dù sao chính là cây côn đi. Ta biết ở nơi nào, chờ chút đem nó vớt lên đến xem. Nghe lão Vương lời nói, ta có chút kích động. Vạn nhất nếu là cái kia mò lấy. Quyền trượng tại nước ta cổ đại không lưu hành, nhưng cũng có, Tứ Xuyên có Tam Tinh Trọng, nơi đó liền có một cây kim quyền trượng, chuyên gia nói là cổ thục nhân chế tạo thục vương kim cầm. Vậy còn chờ gì? Nhanh xuống dưới tìm a. Đậu Nha Tử ngồi không yên. Đi ta nói không có nói ra, bởi vì ta quay đầu mới nhìn đến, liền thời gian nháy mắt lao Trương nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi, trong tay còn chăm chú cầm vỏ chai rượu. Ai? Tỉnh a. Lão Vương. Tỉnh. Gọi thế nào đều không có phản ứng, hắn uống say, còn ngáy lên. Đậu Nha Tử khí đùng hướng lão Vương trên mặt quạt bàn tay, dùng sức lay động hắn nói, lúc này đừng mẹ hắn ngủ a. Mau nói cho chúng ta biết kim trượng vị trí. Mẹ nó. Bất tỉnh đúng không? Đậu Nha Tử chạy tới tiếp bắt nước sông, trở về hoa toàn dội đến lão Vương trên mặt. Lão Vương đầy người mùi rượu, như cũ nằm trên mặt đất ngáy ngủ, không có một chút phản ứng, xem ra một lát gọi không dậy. Tính toán, đừng chậm trễ thời gian, đáy giếng bên dưới cứ như vậy lớn, hẳn là dễ tìm. Nha Tử Tiểu Huyên, đi, xuống dưới. Lần nữa xuống dưới, một hơi lặn xuống đến đáy giếng, ta cố nén khó chịu ở trong nước mở mắt ra, muốn tìm đến lão Vương nói kim quyền trượng. Rất nhanh, có phát hiện. Ta ra sức hướng một cái phương hướng đi qua. Tay lay mở đáy giếng nước bùn, mò tới một cây phát ra nhàn nhạt phản quang côn kim loại con. Rất kỳ lạ, cây gậy này dài ước chừng 1m5, nửa đoạn trên dài quá thật dày một tầng cùng loại tổ ong vỏ vẽ đồ vật, tất cả đều là lít nha lít nhít sắp xếp chỉnh tề lỗ thủng nhỏ mắt, lấy tay nhẹ bóp liền nát. Không có thời gian nhìn kỹ, ta đem căn này kỳ quái côn kim loại con ném cho Tiểu Huyên, Tiểu Huyên bắt được sau liền hướng thượng du, mà ta lại sờ đến hai thanh bảo kiếm sau cũng bắt đầu nổi lên. Liền lúc này, không biết từ nơi nào tới, một cái kích cỡ rất lớn thủy hạt tử, lặng yên im ắng rơi vào ta trên cánh tay. Thủy hạt tử chính là cánh đồng ba ba, trên đầu mọc ra hai cái sừng, mà cái này thủy hạt tử, phía sau tất cả đều là lít nha lít nhít, lồi ra màu vàng nâu viên thịt nhỏ. Tựa như con cái mọc đầy con mắt viên thịt, càng xem càng buồn nôn. Chương 187, thiên nhiên trả thù chương 187, thiên nhiên trả thù ta quê quán phía sau thôn có đầu sông nhỏ, hàng năm mùa hè đều có thể tại trong bụi cỏ nhìn thấy thủy hạt tử, bọn chúng bình thường 6-7 tháng đẻ trứng, giống cái sẽ đem trứng đều sinh tại giống được trên lưng, cho nên nhìn, công thủy hạt tử tựa như là con vô số chỉ mắt nhỏ. Vì cái gì Di Dược Sơn nơi này thủy hạt tử sẽ chỉ hoãn đến 12 tháng đẻ trứng? Không biết, bởi vì ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, bị lớn như vậy thủy hạt tử ẩn nấp một chút, sẽ đem người sống đau chết. Ta ở trong nước cố gắng mở to mắt, móc ra đao, cẩn thận từng ly từng tí đem thứ này lấy đi, sau đó ta hai chân đạp một cái, ra sức hướng thượng du, toát ra mặt nước, từng ngụm hô hấp, lau mặt, ngư ca đem ta túm lên bờ. Sau khi lên bờ cởi áo ra, vây quanh đống lửa sưởi ấm, bằng không có thể sẽ mất ấm, đùi lần lần có rút gần cảm giác. Mượn đống lửa sáng ngời, ta nhíu mày nhìn vừa vớt lên tới cây gậy, thấy rõ ràng, cùng quân trượng không quan hệ, thứ này phải gọi nghi trượng. Trước kia cấp trên hẳn là liên tiếp tấm bảng, cổ đại đại nhân vật qua phố ra sân, đều sẽ có người đặc biệt ở bên cao cao dơ loại này nghi trượng, đi qua mấy trăm năm, cấp trên cái kia một đoạn sớm không biết nơi nào, chỉ còn lại có cây gậy này. Tiểu Huyên lau khô tóc, cau mày nói, thật buồn nôn, cái này lít nha lít nhít đều là cái gì à? Ta nói xong giống như là thủy hạt tử trứng, đến sang năm mùa xuân có thể ấp ra đến. Đậu Nha Tử kinh ngạc nói, a, ngọn núi con, trong con sông này còn có ruộng ba ba. Ngươi thấy được? Ta gật đầu, giảng vừa mới tại dưới nước phát sinh một màn. Tiểu Huyên nghe xong, trực tiếp đem nghi trượng ném vào trong đống lửa. Trong nháy mắt truyền đến lốp bốp giòn vang âm thanh, nương theo còn có trận trận thịt gà nướng mùi thơm. Đem đầu mở miệng hỏi, đều thế nào? Còn có thể hay không tại hạ nước? Ta lắc đầu nói, không có vớt sạch sẽ, đáy nước trong nước bùn hẳn là còn có hàng, nhưng chúng ta không có thể lực đem đầu, tại hạ đoán chừng muốn xảy ra chuyện, hiện tại ta đuổi cũng cảm giác sắp căng gần. Đem đầu nói cái kia ăn một chút gì nghỉ ngơi trước bên dưới, các loại thể lực khôi phục đang nói. Đổi làm y phục cầm ướt váy đều khoác lên bên cạnh đống lửa nướng, qua khả năng không đến nửa giờ, Đậu Nha Tử ngủ thiếp đi, Đem đầu cũng đang ngủ gà ngủ gật. Là ta trước nhìn thấy, chẳng biết lúc nào, khoác lên trên kệ trên quần áo, bò đầy một tầm thủy hạt tử. Tại túi đầu xem xét, mặt đất bên trên cũng bò đến rất nhiều. Chớ ngủ, mau dậy đi. Đem đầu đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu đội hỏi ta thế nào. Lúc này, một cái lớn bằng ngón cái thủy hạt tử quả cánh, rơi xuống đem đầu trên bờ bay, sau đó hai cái, ba cái. Đem đầu mặc dù lớn tuổi, nhưng phản ứng rất nhanh, hắn trực tiếp cởi áo khoác xuống ném đi. Chuyển đến một trận nhói nhói, ta cúi đầu xem xét, trên mu bàn tay bị thứ này cắn một cái. Người đều tỉnh, Đậu Nha Tử chửi ầm lên, giật nảy mình, ra sức đập trên thân. Tiểu Huyên dọa đến liên thanh thét lên. Ta bồi rối hô to, coi chừng. Đều rời xa bụi cỏ. Có lẽ là thiên nhiên trả thù, lại tự động bật báo thù. Tiểu Huyên đốt đi những trứng trùng kia, cho nên nàng nhận công kích nhiều nhất. Ta muốn chạy tới giúp nàng, nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên bổ nhào Tiểu Huyên. Ngay sau đó, rách rơi áo khoác quân đội toàn bộ đem Tiểu Huyên toàn phủ lên. Là Lão Vương. Hắn che chở Tiểu Huyên không nhúc đích, lớn tiếng gào thét. Hơn 10 phút sau, ta đứng tại bên cạnh đống lửa thở. Thủy hạt tử không thể lên bờ quá lâu, chờ một lúc nhất định phải trở lại trong nước, nếu không liền sẽ chết. Người đều không có chuyện gì chứ? Mẹ nó, đau chết lão tử. Đậu Nha Tử sờ lấy của mình, đau nhè răng trợn mắt. Lão Vương ngươi thế nào? Chỉ gặp Lão Vương từ dưới đất bò dậy, tiện tay nhặt lên áo khoác phủ thêm. Hắn tựa hồ rượu còn không có tỉnh, sắc mặt đỏ lên, khoát tay nói, ta không sao mà, mồ mồ. Làm sao giữa mùa đông còn có nhiều như vậy ruộng nghẹn, thật là sống gặp ủy. Tiểu Huyên cũng đứng lên, nàng nhìn xem Lão Vương, một mặt chưa tỉnh hồn nói, đại thúc ta giúp ngươi nhìn xem vết thương. Không cần, ta không sao mà. Lão Vương chỉ vào sau lưng sông nhỏ cười nói, các ngươi không biết, hàng năm mùa hè thời điểm, ta đều tới đây bắt loại này cánh đồng ba ba ăn, bị cắn chúng mấy ngụm là chuyện thường xảy ra, ta đều quen thuộc. Nhìn Lão Vương bộ dáng, mồm miệng rõ ràng sắc mặt hồng nhuận phân phớt, xác thực không giống có chuyện gì bộ dáng. Như hắn nói tới, hoàn toàn chính xác, ngươi giống có chút nuôi bọ cạp nhân căn vốn không sợ hạt tử chậm, nuôi rắn cũng người không sợ rắn cắn. Chúng ta dội tắt đống lửa, thu dọn đồ đạc, mang theo vớt lên tới các loại văn vật đội vàng rời đi sông nhỏ nơi này, trở về Lão Vương ở địa động. Lần này thu hoạch tương đối khá, tổng cộng vớt lên đến 19 thanh tây hạ kiếm, còn có một số rèn đúc tinh mỹ khôi giáp tàn kiện. Nghi trượng chờ chút, nhưng nhức đầu sự tình tới. Bị thủy hạt tử ẩn nấp qua người hẳn là đều biết, rất đau, toàn tâm đau, chỗ vết thương sẽ nâng lên một cái màu đỏ bọc nhỏ, nhẹ nhàng một chen, sẽ chảy ra chất lỏng trong suốt. Đây là một loại độc, coi như tại đau cũng nhất định phải cố nén gạt ra. Thủy hạt tử độc có thể đem khí quan tổ chức hòa tan mất, nó ăn lúc tựa như nhện, hút những ngày nước ngủ. Chớ lộn xộn, ngươi không thể nhịn lấy điểm. Có phải hay không cái nam nhân? Ai u? Ngọn núi con ngươi có phải hay không cố ý trả thù ta hả? Tay ngươi đụng nhẹ, đau chết. Đậu Nha Tử biểu hiện trên mặt đều muốn khóc, hung hăng quay đầu để cho ta đụng nhẹ chen, nói đau. Lúc này Tiểu Huyên vội vàng chạy tới, trong tay nàng cầm một đám lông khăn, chẳng biết tại sao, sắc mặt rất khó nhìn. Thế nào? Ta hỏi. Tiểu Huyên mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy đứt quãng nói, Mây Vân Phong ta xử lý không được. Cái gì xử lý không được? Đem lời nói rõ ràng ra. Tiểu Huyên mãnh liệt lắc đầu, già Lão Vương hắn phía sau lưng bị cắn quá lợi hại, ta xử lý không được vết thương. Nghe lời này, ta tranh thủ thời gian kéo lên Tiểu Huyên trở về. Sau khi trở về liền thấy Lão Vương mặt hướng xuống, nằm ngoài trên đống cỏ khô, toàn bộ phía sau lưng bại lộ ở trong không khí. Bị giật này mình, ta phải hình dung như thế nào? Lão Vương trên lưng liền giống bị gắn một tầng hạt liệu, bị thủy hạt tử ẩn nấp qua bộ vị đều nâng lên bọc nhỏ, có bao phá đang chảy máu, có bao tại dòng nước mà. Tiểu Huyên dắt lấy ta cánh tay, thanh âm rõ ràng mang theo giọng nghẹn ngào nói, Vân Phong làm sao bây giờ? Ta xử lý không được, chúng ta mau đem hắn đưa bệnh viện. Hắn là vì cứu ta mới như vậy. Ta từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nói vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đưa bệnh viện. Ta đến gần hỏi, Lão Vương ngươi có thể nghe được hay không ta nói chuyện? Chịu đựng, chúng ta bây giờ đưa ngươi đi bệnh viện. Một giây sau, Lão Vương bắt lại tay ta. Hắn xoay đầu lại, sắc mặt tái nhợt nói không đau, không đi bệnh viện, ta ngay ở chỗ này, cho ta bình rượu. Có. Ta cái này lấy cho ngươi. Ta mở nắp chai rượu đưa tới, lão Vương nắm lấy đưa vào trong miệng, hướng lên cái cổ, một phút đồng hồ liền uống sạch sẽ. Uống sạch rượu, hắn dây rủa lấy đứng lên hướng ngoài động đi đến. Ta vội vàng cùng ra ngoài khuyên, lão Vương ngươi nghe ta, chúng ta mấy cái thay phiên có ngươi rời núi, hiện tại chúng ta đi bệnh viện nhìn xem, khẳng định còn kịp. Không, không còn kịp rồi. Lão Vương há mồm để cho ta nhìn, hắn trong kẽ răng đều là máu. Hắn ho khan âm thanh, dùng nửa đùa nửa thật khẩu khí nói, tiểu huynh đệ, thật không còn kịp rồi, con mẹ nó chứ cảm giác mình ruột cũng bắt đầu hóa thủy mà, lại nói, đi bệnh viện người ta đến đăng ký thẻ căn cước đi. Như thế ta nói không chừng sẽ bị tóm lên đến. Ta chính là chết ở trong núi, cũng không muốn ra ngoài bị xem như tội phạm bắt lại, kỳ thật ta mười mấy năm trước chết rồi, địa chất cục trả lại cho người nhà ta nhiều như vậy tiền trợ cấp. Hắn quay đầu hỏi, các ngươi có phải hay không đều cho là ta tinh thần không bình thường? Ta không có lên tiếng. Ha ha, ngươi nhìn đúng không? Lão Vương chỉ vào người của ta cười nói, các ngươi đều để phòng ta, một mực để to con kia một tấc cũng không rời nhìn ta chằm chằm, sợ ta hại các ngươi, đúng hay không? Ta vẫn là không có lên tiếng, bởi vì hắn nói đều đối với. Lão Vương ánh mắt tối sầm lại, buông tiếng thở dài nói, một người cô độc quá lâu, có lẽ ta thật tinh thần không bình thường, hiện tại ta có ba cái yêu cầu quá đáng. Lão Vương ngươi nói, thứ nhất, sau khi ta chết, các ngươi muốn đem ta chôn ở một cái có thể soi sáng thái dương địa phương, mùa đông ta sợ lạnh. Thứ hai, ta lát nữa phải đem chỗ ấy bốn túi mà mì ăn liền, thật nhiều năm chưa từng ăn, chết cũng muốn làm trọn vẹn vì chết. Ta hỏi thứ ba là cái gì? Lão Vương quét miệng nói, cái này thứ ba, ta được đến một khắc cuối cùng lại nói. Nửa giờ sau, trong động phiêu tán trận trận hương khí, lão Vương nghe thấy một ngụm, hắn nhấp một hớp canh nói thật là thơm á. Hắn nhìn về phía Tiểu Huyên hỏi, cô nương, ta cái cuối cùng yêu cầu là muốn nhận ngươi coi làm cái nữ nhi, được hay không? Tiểu Huyên cắn chặt môi, do dự một chút, cuối cùng gật đầu. Vậy ngươi có thể hay không gọi ta một tiếng? Ta. Tiểu Huyên lộ vẻ muốn nói lại thôi. Liền lúc này bát rơi trên mặt đất, một tô mì toàn đổ. Đang nhìn đi, lão Vương dựa vào đống cỏ khô, từ từ nhắm mắt lại. Ta không mù nói, thủy hạt tử thứ này thật có thể đem người ẩn nấp chết, thấy được đều tránh xa một chút. Hơn 100. Không 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 tính là gì, người đều chết, coi như quốc gia biết còn có thể đem tiền muốn trở về. A lão Vương từ gọi Vương Bình Bân, Nguyên Tiểu Lãng để địa chất đội đội viên, quê quán tại Hà Nam Chu Gia Pha thôn, hiện tại hắn nữ nhi kia hẳn là 37 tuổi, tên thật chẳng lành. Lão Vương mộ phần ngay tại địa động Tây Bắc biên mà một gò núi nhỏ bên trên, nơi đó quanh năm có thể soi sáng thái dương, là phiến hướng mặt trời chi địa, trên mộ cắm cái tấm ván gỗ, khắc lấy Vương Bình Bân chi mộ. 14 năm vẫn là 12 năm, Ương Thị đập cái mê hồn liềm phim phóng sự, nghe người ta nói giống như có người thấy Lao Vương mộ phần. Cái kia chính là chúng ta thật nhiều năm trước tự tay chôn. Chương 188, hỏa tốc xuất hàng. Chương 188, hỏa tốc xuất hàng. Một ngày sau. Châm lửa. Châm lửa. Nhanh lên lửa. Thu đến chỉ lệnh, Ngư Ca lập tức điểm đống lửa. Chỉ nghe lốt bút, trong nháy mắt ánh lửa ngút trời, đốt cháy khét hương vị tràn ngập trong không khí. Thành. Đem đầu đoán không lầm. Nước bọ cạp sở dĩ ẩn nấp người, là bởi vì chúng ta trên quần áo có lưu lại hương vị, thời ra quần áo cũ bên trên tập trung ở cùng một chỗ, quả thật đưa tới một đống lớn thứ này. Ta phát hiện chẳng những ánh sáng thiêu thân lao đầu vào lửa, cái đồ chơi này kém thông minh, nó cũng dập lửa, cuối cùng để Ngư Ca một mùi lửa đốt đi sạch sẽ. Nghe nói Phúc Kiến có đạo đồ ăn gọi nước bọ cạp, ta không biết ai sẽ ăn thứ này, dù sao ta không ăn, đời này cũng sẽ không ăn. Lại dưới nước làm việc một ngày, chúng ta vớt lên đến một đống thiết kiếm đồng kiếm, dùng dây thừng trói thành một chồng chồng chất, con trở về ruộng thí nghiệm. Lao Quách cả một đời chưa thấy qua nhiều như vậy văn vật, tại đại khái giải được nó giá trị sau, hắn nói đều không lưu loát. Một triệu. Những vật này có thể bán nhiều tiền như vậy. Đậu Nha Tử thần khí nói, Lao Quách ngươi à, nửa đời người đốn tại trong núi lớn này, chưa thấy qua thị trường, một triệu đều là chúng ta nói thiếu đi, đụng người có tiền lão bản, hai triệu cũng có thể. Lao Quách nuốt ngụm nước bọt, cảm thán nói, ngoan ngoãn, ta một tháng tiền lương 600 năm, đời này có thể tổn cái 10 vạn khối tiền liền cảm ơn trời đất. Lao Quách nhìn xem trung thực, trên thực tế rất tinh minh, ta đã hiểu. Hắn đây là trong lời nói có hàm ý, thế là ta lập tức nói, Quách thúc ngươi yên tâm, lần này ra hàng có ngươi một phần. Cái này không được đâu, ta không có giúp đỡ cái gì đại ân. Ta vừa muốn nói chuyện, liền nghe Lao Quách mở miệng nói, vậy liền cùng kính không bằng tuân mệnh, nhìn xem cho là được. Ha ha. Ta chừng Đậu Nha Tử một chút, trách hắn vừa rồi khoác lác nói luận nói, hắn nói những vật này có thể bán một triệu. Lao Quách nghe được, đến lúc đó một khi phân cho hắn thiếu đi, có thể sẽ gây nên mâu thuẫn. Trên đường hỏi thăm một chút, phàm cùng ta người làm việc, ta từ trước tới giờ không hẹn hỏi. Ta Hạ Vân Phong ăn thịt, ngươi tối thiểu nhất cũng có thể hút miếng canh, kỳ thật trong lòng ta sớm bàn bạc tốt, mặc kệ cuối cùng nhóm này hàng có thể bán bao nhiêu, ta đều cho Lão Quách cầm 10 bạc khối, dù sao ăn người ở một cái người, còn già cho người mượn đồ vật. Hôm nay chạm vào tối, Tiểu Huyên cảm xúc rất đê mê, cơ cũng không ăn, một người ngồi tại nhà gỗ trên nóc nhà ngẩn người. Ta leo lên nóc phòng, từ trong ngực móc ra hai cái quả táo, lau sạch sẽ sau đưa cho Tiểu Huyên một cái. Ta không muốn ăn, ngươi ăn đi. Tiểu Huyên, ngươi một ngày cơm không ăn coi như xong, ăn quả táo được rồi đi, quả táo này là Lão Quách trong ruộng táo tây, rất ngọt. Nói xong, ta răng rắc cắn một miệng lớn. Tiểu Huyên đem quả táo buông xuống, nàng tại cũng không nhịn được, nghẹn ngào nức nở. Ta ôm lấy nàng nhẹ giọng an ủi. Tiểu Huyên nghẹn ngào nói, rõ ràng mới nhận biết mấy ngày, hắn lại lấy chính mình mệnh đổi mệnh của ta, trừ cha ta, cho tới bây giờ không ai đối với ta tốt như vậy qua. Ô, Tiểu Huyên càng khóc càng hung, thời gian dần trôi qua, nước mắt ướt đẫm ngực ta trước quần áo. Ta vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, nhất thời không biết nên an ủi ra sao nàng, bởi vì ta không hiểu tâm tư của con gái, chỉ có thể để thời gian đến hòa tan đây hết thảy. Mặt trời chiều ngã về tây, Đoạn Trường Nhân lưu lạc thiên ngai. Ta cúi đầu nhìn xem trong ngực ngủ say nữ hài nhi, trước mắt lại hiện ra năm đó vừa nhìn thấy nàng lúc một màn kia. Một cái nhà giàu đại tiểu thư, mặc phim hoạt hình áo ngủ, bóp lấy eo đứng tại nhà mình xa hoa ổ chó trước lớn tiếng mắng ta, tuyên bố thả chó cắn ta. Cứ như vậy một mực tại trên nóc nhà ngồi vào ban đêm, đem đầu đột nhiên để cho ta đi đón cá nhân, ta không rõ, hỏi đi đón ai. Đem đầu nói tiếp người mua. Nhanh như vậy. Đem đầu ngươi liên hệ người mua là ai? Đem đầu cười nói, là chúng ta một cái lao bằng hữu, hắn vừa vận tại Tứ Xuyên nơi này, sáng sớm hắn cứ gọi điện thoại cho ta, hỏi ta gần nhất trong tay có hay không hàng, cũng là vừa bạn, tránh cho đêm dài lắm mộng, hay là đổi thành tiền mặt an tâm, nơi này khó tìm, ngươi đi chỗ ngã ba nơi đó tiếp một chút. Ta gật đầu, hỏi là cái nào lao bằng hữu. Đem đầu cười nói, ngươi gặp liền biết. Ta tại thông hướng ruộng thí nghiệm chỗ ngã ba nơi đó đợi đến hơn 9 điểm, liền thấy nơi xa xuất hiện một cô lóe lên đèn lớn xe Việt dã. Dẫm diệt tàn thuốc, đội vàng chạy đến đường đất ở giữa ngoắc. Đối phương khẳng định nhìn thấy ta, chuồn hai lần đèn xe. Xe Việt dã mở ra trước mặt dừng hẳn, xuống tới một nam một nữ hai người, nữ không biết, nhưng nam này ta có thể nhận biết. Đúng là lão bằng hữu. Là ban đầu ở Ngân Xuyên mua đi chúng ta A Dục Vương Tháp Lưu Minh Linh. Lưu ca, nguyên lai là ngươi. Ta còn tưởng là đem đầu nói lão bằng hữu là ai. Nắm tay, Lưu Minh Linh cười nói, làm không tệ a tiểu hạng đem đầu, gần nhất trên đường, đại danh của ngươi có thể nói như sấm bên tai, càng có truyền ngôn nói ngươi tiến bảo. Hắn lời này nửa đoạn trước ta nghe cao hứng, nửa đoạn sau ta lại không cao hứng, ta nghi thầm, cậu vận, ngươi mới tiến bảo. Ha ha, Lưu ca ngươi thực sự biết nói đùa, ta tiến bảo ai cho ngươi cung hóa a. Vị mỹ nữ kia vâng. A Lưu Nguyên Linh cười nói, ta đây thu đồ đệ, gần nhất giả thu hàng, cũng mang nàng đi ra thấy chút việc đời, tiên nhi, mau gọi hạng bà đầu. Hạng bà đầu tốt. Ta vội nói mỹ nữ ngươi tốt. Ta cảm giác cô gái này có chút quen mặt, giống như ở đâu bộ trong kịch truyền hình thấy qua, tóc ngắn, dáng dấp rất định, có thể là cái không quá nổi danh hàng hai diễn viên. Lưu Nguyên Linh đều hơn 40 tuổi, người thành ra. Đồ đệ, ta không quá tin tưởng, coi như thật sự là, ta đoán cũng là tay nắm tay dạy loại kia. Sự thật chứng minh ta đoán không sai, về sau Lưu Nguyên Linh 50 nhiều tuổi trúng gió bán thân bất bại, liền cùng cái này gọi Yên Nhi có quan hệ trực tiếp. Tiểu hạng đem đầu, nơi này thật lệch, Vương bà đầu hẹn ta ở chỗ này gặp mặt nói nhìn hàng, hắn ở đâu? Ta nói ngay ở phía trước không xa, các ngươi không cần lái xe, đi qua là được, rẽ một cái liền đến. Trên đường đi tới, ta hỏi tôn kia A Dục Vương Tháp về sau đến đâu mà, kiếm bao nhiêu tiền? Phải biết, hắn lúc đó là hơn 4 triệu từ trong tay chúng ta mua đi. Liền nghe Lưu Nguyên Linh hào sảng cười nói, ngươi còn nhớ hay không cho ta lúc đó nói như thế nào? Ta nói con mẹ nó chứ cầm nửa đời sau cực thanh này. Hiện tại chứng minh đoán đúng. Về phần tôn kia tháp ta đã kiếm bao nhiêu tiền ha ha, tiểu hạng đem đầu, ta sợ nói thật kích thích đến các ngươi, liền không nói đi. Trên mặt ta cười hì hì, trong lòng mẹ ngươi nhóm, hắn khẳng định bán mấy chục triệu. Đến ruộng thí nghiệm, đem đầu nhiệt tình đem hai người đón bảo. Sau một hồi khách sáo, Lưu Nguyên Linh đi thẳng vào vấn đề nói muốn nhìn hàng. Đem đầu phủi tay, Ngư ca cùng Đậu Nha tử một người khiêng tới một cái bao tải, sau đó đem trong bao tải trang cây hạ kiếm, một thanh sắt bên một thanh bảy tại trên mặt đất. Lưu Nguyên Linh ánh mắt tỏa ánh sáng. Hắn tiện tay cầm lấy một thanh kiếm, lấy tay gậy một cái thân kiếm, hồi âm thanh thúy vang dội. Cái này chứng minh kiếm trong xương rất tốt, không có tối bệnh, nếu như thanh âm nghe khó chịu, vậy đã nói rõ kiếm có ám thương, vết nứt ngầm. Chậc chậc. Lưu Nguyên Linh càng xem càng hưng phấn, nhịn không được bạo nói tục nói tuyệt. Thật mẹ hắn tuyệt, không nghĩ tới mấy trăm năm đồ vật, phẩm tướng có thể tốt như vậy. Hắn lời nói xoay chuyển, lại cảm thán nói, đáng tiếc à, chính là không có mang minh văn, đẳng cấp cũng không phải quá cao. Hắn cái này gọi khen một cái rất mạnh, hành lý đường cũ. Ta cười nói, hố nước đi ra phẩm tướng có thể không tốt sao? Liền loại hàng này, người đi bên ngoài chỗ nào cũng không tìm tới, tương lai cất giữ thị trường khẳng định là phẩm tướng là vua thiên hạ, có minh văn, chưa hẳn liền bán qua chúng ta loại này cực phẩm phẩm tướng hàng. Đem đầu không lên tiếng, đại biểu ủy quyền cho ta, ta đến cùng hắn nói giá. Lưu Nguyên Linh trong mắt lóe lên một tia sáng, nhìn về phía đạo của ta, tiểu hạng đem đầu, tương lai văn vật thị trường là phẩm tướng là vua thiên hạ, nói nói như vậy không sai, nhưng ngươi muốn cân nhắc, nếu như ta thu tại ra bên ngoài bán, duy nhất một lần bán nhiều như vậy đem, thị trường khẳng định sẽ hạ giá, chỉ những thứ này ta toàn là tẩy, ngươi cho ta nói giá. Ta nghĩ nghĩ nói, 22 thanh, 500,000 một thanh, hết thể tính ngươi 11 triệu. Coi như ta bao nhiêu? 1.100 mấy triệu a ta nói. Đem đầu cố ý ho khan đồng thành, bưng chén trà nói gấp, giá chúng ta có thể thương lượng đi, thích hợp hạ thấp một chút, đều dựa vào nói ra tới thôi. Lưu Nguyên Linh nhìn ta một chút, sắc mặt cổ quái nói, Vương bà đầu, ta nếu là thật 11 triệu thu các ngươi những kiếm này, quần cục đều muốn ngồi rơi, sợ là trong vòng 30 năm đều bán không được. Lúc này, một bên gọi là Yên Nhi nữ nói, chính là, hơn 10 triệu làm gì mua những vật này, đồng nát sát vụn. Ta không cho mặt mũi, mặt lạnh nói, không đầu chọc phát ngắn, kiến thức cũng ngắn. Chúng ta nói chuyện làm ăn, ngươi không có tư cách nói chuyện, nhắm lại ngươi khỏe miệng. Tiên Nhi sắc mặt biến hóa, cắn môi không dám ở lên tiếng. Lữ ca, ngươi nếu đã tới khẳng định không muốn tay không đi, ngươi nói thành tâm giá, ta nghe một chút, kém bao nhiêu? Lưu Nguyên Linh suy nghĩ mấy giây, nếu mày nói, tổng giá trị 1,3 triệu, ta trên xe mang theo tiền mặt, hiện tại liền có thể cho các ngươi. 130, chia cho 22, đó chính là một thanh tính hơn 5 vạn, loại này đơn giá tính là rất cao rồi. Lúc đó tốt phẩm chiến quốc kiếm cũng liền bình quân một thanh 4-5 ngàn khối tiền. Ta không nói đi, ta không nói không được, mà là để Đậu Nha tử đi ta phòng, đem tại nghĩa địa đào được tiền bình cùng tiền sơn cầm tới. ta trực tiếp nói cho hắn biết, tiền bình nguyên trang ta không núp đích, tiền sơn ta trên cơ bản nhìn qua, đều là đời đường khai nguyên thông bảo, 22 thanh kiếm, thêm hai thứ đồ này, tính 4 triệu. Lưu Nguyên Linh lắc đầu cười khổ, tiểu hạng đem đầu, xa xa không nhìn thấy 400 a. Ta lại từ ta trong bọc tìm ra năm cái Tây Hạ gậy thập đại đồng tiền, không nói hai lời, đùng đập vào trước mặt hắn trên mặt bàn, nói tại tăng thêm những này. Lưu Nguyên Linh lắc đầu cười khổ, nói hay là không nhìn thấy. Ta lập tức hô đậu nha tử nói đều nhận lấy đi, không bán. Đừng a. Lưu Nguyên Linh lập tức đè lại trên bàn lớn đồng tiền, cười nói, tiểu hạng đem đầu, xem ở chúng ta giao tình bên trên, ngươi đang cho ca ca ta để điểm lợi. Không phải ta keo kiệt, Lưu ca ta hỏi ngươi, không nói những cái khác, liền mấy cái này Tây Hạ gậy thập đại tiền, ngươi trước kia gặp qua không có. Hắn nói thế thì chưa thấy qua, hôm nay là lần thứ nhất gặp. Vậy liền đúng rồi, đều không có gặp qua. Đây chính là cô phẩm. 100000 cũng là nó, 200000 cũng là nó, ta chính là năm trước muốn cho trong đoàn đội người chia hoa hồng. Bằng không, ta đều chính mình giữ lại không bán. Lưu Nguyên Linh nghe á khẩu không trả lời được. Cuối cùng cái này một đống lớn đồ vật, bán 3,8 triệu. Nếu như cái kia mấy cái cô phẩm lớn đồng tiền ta lưu đến bây giờ, khả năng một viên liền đủ 3 triệu. Hắn tiền mặt không đủ, đêm đó cho chúng ta một cái dương, bên trong có 2,1 triệu tiền mặt, còn lại bảo ngày mai đi vào thành phố chuyển khoản tới, ta đáp ứng. Xin ý đàm phán thành công, liền uống rượu ăn cơm chúc mừng. Lao Quách nhiệt tình giúp làm mấy cái thức ăn cầm tay, bữa cơm này một mực ăn vào trong đêm 12 giờ, Lưu Nguyên Linh có chút uống nhiều quá, đêm đó sẽ ngủ ở nơi này. Một giờ đồng hồ, ta đi ra múc nước rửa chân, trùng hợp đụng phải Yên Nhi. Tiểu hạng đem đầu, ngươi còn chưa ngủ a? Rửa chân chút, cái này đi ngủ. A, xin hỏi nơi này nhà vệ sinh ở nơi nào? Ta chỉ cái phương hướng, nói nơi đó sau phòng đầu chính là. Nàng xa xa mắt nhìn, mở miệng nói, ta không có đèn tin, quá đen, ta sợ không an toàn, ngươi đưa ta đi qua được không? Ta cũng không nghĩ nhiều, liền đáp ứng. Đến chỗ ấy sau, ta vừa mới chuyển thân chuẩn bị đi, liền nghe nàng trong nhà cầu nhẹ giọng hô, tiểu hạng đem đầu, ngươi tiến đến bên dưới. Làm gì? Ai nha, ta cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi tiến đến thôi. Chương 189, Bát Tiên Am. Chương 189, Bát Tiên Am. Ta không vào đi, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Trong nhà vệ sinh lại truyền tới Yên Nhi thanh âm, nàng nói, ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy, ngươi tiến đến ta hai tâm sự, ta cho ngươi xem cái thứ tốt, chỉ cấp một mình ngươi nhìn. Nếu mày suy nghĩ vài giây đồng hồ, ta cất bước tiến vào. Lộ thiên nhà vệ sinh, không có đèn điện, bất quá cũng may đêm này mặt trăng minh. Chỉ gặp Yên Nhi quần áo chỉnh tề, đứng ở nơi đó trên mặt cười râm râm. Nàng nhìn ta, dùng ngón giữa dựng lên cái ra dấu im lặng, sau đó, tay phải từ từ nhấc lên chính mình áo. Nàng bên trong vậy mà không có mặc cái kia, là chân không. Tiểu hạng đem đầu, ngươi nhìn ta trắng hay không, đẹp không? Ta thầm mắng một tiếng, cười nói, không dễ nhìn, giống hai cái sầu riêng lớn. Yên Nhi buông xuống đi quần áo, nàng cũng không tức giận, trên mặt cười nhỏ giọng nói, tiểu hạng đem đầu, nguyên lai ngươi còn không có đi ra vỏ à? Không có đi ra vỏ ý tứ chính là đồng tử thân, cô gái này là thế nào nhìn ra được? Ta không lộ e sợ, cười hỏi, ta đại bảo kiếm ẩn hiện xuất một chút vỏ, ngươi thử qua à? Nàng nói, đừng giả bộ, ta có thể nhìn ra, vừa rồi ngươi cũng không dám nhìn thẳng, ánh mắt trước tiên tránh né, nếu như ngươi đã thấy nhiều, sẽ không như vậy. Hai mắt là sông, miệng là hồ, tiểu hạng đem đầu. Ta vừa rồi nhìn ngươi khí độ bất phàm, có trí tuệ, ngươi còn trẻ như vậy, tương lai nhất định có thành tựu, không bằng chúng ta liên thủ, làm cục thế nào? Ta hai tay cắm trong túi quần bên trong, nói xin lắng hay nghe. Một giây sau, Tiên Nhi cắn tay mình, nàng nhỏ giọng nói, lựa ký hiệu có tiền, ta đều sờ đến đấy, ký hiệu trong tay có số này. Nàng cười nói, bên trong, tinh, vung, gãy, phương, ta đánh trước trận, tiểu hạng đem đầu ngươi đánh hậu trường, sau đó, chúng ta chia đôi phân. Nghe nói như thế, ta hơi kinh ngạc, khói này mà tuổi còn trẻ, không nghĩ tới là cái đi giang hồ kẻ già đời. Nàng lời này cũng là đang khảo nghiệm ta. Nếu như ta nghe không hiểu, liền không có tư cách cùng nàng nói chuyện. Đi qua khách giang hồ nói đến tiền đến không nói thẳng số, mà là dùng ám hiệu thay thế, cho tới hôm nay, như cũ có người dùng loại này ám hiệu. Ám hiệu khẩu quyết là: nhất lưu, nhị nhạc, ba vuông, giảm giá 60 ngũ tạng, lục thần, thất tinh, tám tấm, chín yêu, 10 nâng, những này đại biểu chữ số ả dập 1 đến 10, phương đại biểu vạn. Nàng vừa nói, bên trong, tinh, vuông, gãy, vạn. Như vậy dò số châu ngồi, chính là 5, 7, 3, 4, vạn. Ám chỉ 5.734 bạn. Nàng nói, lựa ký hiệu có tiền, ta đều sờ đến đấy, ký hiệu chỉ nam nhân, lựa ký hiệu chính là đàn ông có tiền, tổng nói đúng là, Lưu Nguyên Linh có tiền, tiền tiết kiệm 5.734 bạn. Gặp ta trầm mặc, Tiên Nhi một mặt hy vọng nhìn ta, chờ ta tỏ thái độ. Ta lắc đầu, nói, mỹ nữ, người đang làm trời đang làm, rời nhà đi ra ngoài ta không nên đem chuyện làm tuyệt, cho người ta lưu con đường sống. Nàng nói, lựa ký hiệu hiện tại rất mê ta, chiếu tình trạng cơ thể của hắn nhìn, nguyên bản kế hoạch nhiều nhất 10 năm. Ta liền có thể để hắn đến mã thượng phòng, nhưng bây giờ ta đổi chủ ý, ta không chờ được lâu như vậy, chỉ cần ngươi phối hợp ta làm một trận cục, tối đa một tháng, ta liền có thể móc sạch nhà hắn đấy, sau đó chúng ta một người phân 2.500 mấy triệu. Rút không? Tiên Nhi nhận lấy điếu thuốc điểm, nôn cái tiêu chuẩn vòng khói. Ta rút miệng hỏi, ngươi trước kia lăn lộn ra cửa, hay là hôn thải cửa? Ngón tay nhỏ bé của nàng cầm điếu thuốc nói màu cửa, Bát Tiên Am một phái. Mới nhìn ra đến, ta nghĩ thầm nguyên lai là cao thủ. Màu cửa Bát Tiên Am một phái, là cái tiểu chúng phe phái, nhưng năng lực rất mạnh, cái này phái đều là nữ, mà lại trước kia tất cả đều là Nico. Không biết các ngươi khi còn bé có hay không thấy qua. Có chút Nico đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bán giả đồ cổ, tới cửa hóa duyên, bán thuốc, giúp chủ hộ xem tướng tay cho chút. Nói kiện chuyện thật mà, cô ta liền để bắt tiên am một phái giả ni cô lừa qua. Ta cô nói lúc đó là hai cái ni cô đến nhà nàng hóa duyên, trong tay dẫn theo hai bao tải, ni cô lén lén lút lút đem ta cô gọi vào nhà vệ sinh, mở ra xem trong bao tải tất cả đều là viên đại đầu. Ni cô nói là các nàng đổi mới chùa miếu móc ra, cuối cùng ta cô toàn mua, bỏ ra 8.800 khối. Đó là 1999 năm cuối năm, cô phụ ta từ trong đất trở về, nghe chút chuyện này, nắm lên một viên đồng bạc đùng ngã xuống đất, tại chỗ ngã cái chia 5 x 7, tất cả đều là nải ẩn chỉ hợp kim làm giả viên đại đầu. Đều đi qua đã bao nhiêu năm, ta cô cùng cô phụ vì chuyện này mà còn thường xuyên cãi nhau. Loại này nữ, ta phản cảm, đừng nói nàng vén lên quần áo để cho ta nhìn sầu riêng, coi như toàn thoát nằm trên mặt đất. Ta cũng sẽ không động nàng một chút, khinh thường tới làm bạn. Ta nói thẳng, ngươi cũng đừng nói làm thế nào cũng, đã bất đồng bất tương vi mưu, ta không hố bằng hữu, ta hai không tại trên một con đường. Nói xong ta trực tiếp quay người rời đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, An Điểm Tâm ta hỗ trợ hàng hóa chuyên trở, sau đó ngồi lên xe Việt Dã cùng bọn hắn đồng hành. Ta muốn tới trong thành phố tiết kiệm tiền, thuận tiện để Lưu Nguyên Linh đem dư khoản chuyển cho ta. Tiên Nhi phản phất quên tối hôm qua tại nhà vệ sinh sự tình, nàng ngồi ở hàng sau thanh âm nũng nịu nói, sư phụ, ta dâng lễ bái coi trọng cái túi sách kia, ngươi nói muốn mua cho ta. Lưu Nguyên Linh vừa lái xe vừa nói, biết, mua. Ta ngày mai đi mua ngay. Ngươi muốn cái gì để mua? Tiên Nhi lườm ta một chút, trong mắt đều là đắc ý. Ta cười nói, Lưu ca, ngươi bình thường thích ăn thịt dê sao? Không được, giữa trưa đến huyện thành, ta tìm quán thịt dê ăn chút. Thịt dê? Tạm được, ta bình thường không thế nào thích ăn. À, vậy được Lưu ca, không ăn cũng tốt, thịt dê quá tao vừa thối, muốn ăn nhiều trả hết lửa. Lưu Nguyên Linh lắc đầu tiếp tục chuyên tâm lái xe, hiển nhiên không nghe ra đến ta bên ngoài âm. Mà ngồi ở một bên Yên Nhi, giờ phút này mặt đã đen, hơn 11 giờ đến huyện thành, thẳng đến công thương ngân hành. Lưu Nguyên Linh vòng vo tiền liền đội ba đi, giống như muốn tiết kiệm thời gian đi địa phương khác thu một nhóm hàng. Trước khi đi, Yên Nhi đột nhiên nhìn ta ý vị thâm trường cười cười, sau đó đối với ta dựng lên dễ ngón giữa. Làm đáp lại, ta cách không làm cái bóp cái mũi động tác. Trên đường quy củ đều là khám phá không nói toạc, nghệ tình bằng hữu một trận, ta rất mịt mở nhắc nhở Lưu Nguyên Linh, nhưng nhìn hắn bộ dáng, là không có ngộ ra. Tiên Nhi là bắt tiên nam một môn, nàng cục này một khi bắt đầu, khẳng định là cái không giải được tự cục, đem đầu vì cái gì rất sớm trước đó khuyên bảo ta thiếu đụng nữ nhân. Đây chính là ví dụ sống sờ sờ. 5 triệu cũng tốt, 50 triệu cũng được, làm cục đến cuối cùng đều có thể cho ngươi móc sạch sẽ, một khi đã thủ, lập tức đem người đạt đang tìm kiếm kế tiếp lửa ký hiệu, tuyệt sẽ không đầu nhập từng kia tình cảm. Ai tưởng niệm mã chân ai nhìn xem xe Việt Dã càng chạy càng xa, ta bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Hạng tiên sinh, ngươi là hạng tiên sinh đi. Ta nhìn lại, là lần trước cái kia mời ta uống cà phê kiến hành nữ quý viên. Là ngươi a, ngươi gọi Vương Văn Văn. Là, không nghĩ tới hạng tiên sinh còn nhớ rõ ta à? Nàng chính là cái kia bên mặt đặc biệt giống Lý Tĩnh nữ Hải Nhi. Ta nói ngươi không phải đang xây đi làm, chạy thế nào công hành tới? Không có, ta còn tại kiến hành làm việc, chỉ là đi ngang qua nơi này mua cơm trưa. Ngoài ra ta đã chính thức chuyển chính. Biết được ta ý đồ là tiết kiệm tiền, nàng lại nhìn mắt trong tay của ta sách dương sách, lập tức nhiệt tình kéo lại ta cánh tay, đem ta từ công hành cửa ra bảo, cứng rắn kéo đến kiến hành, trực tiếp lên lầu 2 VIP ở giữa, phó chủ tịch ngân hàng tự mình đem hồng trà, bánh kẹo, cái gạt tàn thuốc đều đặt tới trước mặt ta. Vương Văn Văn đã ngồi vào đi, ta muốn người đều khách khí như vậy, vậy liền ở chỗ này tồn đi. Sau đó ta kéo ra cái dương, đem tiền một chồng chồng chất tiến dần lên đi. Vương Văn Văn lập tức bắt đầu hủy đi phòng kiếm tiền, nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng không được bình thường, sắc mặt rất cổ quái. Cách quầy hàng pha lê, chiều ta bên trong xem xét. Ai? Làm sao ta hồng nhất 100 khối bên trên, ấn cái ngọc hoàng đại đế ảnh chân dung. Chương 190, Minh Tệ Phong 3 chương 190, Minh Tệ Phong 3 kiến thiết ngân hàng, lầu 2 bên phòng. Bầu không khí xấu hổ. Phó chủ tịch ngân hàng trên mặt bệnh kia dáng tươi cười, lông lại. Một chồng tiền 10. Không không không, dùng thanh giấy trắng ghim. Phía trên nhất năm, 6 tấm đều rất bình thường, nhưng ở nhìn xuống tất cả đều là thiên địa ngân hành minh tệ. Mặt ta bá một chút, trắng. Vội vàng kiểm tra trong dương tiền còn lại. Vậy mà tất cả đều là dạng này. Hạng hạng tiên sinh, đây là. Nữ quý viên Vương Văn Văn hỏi ta nói, trên mặt nàng biểu lộ nhìn khó có thể tin. Mẹ nó, hắn làm sao dám chơi như vậy ta. Ta nắm lên điện thoại bước nhanh chạy ra ngân hàng. Có lỗi với, ngài gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối, xin ngài sau đó tại phát, số gì? Không có khả năng, không có khả năng a. Lưu Nguyên Linh là chúng ta mối khách cũ, lẫn nhau làm qua không chỉ một lần sinh ý. Ta tối hôm qua chỉ mở ra cái dương mắt nhìn, cũng là từ đối với tín nhiệm của hắn, trừ phi hắn về sau không muốn ăn nghề này cơm. Nếu không, tuyệt không dám làm như vậy. Trong đầu hồi tưởng lại vừa mới một màn, Tiên Nhi cười đối với ta giơ ngón giữa. Mặt ta sắc âm trầm tới cực điểm. Là đàn bà thúi kia. Vì đạt được nhóm này hàng, chúng ta bỏ ra quá nhiều cố gắng. Liên đợi đến chia tiền qua Tết. Dạng này ta làm sao hướng những người khác giao nộp? Vội vàng chạy về ngân hàng, ta không nói hai lời, cầm lấy cái dương liền đi ra ngoài, Vương Văn Văn cũng đuổi tới. Hạng tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì sao? Mặt ngươi sắc khó coi như vậy, có phải hay không để người xấu lửa? Nếu không ta giúp ngươi báo động. Không cần, chính ta có thể xử lý, ngươi có hay không xe? Xe? Có, chiếc kia. Nàng từ trong túi quần móc ra xuyên chìa khóa, lập tức chỉ cửa ngân hàng ngừng lại một cỗ màu trắng tiểu áo thác. Xe cho ta mượn sử dụng, đằng sau trả lại ngươi. Ta đánh lửa chuyển xe, trực tiếp lái đi, kính chiếu hậu Vương Văn Văn một mặt ngốc trệ. Tiên nhi nàng có thể mang ta, có thể làm cục lửa ta. Ta tiếp theo chính là, nhưng nàng chính là không có khả năng đụng đến bọn ta tiền. Trên đường ta mở ra tiểu đáo thác nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, liên tiếp xông qua 6 cái đèn đỏ, trực tiếp quẹo vào đồng quan tiểu học hồ đồng. Thua thiệt xe nhỏ, nếu như thân xe rộng một chút tại trong ngõ hẻm không có cách nào đi. Ta đạp cần ga tận cùng, tít 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 điên cuồng đập loa. Điên rồi, muốn chết à ở chỗ này lái xe. Không để ý người chung quanh chửi rủa, ta lái xe từ đồng ngõ hẻm nhỏ lao ra, lại từ tiêu phòng đội đại viện xuyên qua, đi 2 cây số sau lên tới công chúa cầu, cuối cùng từ trên cầu xuống dưới, ngoặt lên quốc lộ. Áo thắt thanh bảo hiểm đụng nát, nhưng ta không để ý tới nhiều như vậy, đây là nhanh nhất lộ tuyến. Lưu Nguyên Linh muốn rời đi huyện thành, hắn khẳng định đi quốc lộ. Tốc độ xe từ đầu tới cuối duy trì tại 100 trên dưới, đại khái chạy 20 phút, quốc lộ phía trước, ẩn ẩn thấy được một cô báo săn xe Việt dã, trông xe bảng số, chính là Lưu Nguyên Linh xe. Không có trực tiếp vượt qua, mà là lựa chọn ở hậu phương theo sát, ta mặt âm trầm đánh thông điện thoại, đồng thời thu âm lại. Ngươi tốt, nơi này là 110 báo động trung tâm. Ngươi tốt, là như vậy, ta ngay tại trên quốc lộ, vừa nhìn thấy một chiếc xe gây chuyện mà chạy. Xin hỏi ở đâu đầu quốc lộ? Hiện trường có thấy hay không nhân viên thương vong? Gây chuyện xe cộ bảng số xe ngài nhớ kỹ sao? Xuyên FA06KU. Tốt, chúng ta mau chóng phái đồng sự chạy tới, xin hỏi ta trực tiếp giật máy, sau đó một cước đạp cần ga tận cùng, siêu đến báo săn trước xe. Ta thả chậm tốc độ xe, xe Việt dã cũng chỉ có thể đi theo giảm tốc độ, cuối cùng bất ngừng. Con mẹ nó ngươi có biết lái xe hay không? Đường rộng như vậy ngươi cản ta đằng trước làm gì? Hạng tiểu hạng đem đầu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra? Lưu Nguyên Linh một mặt kinh ngạc. Ta phanh đóng cửa xe, cầm lên cái dương đi đến trước mặt hắn, trực tiếp mở ra để hắn nhìn. Lưu ca, ngươi giải thích, ta còn chưa có chết, ngươi liền chuẩn bị cho ta nhiều như vậy à? Cái này đây là tình huống như thế nào? Lưu Nguyên Linh mở ra trong dương tiền, không biết là ngụy trang hay là thật cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hắn mặt trắng. Sau đó hắn bối rối giải thích nói, cái này thật không phải ta làm. Chúng ta đều tốt mấy năm bạn cũ. Ngươi nói ta tài giỏi thứ chuyện thất đức này mà sao? Ta mặt lạnh lấy nói, Lưu ca, biết người biết mặt không biết lòng, bất kể có phải hay không là ngươi làm, ta chưa lấy được tiền, hàng liền không thể cho ngươi. Ngươi không có lựa chọn khác, ta thả vừa rồi báo động ghi âm. Lưu Nguyên Linh nghe đi âm, sắc mặt càng thêm khó coi. Ta cau mày nói, nhanh không có thời gian, nhiều nhất 10 phút đồng hồ, cảnh sát liền sẽ tới, ngươi dương phía sau đổ vật nếu là không muốn được nhìn thấy, chỉ có thể trang ta trên xe. Lưu Nguyên Linh cắn răng một cái, phanh một quyền đập vào trên xe Việt dã, tức giận nói, là ai mẹ hắn đang làm ta? Ta kiểm tra hàng, bảo đảm một kiện không thiếu sau, đựng áo thác dương phía sau. Lưu Nguyên Linh đi tới muốn lên xe, ta nói ngươi làm gì? Hắn mặt mũi tràn đầy sốt ruột, một trận giải thích. Ta cười nói, Lưu ca, không phải tiểu huynh đệ không giúp ngươi, chuyện này coi như không phải ngươi làm, vậy cũng cùng người bên cạnh ngươi thoát không khỏi liên quan, cảnh sát tới, ngươi tốt nhất ngẫm lại nói thế nào. Ta đi, chờ ngươi cho ta về kết quả. Nói xong ta lái xe nên ngang rời đi. Kính chiếu hậu, Lưu Nguyên Linh khí liên tục đạp mạnh xe Việt dã lốt xe. Ta không lo lắng hắn sẽ khai ra chúng ta một đám, trừ phi hắn không muốn sống, chúng ta trộm mộ, Lưu Nguyên Linh thủ tiêu tăng vật, hắn bán đi những văn vật kia cộng lại, xử bắn 3 lần đều dư xài. Vừa rồi trên xe không thấy được Yên Nhi, không biết người đi chỗ nào. Dám đụng đến ta tiện. Nàng nếu là giờ này khắc này đứng trước mặt ta, ta dám đánh nàng, tuyệt không hạ thủ lưu tình. Sau 1 giờ trở lại ngân hàng, đã là hơn 2 giờ chiều, ta còn không có lái lên đi, Vương Văn Văn trước tiên chạy ra. Xe của ta không có ý tứ, đã xảy ra một ít vấn đề, ta lát nữa cho ngươi 5000 khối tiền, ngươi dành thời gian đi sửa bên dưới. À, không cần nhiều như vậy, 1000 khối tiền là được, Vương Văn Văn biểu lộ sốt ruột nói, bây giờ không phải là ta xe vấn đề, là ngươi có phiền toái. Phiền toái gì? Nàng nói, ngươi cầm nhiều như vậy minh tệ đến ngân hàng tiền tiết kiệm, tính chất rất đáng liệt. Dựa theo chúng ta hành lý liên quan tới tiền giả quy định, loại chuyện này nhất định phải hướng đồn công an báo cáo chuẩn bị. Không thể nào, minh tệ xem như tiền giả. Nàng hỏi lại ta, chẳng lẽ không tính? Cái này cái gì logic? Ta vui vẻ nói, Văn Văn, những cái kia minh tệ cấp trên rõ ràng biết, thiên địa ngân hành thông dụng. Chẳng lẽ các ngươi kiến hành tại dưới đáy còn có cái đường hoàng tuyển chi hành? Văn Văn sững sờ, lập tức phốc phốc cười, nàng nói, ngươi người này là gan thật lớn, làm sao không có chút nào biết sợ? 2 năm trước có cái nam cầm giống ngoại quốc minh tệ đến tiền tiết kiệm, kết quả thật đúng là để hắn tổn tiến vào. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, mấu chốt ở chỗ phó chủ tịch ngân hàng thái độ. Ngươi thái độ tốt đi một chút, ngẫm lại nói thế nào. Đi vào nhìn thấy phó chủ tịch ngân hàng, đối phương trước đó nụ cười trên mặt đã không có, thay vào đó là một mặt nghiêm túc. Hạng tiên sinh, liên quan tới chuyện này, ta muốn biết ngươi là chủ quan cố ý, hay là... Ta nói ra, không có ý tứ, đây là ta một người bạn cùng ta mở trò đùa quái đản, trò đùa, vừa rồi đã gọi điện thoại hỏi rõ ràng, đúng rồi hành trưởng, ta nghe Văn Văn nói ta hành lý gần nhất đẩy ra một cái mới quản lý tài sản sản phẩm. Phó chủ tịch ngân hàng lập tức nói, là có khoản mới quản lý tài sản sản phẩm, bất quá bậc cửa cao, lên mua hạn mức rất lớn. 4 triệu, có đủ hay không bậc cửa? Đầy đủ, nghe chút cái này số, phó chủ tịch ngân hàng trên mặt nghiêm túc biến mất, lúc trước loại dáng tươi cười kia lại trở về. Cái gì dựa theo quy định hướng đồn công an báo cáo chuẩn bị, người căn bản liền không có sách, ta tại chỗ quét thẻ, mua một bút phong hiểm đẳng cấp 4 ngôi sao, trong vòng 6 tháng quản lý tài sản sản phẩm, Vương Văn Văn cho ta cái ưu thuẫn, sau đó chuyện này cứ như vậy hóa giải. Bây giờ nhìn, 4 triệu không coi là nhiều, ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng sẽ không quá coi trọng, nhưng lúc đó tính rất nhiều, cơ hồ có thể đối tiêu hiện tại 40 triệu. Đi có lưu khoản nhiệm vụ, Vương Văn Văn một chút liền hoàn thành nhiệm vụ, ngân hàng cho nàng thả 2 ngày nghỉ, nghe nói còn có tiền thưởng, để tỏ lòng cảm tạ, nàng mời ta đi ngân hàng cái khác quán cà phê uống xong trà trưa. Chọn món ăn giật bên dưới, Vương Văn Văn khuấy đều cà phê cười nói, một mực gọi hạng tiên sinh lộ ra quá xa lạ, ta có thể hay không bảo ngươi hạng ca? Có thể, ta khoản tiền kia sẽ không thâm hụt tiền kim đi. Hạng ca ngươi yên tâm, theo ta kinh nghiệm nhìn, như ngươi loại này khách hàng lớn, ngân hàng trên cơ bản đều khó có khả năng để cho các ngươi thâm hụt tiền kim. Lần trước ta liền rất ngạc nhiên, kết hôn không đến kịp hỏi, ngươi không phải làm công trình à? Ta nhấp một hớp cà phê, cười nói, không phải, ta nhưng thật ra là làm đồ cổ sinh ý. Làm đồ cổ sinh ý. Chắc không được hạng ca ngươi tuổi còn trẻ có tiền như vậy, mạ muội hỏi một chút, ngươi bây giờ có bạn gái sao? Ta nửa đùa nửa thật, trêu chọc nàng nói, có, ta có mười mấy cái bạn gái. Nàng cũng cười, nói không tin. Giữa nam nữ điểm này sự tình, chính là một tầng giấy cửa sổ, nàng đối với ta có chút ý tứ ta biết, nhưng ta đối với nàng không có gì ý nghĩ, sở dĩ đáp ứng cùng uống trà chiều, là bởi vì nàng dáng dấp rất giống Lý Tĩnh, khơi gợi lên ta hồi ức. Đúng rồi. Hạng ca, cha ta cũng yêu thích phương diện này, hắn những năm này không biết từ chỗ nào mua thật nhiều bình bình lọ lọ trở về, cũng không biết thật giả, có đáng tiền hay không. Ngươi chuyên môn làm phương diện này buôn bán, khẳng định rất lợi hại, có thể hay không đi nhà ta hỗ trợ nhìn xem. Cái này chỉ sợ không được, ta hiện tại có chuyện gì. Không xa. Đường rất gần. Ngay tại đường cái đối diện cư xá kia, van cầu ngươi thôi Hạng ca. Chậm trễ không được ngươi bao lâu thời gian. Xuyên thấu qua quán cà phê pha lê có thể nhìn thấy cư xá kia, xác thực rất gần, ta xem trước mắt ở giữa, đáp ứng đi trong nhà nàng hỗ trợ nhìn một chút. Vương Văn Văn nhà ở lầu 4, gia đình điều kiện không sai, ba hắn hơn 50 tuổi, tóc đen đầy đầu, nhìn xem rất tinh thần. Vương Văn Văn nói rõ ý đồ đến, ba hắn lập tức nhiệt tình mời ta đi tham quan hắn đồ cất giữ, ba hắn cất chứa một phòng đồ sứ, phòng khách ba cái trên kệ bác cổ bày tràn đầy. Ta nhất mục thập hành quét một lần, trong lòng trên cơ bản đều có nắm chắc. Tiểu Hạng, Văn Văn nói ngươi là chuyên gia a? Bá phụ nói đùa, ta chính là làm điểm phương diện này sinh ý mà thôi. À, vậy ngươi nhanh xem một chút, ta cái này đại minh trung kỳ thanh hoa nhân vật bình lớn thế nào, 10 năm trước mua, lúc đó bỏ ra mấy ngàn, thượng miệt có cái phòng đấu giá người tìm ta, nói hiện tại cái này cái bình có thể đập hơn 1 triệu. Bất quá cũng có chuyên gia nói là giả, ta một mực không chắc, tiểu Hạng ngươi cho xem thật kỹ một chút, không có chuyện. Thật giả một mực nói. Cái này bình lớn thanh hoa màu tóc lệ bụi, nhân vật bố cục có nhiều lưu bạch, vẽ mang theo đàn tham bạn bức tranh được in thu nhỏ lại, từ phong cách bên trên nhìn, rất giống đại minh thời gian chống đổ vật. Bá phụ, ngươi cái bình này dưới đáy có phải hay không có cái khoản viết đại minh thiên thuận năm chế? Thật sự là hảo nhãn lực. Tiểu Hạng ngươi không thấy vậy mà đều biết. Hắn đem cái bình lật qua, đúng là đại minh thiên thuận thanh hoa khoản. Ta cười giải thích nói, bá phụ ngươi nhớ kỹ, đại minh thiên thuận, cảnh thái, chính thống, cái này ba cái hoàng đế khi đó gọi thời gian chống, tất cả đồ sứ đều không là khoản. Ta nói như vậy ngài có thể hiểu chưa? Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói đó chính là giả đúng không? Ta nói chỉ là ta cá nhân ý kiến. Vậy những thứ này đâu? Hắn chỉ hướng kệ bác cổ. Ta nói có thật có giả, sau đó ta nhanh chóng chỉ trỏ, đem kiện nào là đồ thật, kiện nào là hàng nhái, tất cả đều nói cho hắn. Vương Văn Văn ba nàng loại này tàng ra tâm tính tương đối tốt, có thể khiêm tốn tiếp nhận, nếu như hắn là nhận lý lẽ cứng nhắc quốc bảo rút, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian giúp hắn nhìn đồ vật. Sau khi xem xong, ta nói chênh lệch thời gian không nhiều lắm bá phụ, còn có chuyện bận điệu, muốn đi, hắn lập tức nói, tiểu Hạng ngươi đừng nội, ta còn có mấy món tốt đồ cất giữ, có kiện đời Nguyên Thanh Hoa Bình. Ngươi đang giúp đỡ trưởng trưởng nhãn. Nguyên Thanh Hoa Bình. Bao lớn, ta hỏi. Hắn lấy tay khoa tay xuống, nói đại khái cái bát lớn như vậy. Ta lập tức nói, bá phụ ngươi không cần cầm, đồ vật không đối, Nguyên Thanh Hoa Bình không có nhỏ như vậy, không phù hợp quy củ. Ba hắn sửng sốt một lát, biểu lộ có chút thất vọng, nói ra, vậy ta còn có người đầu bình mà, sẽ không cũng là giả đi. Không có nghe rõ, bá phụ ngươi nói có cái thứ gì? Hắn còn nói, chính là đầu người bình mà, một cái đồ sứ đốt thành đầu người, có cái mũi có mắt, còn có miệng đâu. Ta muốn nửa ngày, không biết hắn miêu tả chính là cái thứ gì. Thời cổ, các triều đại đổi thay, trên trăm loại đồ sứ tạo hình, ta còn không biết có như thế cái đồ chơi, nghe đều không có nghe qua, ta mau để cho hắn lấy ra nhìn một chút. Hắn rất nhanh ôm tới một cái hộp gấm. Mở ra hộp gấm, ta liền nhìn thoáng qua, liền nhíu chặt mày. Chương 191, hiếm thấy đầu người bình chương 191, hiếm thấy đầu người bình Văn Văn mụ mặc tập dề, trong tay dẫn theo dao phay từ phòng bếp đi tới hô, tiểu Hạng giữ lại bụng à, ban đêm ngay tại trong nhà ăn, ta cho ngươi nấu móng heo mà. Ta còn chưa lên tiếng, Văn Văn lão ba đoạt nói bà nương đừng dáng ngắt lời. Ngươi không thấy hai người chúng ta đang nghiên cứu đồ cổ sao? Văn Văn mụ sắc mặt dần dần âm trầm, giơ lên dao phay nói, ngươi có ý tứ gì? Ta không có ý gì, lão bà ngươi vất vả. Nghe nói như thế, Văn Văn mụ mới buông xuống dao phay, hùng hùng hổ hổ lại tiến vào phòng bếp. Văn Văn cha lập tức nói, tiểu Hạng, ta bình thường không cùng nữ kiến thức, ta nghĩ thầm ngươi chính là cái bá lốt hay, không cần rào biện. Suy nghĩ bị Văn Văn mụ đánh gãy, ngay sau đó ta tiếp tục chăm chú dò xét trong hộp gấm đầu người bình mà. Nhìn ra cái gì? Thứ này năm ngoái ta tìm nhà bảo tàng chuyên gia xem xét qua, chuyên gia nói tuổi thọ không quá già, nói cổ đại không có loại này khí hình, là ý tạo phẩm. Bá phụ, ngươi tin lời của ta, hay là tin chuyên gia? Tiểu Hạng, nhà ta Văn Văn nói ngươi là cao thủ chân chính, ta khẳng định tin ngươi lời nói. Ta gật đầu, cao mày nói, thứ này rất giả, tối thiểu nhất có hơn 100 năm. Tiệm đồ cổ bên trong coi trọng chính là nhãn lực, có thể trừ nhãn lực, còn coi trọng một cái phách lực. có chút chuyên gia cả một đời chưa thấy qua loại nào đó đồ vật, ngày nào đó đột nhiên gặp được cũng không dám nhận, ta không giống với, lão già đều có thần vận, ta nhận định cái này đầu người bình mà chính là kiện đặc thù văn vật. Bá phụ, ta có thể hay không vào tay nhìn xem? Đương nhiên có thể. Ta coi chừng đem đồ vật từ trong hộp bưng ra đến, vào tay cảm giác băng băng mát, chất liệu hẳn là gốm loại. Đầu người bình mà, tên như ý nghĩa, ngoại hình chính là một người đầu, gốm đen chế, bộ mặt ngũ quan tạo ra sinh động như thật, chính đỉnh đầu là đầu trọc, sau đầu khắc họa ra từng sợi tóc, trên đỉnh đầu làm cái sách lưu cái nắp, lấy tay nhẹ nhàng nhấc lên, liền mở ra đầu, nhìn xem không gì sánh được khó chịu cùng quỷ dị. Ngẫm lại, tại cổ đại người nào mỗi ngày biết dùng loại vật này? Nó là dùng tới giả cái gì? Có câu ca từ là nhấc lên xương sọ của ngươi khả năng thứ này chính là nguyên hình. Không thấy trước đó, ta coi là sẽ là tượng binh mã đầu loại này đồ vật, không nghĩ tới là như thế này thức. Văn Văn cha hỏi ta, tiểu hạng, ngươi nhìn thứ này là dùng làm gì? Ta làm sao biết? Nhưng ta không muốn mất mặt, liền nói, thứ này có thể là người cổ đại trang vỏ hạt dưa dùng. Trang vỏ hạt dưa? Ta gật đầu, đối với trang vỏ hạt dưa, tựa như dạng này dùng. Ta ngồi trên ghế biểu thị, đem đầu người bình dùng chân kẹp lấy, mở ra cái nắp, làm một bộ gặm hạt dưa động tác, mười phần thuận tiện. Bá phụ, thứ này là thế nào có được? Văn Văn cha ồ một tiếng, hồi ức nói năm trước đi, ngày đó chủ nhật, 5 giờ sáng nhiều, ta đi thị trường đồ cổ đi dạo chợ sáng, nhìn thị trường lão hùng trên sạp hàng bày thứ như vậy, thế là ta liền xài 3000 khối tiền mua lại. Cái kia lão hùng lại là từ nơi nào có được thứ này, ta truy vấn. Văn Văn cha lắc đầu nói không rõ ràng, không ngờ hắn lại vội vàng nói, lão hùng bây giờ còn đang thị trường đồ cổ bày quầy bán hàng, không xa, nếu không hai nhà chúng ta đi vòng vòng, đi hỏi một chút hắn liền rõ ràng. Ta cũng không nhận ra đồ vật, khẳng định có lai lịch lớn. Bước thiết muốn làm rõ ràng đầu người này bình mà đến cùng là dùng để làm gì, thế là liền cùng Văn Văn cha đi thị trường đồ cổ, tìm cái kia họ Hùng người bán. Trước kia Khang Định nơi nào có thị trường đồ cổ, chính là cái chợ bán thức ăn, một nửa bán đồ ăn, một nửa bán đồ cổ, trong ấn tượng từ thị trường đi ra có thể nhìn thấy chiếc đa hà, bờ sông mà ven bờ trên đường đất, tất cả đều là bày quầy hàng bán nấm lao đầu lao thái thái. Tiến vào thị trường, Văn Văn cha dẫn ta rẽ trái lượt phải, hắn đột nhiên hô, "Lão Hùng, làm sao hôm nay thu quán sớm như vậy?" Cái này lão Hùng hơn 50 tuổi, bụng lớn giống phụ nữ có thai, miệng đầy râu mép kéo cặn bã, một bộ lôi thôi lết thiết người thô kệch hình tượng. Lão Vương, ngươi làm sao có rảnh đến đây? Hôm nay là càng ngày càng lạnh, không ai mua đồ, còn không bằng sớm một chút thu quán về nhà đi ngủ. Ta nhìn lướt qua, cái này lão Hùng trên sạp hàng không có một kiện hàng thật, tất cả đều là hàng giả, cái gì giả ngọc lam dây chuyền chiếc nhẫn, giả san hô vàng mèo, các loại giả dấu chuyển đồ chơi văn hóa chờ chút, đoán chừng tất cả mọi thứ toàn cộng lại, nhập hàng giá không cao hơn 500 khối, loại này bất nhập lưu sạp hàng, là thế nào làm đến đầu người bình mà? Văn Văn cha nói, ngươi trước chớ vội thu quán, có cái sự tình hỏi ngươi, năm trước ta từ ngươi nơi này mua đi cái đầu người bình mà, còn nhớ hay không đến? Bỏ ra 3000 khối. Cỏ, ngươi muốn trả hàng a? Cái này đều qua 2 năm, thối lui không được a. Không lùi hàng, ta chính là hỏi một chút ngươi, đầu người kia bình mà từ đâu tới, là ngươi thu hay là nhặt? Nhặt. Nói bừa. Ngươi đi nhặt một cái để cho ta nhìn xem. Lão Hùng hai tay thăm dò tại áo khoác trong tay áo, trợn mắt nói, món đồ kia là ta hoa 2800, từ một cái hoa trang hậu đại trong tay mua được. Lúc đó ta cần dùng gấp tiền, liền kiếm 2000. Ta nghe được một cái từ, hoa trang hậu đại. Cảm giác có chút quen hay, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao. Văn Văn cha cho lão Hùng dâng thuốc lá, truy vấn cụ thể là nhà ai hoa trang. Lão Hùng tiếp khói liền rút, hắn mười ngón tay bên trên toàn quân lấy trắng băng dính, đoán chừng là mùa đông da bị nẻ. Lão Hùng hít sâu một cái, phun ra đường khói, đồ vật là La Tư Bảo bao ra hoa trang hậu đại bán ta, nhà bọn hắn đồ tốt thật là không ít, chỉ bất quá ta mẹ hắn không có tiền thu. Đúng rồi lão Vương, ta bán ngươi đầu người kia bình bên trên đầu có chữ viết, ngươi có biết hay không? Văn Văn cha lập tức kinh ngạc nói, có chữ viết? Chữ gì? Không thể nào, ta không thấy được có chữ viết. Lão Hùng nhếch miệng, cười nói, nguyên lai ngươi còn không biết à, đầu người kia bình mà đầu phía sau có chữ viết, ngươi ban đêm tìm thùng, đem nó ngâm nước bên trong, lấy tay điện vừa chiếu liền có thể thấy được. Tốt, ta biết cứ như vậy nhiều, bà nương chờ lấy ta về nhà ăn cơm, hôm nào trò chuyện tiếp à. Lão Hùng thu quán đi, chúng ta cũng trở về đi. Văn Văn cha đi rất nhanh, xem ra hắn cấp tốc cắt muốn thử xem lão Hùng nói biện pháp, sánh vai tiến lên, ta thuận miệng hỏi hắn loa trang sự tình. Văn Văn cha một trận giải thích, ta bừng tỉnh đại ngộ. Người bên ngoài có lẽ không hiểu, nhưng ta tin tưởng Khang Định bằng hữu khẳng định ít nhiều biết một chút đi. Minh Thanh thời kỳ, Khang Định nơi này cũng gọi đánh mũi tên lô, là trà mã cổ đạo khu vực cần phải đi qua. Lúc đó hàng năm có đại lượng trà thương ngựa thương dọc đường nơi đây, dần ra, thế là nơi đó liền có một ít người mở khách sạn, mà người địa phương không gọi khách sạn, gọi hoa trang. Theo thời gian phát triển, những này hoa trang tích lũy đại lượng tài phú, đồng thời số lượng cũng do sớm nhất 4 nhà phát triển thành 48 nhà, đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh Khang Định 48 hoa trang. Đến đời nhà Thanh trung kỳ, những này hoa trang sớm đã không phải đơn thuần mở khách sạn, bọn hắn có ngựa của mình đội, đại lượng thu hàng đầu cơ trục lợi, rất nhiều chạy trà mã cổ đạo thương nhân bán dạo đến nơi đây sau, dứt khoát đem hàng hóa bán cho mô ra hoa trang, chính mình thì cầm tiền về nhà. Cho nên, cái này 48 nhà hoa trang, có thể nhìn thành là Khang Định bản tiểu gia đại viện, mọi nhà giàu chảy mỡ. Nhưng có tiền về có tiền, bọn hắn vẫn nhận lấy nơi đó bánh mì nướng vương nghiền ép. Bánh mì nướng vương chính là Thanh chính quyền thừa nhận thổ hoàng đế, nơi đó có cái truyền ngôn không biết thực hư, nói bánh mì nướng vương vưu hỉ tuổi nhỏ xử nữ, 48 nhà hoa trang bên trong, bị bánh mì nướng vương họa hại nữ hài nhi số lượng có hơn 800 người. Số này ta cho là khoa trương, nhưng khẳng định là không ít. Cuối cùng đến dân quốc thời kỳ, nương theo lấy thanh triều suy sụp, bánh mì nướng chế độ cùng 48 nhà hoa trang đều tiêu tán tại trong dòng sông lịch sử. Lão Hùng nói đầu người bình mà là hắn từ mỗ gia hoa trang hậu đại trong tay mua hàng, ta cho là khả năng rất lớn, nói không chừng đầu người bình mà chính là năm đó cái nào đó trang chủ vật sưu tập bị sau hậu đại bán, cuối cùng lưu lạc đến Văn Văn trà trong tay. Sau một giờ, đi, biết, ta ban đêm không trở về, tại bên ngoài ở. Yên tâm đi đầu, hàng của chúng ta rất an toàn, hiện tại chính là các loại lưu nguyên linh cho ta đáp lời. Đừng đánh điện thoại tiểu hạng, mau vào ăn cơm, đều làm xong. Bá mẫu ngươi quá khách khí, ta đây làm sao có ý tứ. Văn Văn mụ cười nói, đông bắc các lao ra, có cái gì ngượng ngùng. Ăn mau đi, tuyệt đối đừng khách khí. Tiếng người đều tới đây, ta cũng không thể cho đông bắc đàn ông mất mặt, bắt lại móng heo liền miệng lớn gặm. Nấm móng heo hầm nhừ, nếm một ngụm miệng đầy lưu hương. Văn Văn mụ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, về phần Văn Văn, nàng liền bưng cái lớn chừng bàn tay chén nhỏ cơm, đang ở nơi đó cắn đũa nhìn ta gặm. Ta chính ăn hương, đột nhiên nghe Văn Văn cha hô, tiểu hạng tiểu hạng, chớ ăn, mau đến xem nhìn. Thật có chữ. Không được, ăn xong lại đi. Văn Văn mụ bất mãn, lớn tiếng mắng, cháu con rùa nhi tử, ta không chừng ngày nào đem ngươi những cái kia rách dưới mà toàn ném đi. Bá mẫu đừng nóng giận, nóng hoảng, ta chờ một lúc đang ăn. Chạy tới, nhìn thấy Văn Văn cha chính ngồi xổm ở phòng vệ sinh trên mặt đất, đầu người bình mà toàn bộ ngâm mình ở trong thùng nước. Hắn lấy tay điện vừa chiếu, nhìn thấy đầu người bình mà trên cái nắp thật có chữ. Thật sự là kỳ, càng nghĩ, ta cảm thấy có thể là dùng cổ đại đặc thù nào đó thuốc màu viết lên, trước kia đánh trận truyền mật tín cũng sẽ dùng cùng loại biện pháp. Tiểu hạng, thị lực ta không tốt lắm, ngươi xem một chút cái này đều biết cái gì a? Ta nếm thử thì thầm, muốn cách ngân, hạ tập tục xưa, thời hạn 3 ngày, người vi phạm giết chết bất luật tội, thiên thụ lễ pháp diên tộ 4 năm ban làm cho. Niệm xong sau, chính ta đều ngây dại. Ta biết đầu người này bình mà là cái gì. Cái này mẹ hắn là kiện quốc bảo a. Chương 192. Quốc bảo hồ sơ. Chương 192, quốc bảo hồ sơ. Văn Văn cha vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi ta, tiểu hạng, thứ này rất trọng yếu. Lấy lại tinh thần, ta vội nói, bá phụ, dù sao thứ này không đơn giản, có một số việc ta còn không có nghĩ thông suốt, chúng ta đi trước ăn cơm. Trở lại trên bàn cơm, ta mặt ngoài gầm móng heo, kỳ thực tâm tư sớm đã bay đến lên 9 tầng mây. Sau khi ăn xong một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống. Ta dựa vào ở phòng khách trên ghế salon hỏi Văn Văn, trong nhà ngươi có hay không máy tính? Có a, tại đệ ta gian phòng, ngươi phải dùng sao? Ta gật đầu. Đi hắn đệ gian phòng, máy tính sau khi mở máy ta đảo cổ một trận, đứng dậy tránh ra chỗ ngồi, xin giúp đỡ Văn Văn nói, ta không quá sẽ làm, ngươi giúp ta tìm kiếm thứ gì? Tìm kiếm cái gì? Liên tìm kiếm trời thịnh pháp lệnh. Văn Văn rất nhanh tìm ra tới, bất quá chỉ có sao chụp bản hình ảnh, mà lại hình ảnh không có cách nào phóng đại. Ta tòa hạ, chăm chú nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Không thể nào hạ ca. Chữ nhỏ như vậy, ngươi đây đều có thể thấy rõ. Ta nói có thể, đi giúp ta rót cốc nước, ta phải từ từ nhìn. Trời thịnh pháp lệnh là Tây Hạ phát điện, nguyên văn là Tây Hạ văn, năm đó ở Hắc Thủy thành móc ra. Hiện dấu tại Ô Lạp Quốc Bắc Vật Quán, ta nhìn chính là 1994 năm, do khoa học nhà xuất bản bạch thoại văn bản. Xem hết một tấm, điểm xuống con chuột lật giấy. Một mực lật xem đến hơn 11 giờ, ta rốt cuộc tìm được mình muốn. Trong pháp lệnh, do khai quốc hoàng đế Nguyên Hạo ban bố, bị ghi vào trời thịnh pháp lệnh hình pháp thiên bên trong. Hạ tập tục xưa ba chữ này có ý tứ là nói khôi phục đảng hạng người cũ thói quen, tức trong pháp. Lúc đó người Hán buộc tóc, hung nô bán buôn, lừa người biện pháp, đông hổ nhân trong pháp, cái này đông hổ nhân chính là đảng hạng người tiền thân. Nguyên Hạo có dạ tâm, muốn phục mới bản tộc, muốn làm thiên cổ nhất đế, cái này từ hắn phát minh Tây Hạ văn có thể thấy được, đầu người bình bên trên chữ miêu tả chính là trọc phát lệnh, phàm 3 ngày không cạo trọc phát, giết hết không tha. Nhưng cẩn thận nghiên cứu qua sau, ta lại phát hiện một vấn đề. Đầu người bình bên trên biết thời gian là thiên bẩm lễ pháp diên tổ 4 năm, đây chính là công nguyên 1041 năm. Thời gian này Nguyên Hạo sớm kiến quốc, nhưng căn cứ trời thịnh pháp lệnh miêu tả, trọc phát lệnh phát sinh thời gian là tại công nguyên 1032 năm, ở giữa cách thời gian 9 năm. Vậy cái này bình là làm cái gì? Muốn lấy minh bạch, nhất định phải cho nó định tính, nó là kỷ niệm tính chất hay là tính thực dụng chất. Ta càng nghĩ, cảm thấy cả hai kiêm hữu, trong não đột nhiên toát ra cái ý nghĩ. Từ trên trời thụ lễ pháp nguyên niên bắt đầu, mai cho đến thiên bẩm 5 năm, mấy năm này quân Tống bị Tây Hạ đánh liên tục bại lui, quân Tống tại lớn Tây Bắc quân đội cơ hồ tổn thương hầu như không còn, đồng thời, Liêu quốc cũng bị Tây Hạ đánh thành chó, kể từ đó, Nguyên Hạo ở trong nước uy vọng trong lúc nhất thời đạt đến tối đỉnh phong. Nhìn chung lịch sử, hoàng đế đánh thắng trận lớn, phải làm một chuyện là cái gì? Thế thiên, thế tổ. Trong phát lệnh phát xuống trước, Nguyên Hạo làm gương tốt, cái thứ nhất cạo trọc, khôi phục đồng hồ nhân kiểu tóc. Lọn tóc này có thể nói ý nghĩa phi phàm, hoàng đế tóc ai dám ném loạn. Khả năng một mực bị giữ, về sau đánh thắng trận lớn, tế tổ lúc liền định đốt đi như thế một cái bình, dùng để thả Nguyên Hạo tóc, đem người đầu bình mà bày ra tại Tây Hạ Thái Miếu cống trên bàn. Còn có một chút, muốn thử lấy từ hiện để lại văn hiến trong đôi câu vài lời, đi thử trở lại như cũ Nguyên Hạo ngay lúc đó tâm lý. Ngồi trước máy vi tính, nhắm mắt lại, ta nao bổ một cảnh tượng. Trang cảnh tại một tòa xa hoa lớn đỉnh bên trong, một người trẻ tuổi cùng một cái trưởng giả đang nói chuyện, người trẻ tuổi tức Nguyên Hạo, trưởng giả là cha hắn Lý Đức Minh. Lý Đức Minh bệnh nặng, nằm ở trên giường thở dài, "Nhi tử, sau khi ta chết, ngươi tuyệt đối không nên ỷ lại Mạnh Lập Quốc, chúng ta mặc dù binh hùng tướng mạnh, nhưng Tống Quốc như quái vật khổng lồ, tất thực lực cường đại, nếu như ngươi không nghe ta khuyên cáo, tùy tiện lập quốc, sợ ta đảng hạ bộ tộc sẽ nên đón tai họa ngập đầu." Nguyên Hạo lạnh giọng nói ra, "Cha, ta đảng hạ binh sĩ không sợ thiên hạ này bất luận kẻ nào, ngươi không cần nói, ta đã quyết tâm khai quốc." Lý Đức Minh thật lâu trừng mắt Nguyên Hạo, lập tức hai chân đạp một cái, hồn về Tây Thiên. Mặc dù đây là ta trong não tưởng tượng một cảnh tượng, nhưng vô cùng có khả năng phát sinh qua. Nguyên Hạo trời sinh tính cao ngạo, hắn đốt đầu người bình mà mục đích đúng là muốn nói cho liệt tổ liệt tông, các ngươi lúc trước tất cả lo lắng đều là sai. Ta hôm nay làm được. Sở dĩ làm thành đầu người kiểu dáng, khả năng còn ám chỉ quân tống. Bởi vì tại cổ đại, đầu người là chiến công một loại phương thức biểu đạt, ai chặt đầu người nhiều, ai phong thưởng liền nhiều. Mở mắt ra nghĩ thông suốt đây hết thảy, ta vội vàng đi xem đầu người bình mà, hy vọng bên trong còn có lưu tóc, dù là chỉ có một cây cũng được. Có thể tiếc nuối là không có, bình bên trong giống tuyết. Trở lại trước máy vi tính, ta nhìn chằm chằm màn hình một người, lúc này Văn Văn tiến đến. Đang suy nghĩ gì, mất hồn như thế? Không muốn cái gì, đúng rồi Văn Văn, ngươi áo thắc không phải hỏng. Nếu không ta giúp ngươi mua chiếc mới tính toán, ngươi muốn cái gì xe? A, giúp ta mua xe. Văn Văn nhỏ giọng nói, hạ ca, cái này giống như không quá phù hợp đi. Ta cười nói, ta muốn nhà ngươi đầu người này bình mà, nhưng ta nói không quá phù hợp, ngươi thuyết phục cha ngươi đưa cho ta, ta liền mua cho ngươi chiếc xe, bảo mã bôn chỉ, tùy ngươi chọn. Hạ ca, ngươi chăm chú. Ta không muốn bảo mã bôn chỉ, ta muốn một cỗ màu đỏ giáp sát trùng, cái kia muốn hơn 300. Không không không. Ta nói đương nhiên chăm chú, không ra trò đùa, ngươi muốn cái gì trùng đều được. Văn Văn nghĩ nghĩ, cắn răng nói, tốt, thành giao, cho ta 2 ngày thời gian. Chờ ta thuyết phục cha ta, ngươi tại tới Bắc Bình. Ta nhiều lần căn dặn Văn Văn nhanh làm. Trước mắt toàn thế giới chỉ có ta một người biết đầu người này bình mã giá trị, nếu như ta không đoạt tới tay, chính là có lỗi với chính mình. Khuya khoắt, ta rời đi Văn Văn nhà, trực tiếp ngăn cản chiếc đi ngang qua xe taxi. Đi nơi nào? Sư phụ, phiền phức đi vật liệu xây dựng cư xá. Căn cứ ban ngày giải được tin tức, thị trường đồ cổ cái kia lão hùng ở tại vật liệu xây dựng cư xá lầu số 3, nhưng cụ thể là mấy tầng cái nào cửa không rõ ràng, thế là đến sau nhường ra thuê xe trở lấy, ta chạy tới tổn thùng xe, cùng giữ cửa đại gia nghe ngóng, một trận trò chuyện, biết lão hùng cửa chính bản số. Ai vậy? Đã trễ thế như vậy gõ cửa. Ta hô, hùng ca là ta, chúng ta ban ngày gặp qua. Ta là lão Vương bằng hữu. Có chuyện gì tìm ngươi? Chuyện gì không có khả năng ban ngày nói, đều ngủ hạ. Ta lại hô, việc gấp mà, ngươi trước mở cửa. Chúng ta gặp mặt nói chuyện. Đợi 5-6 phút đồng hồ, lão hùng áp, còn buồn ngủ cho mở cửa. Không đợi hắn mở miệng, ta trực tiếp đưa tới 500 khối tiền tiền mặt. Huynh đệ, ngươi đây là? Hùng ca, số tiền này ta mua cái tin tức, ta muốn biết, bán cho ngươi đầu người bình mà cái kia ba trang hậu đại địa chỉ. Nhà ta đã biết huynh đệ ngươi là muốn từ trong tay hắn thu đồ vật đi. Lão Hùng cũng không khách khí, hắn thu ta tiền mặt, cười nói, huynh đệ ngươi là Lão Vương bằng hữu, ta liền nói thẳng, nhà bọn hắn hiện tại là nghèo đinh đương hưởng, đoán chừng không có gì có thể bán đồ vật, sớm bán sạch. Bất quá ngươi muốn dây vào tìm bận may cũng được. Lão Hùng nói cho ta biết cái địa chỉ, rất lệch, tại vùng ngoại thành phi ngựa núi vùng kia, ta xuống lầu lại đem địa chỉ nói cho tài xế xe taxi, để hắn đem ta đưa qua. Lái xe nghe xong liên tục quát tay, nói không đi chỗ đó. Ta nói là Lộ Viễn hay là thế nào rồi? Lái xe vẻ mặt đau khổ giải thích, không chỉ Lộ Viễn, cái chỗ kia trước tiên là giả hoa trang cựu trạch, hoang phí rất nhiều năm, xung quanh ngay cả cá nhân khí mà đều không nhìn thấy, nghe nói mẹ nhà hắn nháo quỷ gây rất hung. Đừng kéo những này, ngươi liền nói bao nhiêu tiền có thể đi. Lái xe nghĩ nửa ngày, cắn răng nói, 200. Thu 200, lái xe hay là không quá muốn đi, còn nói muốn 500, ta lại cho tiền, hắn lần này không phản đối. Phát động xe, lái xe tại trước ngực mình trên dưới trái phải vẽ lên cái thập tự giá, mở miệng một giọng nói amen. Sau đó hắn một cước chân ga, lôi kéo ta thẳng đến phi ngựa dưới núi. Chương 193, Dạ Du Hoa Trang. Chương 193, Dạ Du Hoa Trang. Sư phụ, nơi đó chính là trước kia ba trang cựu trạch. Trong màn đêm, vắng vẻ hoang vu, cách đó không xa có thể nhìn thấy một tòa chiếm diện tích 10 phần khổng lồ trạch viện đại môn đóng chặt, tối om, một chút lửa đèn cũng không thấy, trước cửa treo thật cao lấy hai cái 10 phần cũ nát đèn lồng đỏ thẫm. Lái xe chậm dần tốc độ xe, hắn sang bên mà dừng lại, quay đầu đối với ta nhỏ giọng nói ra, chính là chỗ này, hơn nửa đêm thật không biết ngươi tới nơi này làm gì, dù sao ngươi cẩn thận một chút đi, ta đi. Lái xe nói xong liền đem xe quay đầu lái đi. Nhìn dạng như vậy là một khắc không muốn ở chỗ này chờ lâu, đến gần nhìn, cửa lớn lúc trước đời nhà Thanh loại kêu kiểu cũ cửa viện, ngẩng đầu có thể nhìn thấy một tấm cây môn bảng hiệu, cấp trên biết, bao gia hoa trang. Ta gõ nhẹ hai lần cửa. Xin hỏi có người hay không ở nhà? Hô vài tiếng thấy không có người trả lời, ta quay đầu đột nhiên phát hiện bên cạnh còn có phiến nửa mở cửa, nhìn bốn phía không ai, ta chậm rãi đẩy ra tiểu môn tiến vào. Ta có cái thói quen xấu cần sửa lại, chính là khi thấy loại này không người ở phòng ở cũ, muốn đi vào đảo lộn một cái, tìm một chút cái gì đồ của bán. Từ cửa nhỏ đi vào, không gian sáng tỏ thông suốt. Sân nhỏ phi thường lớn, đoán chừng có thể có hơn ngàn mét vuông. Trong viện có quả cây du giả, ngoài ra, sát bên tường viện từ tây đến đông, chỉnh tề trưng bày một loạt không biết dùng để làm gì ụ đá. Góc tường nơi đó còn có cái vứt bỏ ổ chó phía trên chất đầy các loại tạp vật. Ta nhìn thấy có kiện cùng loại một điêu đồ vật, liền đi qua tìm kiếm. Là kiện điêu khắc hoa điểu một điêu, thứ này lúc trước gia đình giàu có trên xà nhà cấu kiện. Đúng lúc này, ta nghe được sau lưng có động tĩnh, quay người nhìn lại, kém chút đem ta hù dọa. Trước mắt là cái mặc lam bố áo đông lão đầu tử, lão đầu xoay người lưng quẳng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Hắn một tay trụ vài côn, một tay nhấc lấy chén đèn báo, con mắt con ngươi không nháy mắt nhìn ta chằm chằm nhìn. Đại gia ngươi làm gì, đi đường nào vậy không có tiếng đó a? Làm ta sợ muốn chết. Lão đầu tử thanh âm khàn khàn, hắn bịn vài trượng mở miệng nói, đã trễ thế như vậy, ngươi là làm cái gì? Ta bận bịu ném đi trong tay cầm một điêu, giải thích, ta là bằng hữu giới thiệu, tìm đến Bao gia Hoa Trang hậu đại, đại gia ngươi có phải hay không? Lão nhân dẫn theo đèn báo chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, nguyên lai là tìm nhà ta tiểu thư, đi theo ta. Cứ như vậy ta đi theo hắn đi, có thể đi theo đi theo, ta dừng bước, cái trán bắt đầu ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh. Lão đầu này dưới chân vậy mà mặc chính là một đôi thuần trắng đông bài giày, nhìn giày góp kiểu dáng, rõ ràng là song thọ giày. Tại sao dừng lại? Tiểu thư ở tại Tây Sư phòng. Ta chỉ dưới chân hắn. Lão đầu túi đầu mắt nhìn, nhếch miệng nói ra, thiên nhi lạnh, lão hàng chân không thể chịu được đông lạnh, cho nên sớm mặc vào, không có hủ đến ngươi đi. Ta vội nói không có việc gì, lại cùng hắn đi. Đến Tây Sư phòng, lão đầu gõ cửa hô, tiểu thư, ngươi ngủ rồi không có? Có khách tìm ngươi. Rất nhanh, trong phòng truyền đến lão thái thái tiếng nói chuyện, nói là ai tìm ta, vào đi. Vào nhà sau lão đầu trước điểm ngẩng đến, sau đó, ta thấy được một vị mặc giày áo đông, tóc hoa râm lão thái thái, chính ngồi dựa vào trên giường rút thuốc lá sợi. Lão thái thái niên kỷ nhìn xem không có lão đầu lớn, đoán chừng có 60-70 tuổi, mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng nàng hai đầu lông mày tựa hồ còn lưu lại một cô ung dung chi khí, loại khí chất này, chỉ có trước kia gia đình giàu có tiểu thư mới có. Nói chuyện với nhau qua đi, ta phải biết nàng chính là Bao gia Hoa Trang trực hệ hậu đại, gọi Bao Văn Phương. Cơ hội là lưu cho có chuẩn bị người, vì cái gì ta nóng nảy trong đêm tới. Hôm qua nghe lão Hùng lần thứ nhất nói lên Bao gia Hoa Trang mấy chữ này, liền luôn cảm giác có chút quen thuộc cảm giác, về sau đột nhiên nghĩ đến. Nửa tháng trước, ta cùng đem đầu mua đại lượng khang định địa phương huyện trí đến xem, ở trong đó một bản bên trên liền nâng lên túi này nhà Hoa Trang. Trên huyện trí ghi chép nói Càn Long trong năm, lúc đó Hoa Trang nam chủ nhân bởi vì xung đột, thất thủ giết lầm một tên khách hương, nam chủ nhân này mười phần hiếu thuận, bởi vì sắp bị bắt, dẫn đến không có khả năng phụng dưỡng lão nhân, cho nên hắn cho lão nhân dập đầu 999 tích cỡ, không nói, mẹ, xin dưỡng tri ân, mà chỉ có thể kiếp sau tại báo, mỗi nói một lần liền dập đầu một ngày một đêm. Sau đó nha môn xử phạt xuống tới, lấy mệnh đền mạng, thu hậu vấn trạm. Về sau chuyện nhỏ này, không biết làm sao truyền đến kinh thành, Càn Long gia nghe nói sau liền hạ chỉ, niệm nhị hiếu tâm khả gia, đặc chuẩn mang tội còn nhà, các loại trí thân trăm năm về sau, tại tự hành đến kinh tụ hình. 3 năm đằng sau, lão nhân qua đời, vị này Bao gia Hoa Trang nam chủ nhân cũng nói giữ lời, chính hắn đi kinh thành bị chặt đầu. Về sau Càn Long gia bội phục người này phần hạnh, liền ngự tứ cho Bao gia một gốc phỉ thúy cải trắng, một cái thuần ngân chế thành ngự tứ dưỡng lão bài, còn có một tấm trong cung dấu chim sẻ trong đồ đường vẽ. Phỉ thúy cải trắng, nghe có phải hay không rất quen thuộc. Rất nhiều người nói chỉ có một cái, đây là sai, thứ này không chỉ chúng ta trong nước Quảng Loan tỉnh có, địa phương khác cũng có, ta đều gặp một cái. Dính đến hoàng đế ban thưởng, loại chuyện này tại cổ đại cũng không dám hướng trên huyện chí biết vậy, ta kết luận việc này làm thật. Ta cũng không có che giấu, đi thẳng vào vấn đề hỏi lao thái thái ba món đồ này còn có hay không giữ lại. Nếu như còn giữ, ta nguyện ý tốn cái giá tiền rất lớn mua lại. Nghe ta, lao thái thái nếp nhăn gắn đầy trên khuôn mặt lộ ra cùng một chỗ dáng tươi cười, nàng dùng khói túi nổi chỉ vào trong phòng, nói ra, hậu sinh, ta chỗ này 2 năm trước liền muốn phá rỡ, ta không đồng ý, cho nên bọn hắn cho ta cúp điện, ngươi xem một chút xung quanh, ta chỗ này ngay cả kiện ra dáng đồ dùng trong nhà đều không có, có thể bán, đều sớm bán sạch, nơi nào sẽ lưu lại cái kia mấy kiện đồ vật, là ai để cho ngươi tới hỏi a? Ta thành khẩn nói, đại đương, là một cái họ Hùng thương gia đồ cổ để cho ta tới, hắn năm trước từ nhà các ngươi lấy đi một cái đầu người bình mà, không biết ngài còn có hay không ấn tượng. Lão thái thái quay đầu, nhìn xem một bên trụ quải trượng lao đầu hỏi, giáp em bé, là ngươi bán đi? Lao đầu lập tức cung kính nói, tiểu thư, cái bình kia là ta bán. Bán 90 khối tiền, tiền ta dùng để mua một túi gạo, một thùng dầu. A, đại gia, nguyên lai cái bình kia ngươi mới bán 90 khối tiền a? Lão đầu gật đầu nói là. Ta lắc đầu, nghĩ thầm cái này lão Hùng không thành thật, hắn bán cho Văn Văn cha giá là 3000, mà hắn nói mình là 2800 thu, còn chỉ kiếm lời 200. Lúc này phu nhân làm bộ đứng dậy, bị kêu là giáp em bé lão đầu chuẩn bị tiến lên nâng, lão thái thái quát tay, giáp em bé, ngươi cũng già đi không được đường, cũng đừng có giả nghĩ đến hầu hạ ta. Hậu sinh, chúng ta Hoa Trang rất lâu không khách tới người, ta dẫn ngươi đi tham quan tham quan. Nếu như ngươi chọn chung cái gì đồ vật cũ nói thẳng, giá cả tiện nghi. Ta nói đi. Dẫn theo đèn bao đi vào trong viện, lão thái thái chỉ vào một hàng kia ụ đá đối với ta giảng đạo, những này ụ đá là dùng đến cái chốt ngựa, vài thập niên trước, chúng ta Hoa Trang rất náo nhiệt, dấu thương cùng hán thương trụ điểm rất nhiều, ta thường xuyên có thể thu đến một chút bánh kẹo. Từ nàng trong miêu tả, ta lờ mờ có thể não bổ đến năm đó cái nồi này trang trong đại viện trình độ náo nhiệt, sau đó ta hiếu kỳ hỏi, đại đường, góc tường trồng những cái kia túi vải là dùng làm gì? Ngươi nói những cái kia? Đây không phải là túi, là túi da bỏ. Lao thái thái trong mắt tựa hồ có ánh sáng, nàng lại theo ta miêu tả nói trước kia Hoa Trang đều làm 3 loại sinh ý, một là cung cấp khách sạn ăn ngủ, hai là giúp dấu thương may bao trả, ba là giới thiệu song phương sinh ý cầm rút thành. Lao thái thái chậm rãi nói ra, những này cái túi chính là khi đó lưu lại bao trả, trước kia dấu thương vội và ngựa, trên thân ngựa trở đi dấu trà bánh đều là dùng trúc sợi đằng bệnh thành, nếu như không mặc lên bao trả, treo đèo lội suối lúc, sợi đằng sẽ đem lưng ngựa bẻ phá. Lao thái thái mắt nhìn lão đầu, giới thiệu nói, hắn gọi giáp em bé. Từ nhỏ đã là chúng ta Hoa Trang mua được hỗ trợ khe hở bao trà lao động trẻ em, hầu hạ ta hơn nửa đời người. Hậu sinh, ngươi cũng đừng gọi ta đại đường, gọi ta A Giai đi, trước kia tất cả mọi người là xưng hô như vậy ta. Theo ta hiểu rõ, A Giai không phải tên người, mà là một loại xưng hô, Khang Định 48 Hoa Trang, phụ trách trưởng gia nữ chủ nhân đều được gọi là A Giai. Những này nữ A Giai đều rất lợi hại, cái đỉnh cái tài giỏi, có thể đem lớn như vậy Hoa Trang dây chuyển sản nghiệp quản lý ngay ngắn rõ ràng, A Giai môn thường thường ở trong nhà nhất luôn cửu đỉnh. những cái kia dấu thương và ở ba trang sau đều sẽ tìm kiếm nghị cách định đoạt Azaimon, cầu Azaimon hỗ trợ hướng Hán Thương chào hàng chính mình mang thổ đặc sản. Loại sinh ý này một hai lần đàm luận không thành, thường thường muốn gặp mặt nói chuyện rất nhiều lần, Azai hai đầu đều phải rút, cũng không có thể làm cho Hán Thương nhặt đại tiện nghi, cũng sẽ không để dấu thương ăn quá nhờ có, cho nên toàn bộ nhờ Azaimon há miệng hai đầu nói, rất khảo nghiệm nhân tế kết giao năng lực. Thế kỷ trước 3-40 niên đại, một cái cỡ lớn oa trang một năm thuần lợi nhuận có thể kiếm đến 80 vạn, thời điểm đó 80 vạn là khái niệm gì? Trong kinh một bộ tứ hợp viện mới mấy trăm khối tiền. Có người hiếu kỳ hỏi, làm sao oa trang nam chủ nhân mặc kệ trong nhà sinh ý? Thật đúng là mặc kệ. Bởi vì những này nam nhất định phải thời khắc hầu ở bánh mì nướng vương bên người hầu hạ, cùng loại người hầu tính chất, bọn hắn gọi tùy tùng cống. Tỷ như, bánh mì nướng coi trọng mỗ ra oa trang bên trong tiểu nữ hài nhi, liền biết nói, vương thị cống, ta nhìn chúng nhà ngươi cô nương này, để nàng đến hầu hạ ta hai ngày. Xã hội phong kiến, đẳng cấp khác biệt, người sau thường thường không dám không đáp ứng. Nghĩ nghĩ, cảm thấy trực tiếp gọi A Giai không thích hợp, cho nên ta gọi người A Giai bà. Sư tử đá này chạm chỗ không tệ a, tựa như là đại minh. Hậu sinh, ngươi coi trọng liền lấy đi thôi, cho ta 100 khối tiền là được. Quá tiện nghi, nhưng là ta cầm không được. Mà lại ta là ý không ở trong lời, ta muốn chính là nhà các nàng tổ truyền bà bối, phỉ thúy cải trắng, ngự tứ dưỡng lao bài, chim sẻ hình, cái này ba loại. Lao thái thái nói mấy dạng này bà bối đã sớm bán, ta không tin. Trực giác nói cho ta biết, trong nhà nàng khẳng định cất giấu có đồ tốt. Chương 194, nhận thân thích chương 194, nhận thân thích không có ý tứ á giai bà, ta nhận cú điện thoại. Bước nhanh đi đến một bên, ta hạ giọng hỏi, Lưu ca, ta đang bận, ngươi điều tra ra ai là nội ứng. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Nguyên Linh đồng dạng hạ giọng, nói ra, cha không sai biệt lắm. Ta cười lạnh nói, để cho ta đoán xem, là Yên Nhi làm đi. Lưu Nguyên âm đầu kia thanh âm nghe rất kinh ngạc, hắn nói ngươi làm sao lại muốn chính là Yên Nhi làm. Chẳng lẽ không phải? Không phải, Lưu Nguyên Linh tức giận nói, ngươi hoài nghi sai đối tượng, ta rất rõ ràng, Yên Nhi đi cùng với ta không phải coi trọng tiền của ta, nàng là coi trọng con người của ta. Căn cứ ta hai ngày này điều tra, tiền của ta hẳn là đi ngươi nơi đó trước đó, liền bị người đánh cháo, ta hoài nghi là mập cá nheo làm. Mập cá nheo là ai? Là cái bản địa nhà bơn, ta xế chiều hôm nay tại nhà khách cùng hắn gặp mặt, lúc đó tiền của ta cái dương liền giấu ở trên xe. Chắc không được tên kia khi đó luôn kéo dài thời gian, nói để cho ta chờ lâu một hồi. Sau đó, mập cá nheo điện thoại liền không gọi được, ta liên hệ mấy cái bản địa bằng hữu cũng tìm không thấy hắn, mẹ nó, đoán chừng là chạy trốn. Lưu ca, vậy ngươi sau đó định làm gì? Làm thế nào? Lưu Nguyên Linh trong điện thoại ngữ khí dần dần âm lãnh, hắn thấp giọng nói, mập cá nheo không nói đạo nghĩa, mẹ nhà hắn, dám đen như vậy tiền của ta hắn chết chắc. Ta tìm một vị đại ca hỗ trợ, đối phương đáp ứng, một tuần lễ bên trong giúp ta đem tiền đuổi trở về. Đi, cái kia đến lúc đó chúng ta tại gặp mặt nói chuyện, ta chỗ này còn nội vàng, ô ức trước. Thu hồi điện thoại, ta chạy tới tiếp tục đổi lao thái thái. Có lẽ là bà trang thật quá lâu không khách tới, lại có lẽ là coi ta là thành ở trọ khách nhân, dù sao lão thái thái một mực nói ba trang các loại lịch sử quan binh, nghe ta đầu vàng ngọng ngọng. Ta cũng không phải nàng niên đại đó người, căn bản là không có cách cảm động lây. Không chịu nổi, ta chỉ có thể lấy cớ nói rời đi. Lão thái thái cùng lão đầu đi ra đưa ta, lão đầu trong tay dẫn theo đèn báo, hai người bọn họ tựa ở trên cửa nhìn ta cười. Nhìn xem cửa lớn đóng lại, ta ngồi chồm hổm trên mặt đất rút một điếu thuốc, đứng dậy che kín quần áo, vây quanh cựu trạch hậu phương. Chuyển đến khối tảng đá dẫm lên, ta vượt lên tường vây, lại từ trên tường rào đến trên nóc nhà. Tại trên nóc nhà đi đường là cái việc cần kỹ thuật, muốn không phát lên tiếng vang, nhất định phải sát bên mái hiên hơi nhỏ chạy bộ, cần thiết phải chú ý, đừng đạp hụt rơi xuống. Từ đông xương phòng đi đến tây xương phòng, ta nằm ngoài trên nóc nhà, lỗ tai kề sát đất, cẩn thận nghe trong phòng động tĩnh. Trong phòng lão đầu và lão thái thái chính nói chuyện. Giáp em bé, ngươi có hay không đối ngoại để lộ qua tin tức? Về tiểu thư, ta chưa từng đối ngoại nói qua, không biết tiểu tử kia là thế nào biết, chúng ta bao giờ còn giữ cái kia mấy thứ đồ. Tiểu thư, về sau sợ là không an toàn, có muốn hay không ta móc ra chuyển sang nơi khác? Đừng hành động thiếu suy nghĩ, tiểu tử kia quỷ rất, xem xét liền không giống người tốt lành gì, nếu như hắn ngày mai lại đến, ta mài hắn mấy ngày, nhìn có thể hay không đem hắn mài đi. Giáp em bé, ta nhớ không rõ, ngày mai là thứ bảy hay là chủ nhật? Về tiểu thư, ngày mai là ngày chủ nhật. A, là ngày chủ nhật, vậy ngày mai túi sách nhỏ có phải hay không phải tới thăm ta ạ? Là tiểu thư, ta đã chuẩn bị xong chiêu đãi dùng đồ vật. Ân, giáp em bé, ngươi qua đây giúp ta xoa bóp chân. Tiểu thư, ta đã giả, thân thể sợ là không được. Ha ha, liền nghe trong phòng lao thái thái cười nói, già có già cách chơi, thân thể được hay không, không phải ngươi nói tính toán, là ta quyết định. Lập tức trong phòng ngọn nến dập tắt, lâm vào trong bóng tối. Ta trốn ở trên nóc nhà, nghe trợn mắt hốt mồm. Liền biết có gì đó quái lạ. Nguyên lai hai người còn có loại bí mật này quan hệ, nghe ý tứ, tựa như là bảo bối chôn ở chỗ nào. Còn có, lão thái thái trong miệng giảng túi sách nhỏ là ai? Ta lặng lẽ lui xuống đi, tìm hẻo lánh mèo một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai dựng chức đi ngang qua đi nhờ xe về huyện thành nhà khách. Ta đầu tiên hướng đem đầu báo cáo Lưu Nguyên Linh bên kia mà tình huống mới nhất, sau đó lại đem vào trang sự tình nói. Đem đầu nghi hoặc hỏi, ngươi xác định người nhà này thật có trong cung đồ vật? Xác định đem đầu. Ta đêm qua cũng nghe được lão thái thái chính miệng thừa nhận, nói là chôn ở chỗ nào ẩn nấp rồi. Vậy ngươi định làm gì? Không ăn trộm không đoạt, tìm đối phương được điểm, tranh thủ đem đồ vật đoạt tới tay. Ấn ngươi chú ý phân tích, còn có thời gian, chúng ta rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng thời gian không nhiều lắm. Minh Bạch đem đầu. Tại nhà khách vọt vào tắm, sau đó ta thuê chiếc xe xỉ của hẹn, mua 2 thùng dầu lạc, lại đi bao ra hoa trang. Hậu sinh ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi làm sao còn đưa lên đồ vật? Ta cười nói, đại gia ngươi liền thu cất đi. Đây là đêm đó bối một chút tâm ý. Lão đầu sắc mặt trắng bệnh, hắn buông tiếng thở dài nói, ai, ta biết ngươi ý tứ, không cần phí công phu, chúng ta bao ra thật không có cái gì bảo vật tổ truyền, cho dù có, khẳng định vài đời trước liền bán, dầu ngươi lấy đi, chúng ta không thu. Ta đang muốn nói chuyện, chợt thấy lão đầu sắc mặt vui mừng, chủ quải trượng liền đi ra phía ngoài, tới một chiếc xe. Trên xe đi xuống một vị tuổi tác chừng 30 tuổi phụ nữ, cái này phụ nữ làn da rất trắng, một đầu tóc ăn, thân thể hơi phong lóng ánh, trên tay nàng để không ít thứ, sau lưng còn đi theo một người dáng dấp phi thường đáng yêu tiểu nữ hài nhi, nhìn niên kỷ lên 7-8 tuổi. Giáp ra ra giáp ra ra. Ta tới thăm ngươi. Ai u. Ta xem một chút túi sách nhỏ. Đây là lại cao lớn A. Lao đầu ôm lấy tiểu nữ hài nhi, một mặt cương chiều. Mau xuống đây. Ngươi nhà đầu này. Ngươi giáp ra ra đã lớn tuổi rồi, nhanh ôm bất động ngươi. Mụ mụ ta liền không. Tiểu nữ hài nhi ôm lão đầu cổ không chịu buông tay, phụ nữ trung niên trên mặt mang cười, nói mãi mãi thân thể vẫn tốt chứ. Lão đầu đã nói xong rất, không có bệnh không có thai. Phụ nữ trung niên gật đầu, quay đầu nhìn ta hỏi, ngươi là? A, đại tỷ tốt, ta là bao sữa văn bối, hôm nay cố ý tới đưa dầu. Giáp ra, đây là chúng ta thân thích. Ta làm sao không biết? Lão đầu ho khan đồng thành, nói là bà con xa. Các loại hai mẹ con sau khi tiến vào, lão đầu đem quải trượng quét ngang, đem ta ngăn ở ngoài cửa, hậu sinh ngươi đi nhanh lên đi. Không chào đón ngươi. Ngươi không cho bảo. Ta khẳng định không dám xông vào, nhưng ta không phải là loại kia tự mình nói từ bỏ người. Tương phản, có nhiều thứ ngươi càng che giấu, ta càng nghĩ chiếm được. Mấy người sau khi tiến vào, cửa lớn phanh đóng lại. Hai mẹ con lái xe tới, tại cửa ra vào đợi một hồi, thấy hai bên không người, ta mở thùng máy nắp, lại vặn ra dầu máy nắp, đi đến đổ vào nửa thùng đậu nành dầu. Sau đó ta lái xe rời đi, tìm cái nơi ẩn nấp chờ lấy. Cái này nhất đẳng, trọn vẹn chờ đến cả ngày. Đại khái 9 giờ tối tả hữu, ta nhìn thấy chiếc kia xe nhỏ bắt tới. Trong xe rút 2 điếu thuốc, ta lái xe đi theo. Đi không bao lâu, xa xa nhìn thấy chiếc kia xe nhỏ đứng tại đường đất ở giữa, đầu xe không ngừng bốc khói trắng. Phụ nữ trung niên kia xuống xe nhìn một chút, một mặt nóng nảy gọi điện thoại. Đại tỷ, làm sao xe hỏng a? Ai, là ngươi? Không biết làm sao làm. Xe hỏng. A, dạng này a ta giúp ngươi nhìn xem. Ai u? Vậy thì thật là rất đa tạ ngươi. Ta mở thùng máy nắp, chỗ này động một cái kia, động một cái mà, lắc đầu nói, không dễ tu, có thể là kéo vạc để mà. Phụ nữ trung niên có chút nóng nảy, nàng vội nói, vậy cái này nhưng làm sao bây giờ? Sáng mai hải tử còn muốn đến trường A. Đại tỷ các ngươi ở đâu, nếu không ta đưa các ngươi đi. Nàng trong ánh mắt có một tia cảnh giác, nói ra, không cần, chúng ta ở chỗ này chờ cứu viện xe liền tốt. Ta cười nói, đại tỷ, ngươi nhìn chung quanh nơi này rừng núi hoang vắng, vạn nhất có nguy hiểm nào đó làm sao bây giờ. Ta đều là nhà mình thân thích, ta còn có thể hại ngươi A. Không không, ta tuyệt không có ý tứ này, nàng liên thanh giải thích. Ta mở cửa xe cười nói, đại tỷ mau lên đây đi. Trời lạnh như vậy, đừng để hải tử tại đông lạnh bị cảm, xe này liền ném nơi này, không mất được. Đằng sau các loại nhà máy sửa chữa người kéo đi. Nghe ta nói như vậy, nàng hơi do dự vài giây đồng hồ, sau đó lôi kéo hải tử lên xe. Chạy ở trên đường, ta nhìn phía trước hỏi, đại tỷ chồng ngươi đâu? Khó được trở lại thăm một chút ta mãi mãi, hắn làm sao không đến? Liền lúc này, tiểu nữ hải lớn tiếng nói, thúc thúc ta biết. Ba ba không có thời gian. Hắn ở tại trong biển chiếu cố cá heo. Đồng luôn vô kỵ, nhưng ta đã hiểu nói bên ngoài âm. Đại tỷ, chẳng lẽ tỷ phu? Nàng gái mũi co lại, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười nói xảy ra chút ngoài ý muốn, người không có ở đây. Có lỗi với. Ta không biết. Đại tỷ ngươi nén bi thương. Không có việc gì, đều đi qua nhiều năm, ta cũng chậm chậm quen thuộc. A, ngươi còn chưa nói ngươi ở chỗ nào a đại tỷ. Ta tại nhà ăn ở, không tại khẳng định, ngươi đem chúng ta đưa đến trong thành phố có xe buýt địa phương là được. Cái này đều mấy giờ rồi, trên đường nơi nào còn có xe buýt, nếu không dạng này, bằng hữu của ta tại thành Nam mở nhà nhà khách, ngươi đi chỗ của hắn trước ở một đêm, đợi ngày mai xe đã sửa xong, ngươi đang lái xe mang hải tử trở về. Nàng suy nghĩ vài phút, cười, nói vậy phiền phức ngươi. Chương 195, bảo vật gia truyền. Chương 195, bảo vật gia truyền huyện thành, muộn 10 giờ rưỡi, nào đó trong tân quán. Đại tỷ, nói như vậy tỷ phu sẽ ra chuyện sau công ty bảo hiểm không cho bồi thường. Nàng lắc đầu, không có, công ty bảo hiểm nói người là tự sát, bởi vì ta trượng phu trước kia từng có cường độ thấp bệnh trầm cảm sự, cho nên cuối cùng ta thua kiện, nhưng ta biết, trượng phu ta sẽ không tự sát, lần kia thuyền đắm đơn thuần thiên thai ngoài ý muốn. Trước đó nhà chúng ta làm hải sản sinh ý, ích lợi cũng là không quá được, trong nhà trải qua rất túng quẫn, ta một người, không biết có thể hay không đem nữ nhi nuôi lớn trưởng thành. Nàng nói xong nhìn trên giường một chút, tiểu nữ Hải Nhi đã che kín chăn mền ngủ thiết đi. Sợ đánh thức Hải Tử, ta hạ giọng phẫn nộ nói, công ty bảo hiểm quá mẹ hắn không tưởng nổi. Người đã chết một phân tiền cũng không cho. Cái này nói rõ là nhìn các ngươi cô nhi quả mẫu dễ ức hiếp. Nàng buông tiếng thở dài, nói sự tình đều đi qua, hiện tại không muốn tại nhắc lên. Cô gái này mặc dù qua tuổi 30 mang theo em bé, nhưng vô luận là ngoại hình, dáng người, còn có trong lúc giơ tay nhấc chân khí chất, đều rất không tệ. Nhất là cùng người nói chuyện với nhau, tự nhiên hào phóng lễ phép có thừa, cho người cảm giác nhận qua giáo dục cao đẳng, hiển thê lương mẫu hình. Ta thiết kế đem người mang về, dĩ nhiên không phải thèm người ta thân thể, ta không phải loại người như vậy. Ta sở dĩ làm như vậy, là bởi vì các nàng hai mẹ con là ta trong kế hoạch đột phá khẩu. Trước mắt có hai cái biện pháp. Một là đem hai mẹ con trói lại, trực tiếp cùng lao thái thái muốn cái gì chuộc người, cái này thấy hiệu quả nhanh nhất, nhưng di chứng cũng lớn nhất, làm không tốt ta phải không đến mất. Hai là để nàng chủ động phối hợp ta đem bảo bối đoạt tới tay, như vậy mọi người đều tất cả đều vui vẻ. Đem đầu nhắc nhở ta, làm việc phải chú ý phân tấp, cho nên ta tự nhiên tuyển biện pháp thứ hai. Đem đầu còn nói qua, mỗi người đều có nhược điểm, mấu chốt ở chỗ ngươi có thể hay không nhìn thấy nhược điểm của đối phương. Ta rót hai chén nước, đẩy đi qua một chén, mở miệng hỏi, đại tỷ, chúng ta Hoa Trang Cựu Trạch xem như cổ kiến trúc di tích, chính phủ làm sao lại hủy đi? Thư nàng hư lạnh một tiếng, nói trong mắt bọn hắn cũng không có cái gì cổ xây di tích, trong mắt bọn họ chỉ có thành thị kiến thiết cùng phát triển kinh tế, nếu không phải mãi mãi cùng giáp ra chết sống không nguyện ý dọn đi, chúng ta Hoa Trang sớm đã bị hủy đi thành phế tích. Ta lắc đầu, cười nói, cho nên, trong lòng ngươi liền mỗi ngày ngắm nhìn, lao đầu lao thái thái tranh thủ thời gian chết đi coi như xong, đúng không? Nghe ta nói như vậy, sắc mặt nàng biến đổi, ngay sau đó giận tím mặt, vươn lên trên bàn chén nước, trực tiếp dội cho ta một mặt nước. Lập tức nàng đứng dậy liền muốn ôm hài tử rời đi. Ta cầm một cái chế trụ cổ tay nàng, nàng ra sức giãy giụa, lớn tiếng nói bung ra. Người thả ta ra. Ta đưa nàng kéo trở về, vừa dùng lực đẩy lên trên ghế. Sau đó ta lau trên mặt nước, cười nói, đại tỷ, ngươi làm sao đột nhiên khí cấp bại phôi? Có phải hay không bị ta nói trúng? Sắc mặt nàng trắng bệnh, không lên tiếng. Ta tới gần, nhìn xem ánh mắt của nàng nói chỉ cần lao nhân chết rồi, Hoa Trang liền có thể thuận lợi phá rỡ, đến lúc đó khẳng định có một số lớn tiền giải tỏa tới sổ. Từ trên pháp luật tới nói, con gái của ngươi còn nhỏ, ngươi chính là số tiền kia duy nhất người thừa kế hợp pháp, đúng hay không? Nàng ánh mắt sợ hãi nhìn ta, ngực không ngừng chập trùng. Ta cười nói, cho nên, đại tỷ trong lòng ngươi mỗi ngày nghĩ là, lao giả, làm sao còn không chết, ngươi tranh thủ thời gian mắc bệnh ung thư bệnh chết tính toán, đúng hay không? Nàng che lỗ tai, lớn tiếng nói, đừng nói nữa. Ta van cầu, ngươi đừng nói nữa. Mắt thấy tinh thần của nàng phòng tuyến gần như sụp đổ. Lúc này ta một phát bắt được cổ tay nàng, mở miệng nói, đại tỷ, đừng khóc, ta nói như vậy, ngươi cho rằng lao thái thái kia là người tốt lành gì? Gia đình giàu có, là vô tình nhất. Lão thái thái trong mắt căn bản không quan tâm qua ngươi, nàng chỉ để ý nàng túi sách nhỏ, cháu gái của nàng. Đó là con trai của nàng nữ nhi, là các nàng bao gia huyết mạch kéo dài. Ngươi một cái khác phái ngoại nhân, đây tính toán là cái gì? Nàng nhìn ta, miệng từ từ mở lớn. Ta lại nói ta nói đây đều là lời nói thật, cho nên đại tỷ ngươi không có khả năng nhân từ, ngươi nhất định phải vì chính mình tranh thủ lợi ích, vì ngươi cùng con gái của ngươi tương lai cân nhắc, nếu như chính ngươi làm không được, liền cần tìm một cái nam nhân có năng lực dựa vào. Người này chính là ta chỉ hướng chính mình nói. Nàng cầm chặt lấy tay của ta, qua mấy phần trùng, mới cả lâm nói, ta muốn làm thế nào? Ta vỗ tay phát ra tiếng, cười hát hát nói, đơn giản, trục rội thủy sâu. Hợp tác. Chúng ta chỉ có hợp tác, mới có thể cùng có lợi. Đầu tiên, đại tỷ ngươi bây giờ khẳng định đoán được, không sai, ta không phải là các ngươi bao già cái gì phương xa thân thích, ta họ Hạng, gọi Hạng Phòng, là một tên thương gia đồ cổ. Ngươi có biết hay không, các ngươi bao già có mấy thứ đi qua trong cung ban thưởng bảo vật gia truyền. Cái gì bảo vật gia truyền? Ta xưa nay không biết. Ta cười nói, cho nên nói lao thái thái từ đầu đến cuối đều không có quan tâm qua ngươi, ta dám đánh cược, trưởng phu ngươi hắn khẳng định biết chuyện này, trưởng phu ngươi sau khi chết, lao thái thái tình nguyện đem đồ vật chôn sâu dưới mặt đất, cũng không nguyện ý chuyển cho ngươi. Đây chính là hiện thực. Lao thái thái sở dĩ mỗi ngày còn đối với ngươi còn khuôn mặt tươi cười đó lấy, chỉ là hy vọng ngươi đem hài tử nuôi lớn, thay các nàng bao gia nối liền hương hỏa. Nàng nghe cắn răng, mở miệng nói, ta biết, trong lòng ta đều rõ ràng. Trước kia cùng ta trưởng phu trở về, nàng đều không có để cho ta lên bàn ăn cơm xong, nói ta nên đợi ở phòng bếp thu thập, nói ta chỉ có thể chờ đợi trượng phu nếm qua mới có thể ăn, còn có, năm trước thanh minh tế tổ nàng cũng bài xích ta, nói chờ ta sinh hai thai, sinh nhi tử, mới có tư cách bái tổ tông. Ta lúc đầu gả cho con trai của nàng cũng không phải là vì mưu đồ gì. Nhiều năm như vậy, ta cẩn trọng, khắp nơi coi chừng, mọi chuyện hầu hạ, như giống trên băng mỏng, nhưng ta đến bây giờ, cái gì đều không có từng chiếm được, ngay cả tối thiểu nhất tôn trọng đều không có. Ta nghe xong buông tiếng thở dài, nàng nói dĩ nhiên cũng là thật. Bao gia là quá khứ khang định lớn nhất Hoa Trang một trong, năm kiếm đại dương siêu mấy triệu, đây cũng không phải là tiểu địa chủ, là chân chính nhà giàu. Bao lão thái thái chỉ nửa bước từ xã hội xưa đi tới, giá trị của nàng xem tự nhiên cũng dừng lại tại thời điểm này, đồng thời thâm căn cố đế, không cách nào cải biến. Nói về chính mình chỗ đau, nàng cũng không đang gọi mãi mãi, đổi giọng. Ngươi nói lao thái bà trong tay có bảo vật gia truyền. Là dạng gì, nếu như ta giúp ngươi, ngươi có thể cho đến ta chỗ tốt gì? Ta trả lời, chưa thấy qua vật thật, nhưng phỏng đoán khả năng có ba kiện, một kiện ngọc ký, một cái ngân bài con, còn có một bức tranh. Về phần ngươi giúp ta có chỗ tốt gì? Nghe, ta cho ngươi 1 triệu. Cái này 1 triệu tới tay sau, đầy đủ hai mẹ con nhà ngươi về sau sinh sống, mà lại đằng sau Hoa Trang phá rỡ, tiền giải tỏa cũng tất cả đều là ngươi. Nàng cao mày nói, nghe không sai, nhưng ta muốn làm sao tin tưởng ngươi? Ngươi chứng minh như thế nào ngươi nói những này là thật? Ta nghĩ nghĩ nói ngươi cho ta cái số thẻ, ngày mai ta trước hướng ngươi trong thẻ đánh 300 000, còn lại 700 000 các loại sau khi chuyện thành công đang đánh cho ngươi, dạng này luôn có thể chứng minh thành ý của ta đi. Tốt, ngươi muốn ta làm thế nào? Ta xem mắt nằm lì ở trên giường ngủ say tiểu nữ hài nhi, tại bên thai nàng nhỏ giọng nói vài phút thì thầm. Nàng nghe xong do dự. Ta thực tình quên, đại tỷ ngươi liền nghe ta. Có khác cái gì gánh nặng trong lòng, ngươi làm bao gia nhiều năm như vậy con dâu, ngay cả tối thiểu tôn trọng đều không có đạt được, ngươi còn do dự cọp lông. Một khi đạt được số tiền kia, coi như ngươi về sau không tìm nam. ngươi cùng con gái của ngươi cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Đừng nói nữa, ta đáp ứng ngươi. Trong lòng ta mừng thầm, nói cái kia ta uống một chén, chúc mừng một chút. Hai chén rượu trắng vào trong bụng, đại tỷ trên mặt mất tự nhiên hiện ra một vòng đỏ ửng. Nàng nuốt nuốt tóc, con mắt ngập nước nhìn ta hỏi, chúng ta là cô nhi quả mẫu, cũng không có bản lĩnh gì, ngươi sẽ không gạt chúng ta, đúng không? Ta lúc này chỉ thiên thể nói đại tỷ, ta chỉ muốn hợp tác với ngươi, chúng ta theo như nhu cầu, nếu như ta lừa ngươi, ta Hạng Phong đi ra ngoài liền bị xe đục chết. Thiên Lôi đánh xuống, chết không yên lành. Nàng ngăn trở miệng ta, nói khẽ, đi, đừng nói nghiêm trọng như vậy lời nói, ta biết ngươi ý tứ. Có lẽ là say rượu nguyên nhân, nàng nhìn ta nhẹ nói, đại tỷ ta mặc dù niên kỷ lớn hơn ngươi không ít, nhưng đại tỷ cái gì cũng biết, đại tỷ cũng ưa thích nam nhân có năng lực, nếu như ngươi không chê. Nói, nàng tay phải từ từ chuyển qua trên ngực của ta, đè xuống bất động. Ta cảm giác toàn thân khô nóng, ngực giống con kiến bò, có chút tâm động. Ngắn ngủi vài phút, trong đầu đồng thời xuất hiện hai thanh âm đang nói chuyện. Một thanh âm nói, đưa tới cửa đều. Ngươi không lên ngu sao mà không bên trên? Đừng mẹ hắn lãng phí. Một thanh âm khác nói, đừng nghe hắn, ngươi đến nhịn xuống, phải đem nắm lấy chính mình. Ngươi Hạng Vân Phong từ trước tới giờ không là loại kia yêu sắc chi đồ, một khi ngươi run run cái kia hai lần, sau đó sẽ trên lưng vĩnh viễn không bỏ rơi được bao quần áo. Gặp ta không nói lời nào, đại tỷ tay thuận ngực ta dần dần rời xuống, nàng thân thể đồng thời dựa đi tới, thanh âm ôn nhu, thổ khí như lan nói tựa như ngươi nói, đừng có gánh vác, theo như nhu cầu, ta nhiều năm không có đụng nam nhân, trong lòng ta cũng nghĩ, chúng ta có thể chỉ đi vào thân thể đối phương, không đi tiến đối phương sinh hoạt. Ta cũng là cái huyết khí phương cương tiểu hòa tử, nhịn không được. Ngay sau đó uống một hớp cạn ly bên trong rượu trắng, trực tiếp đưa nàng bế lên, bỏ lên bàn. Nàng thân thể sủi lơ, song thủy hoàn quấn, ôm thật chặt ở ta cổ, nhiệt liệt đáp lại, một bộ nhậm quân đòi lấy dáng vẻ. Lúc này, đột nhiên liền nghe đến trên giường tiểu nữ hài nỉ non hô, ba ba. Ba ba, ta muốn quay đầu nhìn, kết quả đại tỷ ôm ta không để cho. Nàng thở gấp gáp khi nói, không cần phải để ý đến, hài tử vẫn luôn là dạng này, già nói chuyện hoang đường. Tựa như tuổi khô rội lên xăng, gặp một đốm lửa con liền có thể nhóm lửa. Ta nửa người trên quần áo đã toàn thoát, liền lúc này, ta quay đầu ngắm trên giường một chút, đột nhiên liền thấy bên giường đứng đấy một người trung niên nam nhân, người này toàn thân đều là nước, xanh cả mặt, hai mắt trắng dã, trên tóc hắn còn cuốn cây rong, chính mắt liếc thấy ta cười lạnh. Chương 196, làm cục Hạng Phong, đừng phân thần hôn ta. Ta một giây trước huyết khí dâng lên, kích động đầy mặt đỏ bừng. Có thể một giây sau, trong nháy mắt bị hù sắc ý hoàn toàn không có. Tất cả kích tình đều bị tơi tắt. Cả gan, lại đi giường nơi đó nhìn thoáng qua, chỉ có hài tử nằm lì ở trên giường đi ngủ, ngủ ngon ngọt. Đại tỷ, ta còn có chuyện gấp gáp xử lý, ngươi trước tiên ngủ đi. Ngày mai ta đang tìm ngươi. Nói xong ta vội vã mặc lên y phục, cũng như chạy trốn đẩy cửa chạy ra ngoài. Ta lúc nào tiểu lượng biến kém như vậy? Uống hai chén trắng liền xuất hiện ảo giác, chạy phòng vệ sinh dùng nước lạnh lau hai cái mặt, lúc này mới cảm giác thanh tỉnh một chút. Nhìn xem trong gương chính mình mặt, ta đùng tắt mình một cái. Nghĩ thầm, Hạng Vân Phong, ngươi kém chút phạm vào sai lầm lớn. Ngươi làm như vậy đúng lên mã chân sao, đúng lên tiểu viên sao ngươi, nên đánh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, đại tỷ xem ta trong ánh mắt tràn đầy ưu oán. Ta tránh đi nàng ánh mắt, ho khan một tiếng, nói ra, vậy chúng ta dựa theo kế hoạch chia ra hành động, hài tử ta trước ôm đi, ngươi yên tâm đi đại tỷ, ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt nàng. Nàng gật đầu, ngồi xuống cười đối với mình nữ nhi nói, túi sách nhỏ phải nghe lời, Hạ thúc thúc dẫn ngươi đi mua đồ chơi. Ngươi không phải một mực nói muốn mua xe hơi nhỏ sao? Tốt ta, đi mua xe hơi nhỏ đi. Mấy tuổi lớn hải tử biết cái gì? Ta ôm túi sách nhỏ đi siêu thị mua mấy thứ đồ chơi, sau đó đem nàng đặt ở chỗ sau xe. Tiểu hài nhi cũng không khóc, cũng không náo, liền nằm nhòi ghế sau xe nhấc lên làm chính mình món đồ chơi mới. Trở lại ruộng thí nghiệm, ta để Tiểu Huyên hỗ trợ chiếu cố hải tử, dặn dò nàng mấy câu, sau đó lại vội vàng rời đi. Sau đó chính là các loại đại tỷ bên kia mà buông lời. Đại khái 11 giờ chưa nhiều, ta thu đến một đầu tin nhắn, nội dung chỉ có hai chữ: mau tới. Lại mua hai thùng đậu nành dầu, lái xe đuổi tới Hoa Trang. Cửa lớn không khóa, ta dẫn theo dầu vừa mới tiến đến trong viện, liền nghe đến lốp bốp quảng đồ và tâm thanh. Đi đến tây xương phòng cửa ra vào, nhìn thấy đại tỷ tóc hai bù xù chân trần, nàng trên quần áo đều là đất, hai mắt đỏ bừng vì trên mặt đất. Bắt nát một chỗ, lao thái thái mặt mũi tràn đầy nộ khí, chỉ vào đại tỷ liền mắng, Triệu Quyên, ngươi đến cùng là thế nào nhìn hải tử? Tôn nữ của ta đi đâu? Đại tỷ mắt đỏ khóc ròng nói, mãi mãi, đều là ta không tốt. Hôm qua đi trên nửa đường xe hỏng. Về sau ta nói chuyện điện thoại xong đường đi bên cạnh lên nhà vệ sinh, trở về hài tử đã không thấy tăm hơi. Trách ta. Đều tại ta. Đều là lỗi của ta. Đại tỷ dùng sức quất chính mình bàn tay. Bên cạnh khóc bên cạnh rút, tát bạt thai thanh âm vang dội. Lao đầu dùng sức nện gậy trống, sốt ruột nói ngươi bây giờ đành chính mình có làm được cái gì. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm hài tử. Báo động. Lao thái thái khí thân thể thẳng phát run. Nàng chỉ vào đại tỷ nói, con của ta liền lưu lại như thế một cái cốt đủ, muốn nếu là tôn nữ của ta có cái ba trận hai ngắn, ta không tha cho ngươi. Đại tỷ nghiêng đầu, không ngừng nước nở, lộ vẻ bi thống và phần trùng hợp, ta nhìn thấy nàng trong ánh mắt hiện lên một tia oán hận. Lúc này ta ho khan một tiếng, đứng tại cửa ra và hỏi, a bà, đây là thế nào a? Lão thái thái xem xét là ta, lập tức tức giận đối với ta gào thét, tiểu tử ngươi tại sao lại tới? Mau chóng rời đi nhà ta, mau cút đi. A bà ngươi làm sao mắng chửi người? Ta chính là tới thăm các ngươi một chút, đưa chút đồ vật. Ai mà thèm muốn đồ vật của ngươi? Mau cút. về sau đừng đến. Đến, đi thì đi, ta xem như nhiệt tâm dán vào mông lạnh lên ta bất mãn lẩm bẩm hai câu, nâng lên dầu quay người rời đi. Ta cố ý thả chậm bước chân, mới ra đến quách trang cửa lớn, quả nhiên, lao đầu trụ quải trượng đội vã đi theo ra ngoài. Hậu sinh ngươi khoan hãy đi. Lao đầu nói với ta, thật xin lỗi, trong nhà ra việc gấp, tiểu thư nàng ngay tại nổi nóng, ngươi đừng để ý, ta biết nói như vậy có chút ra mặt dày, nhưng có thể hay không xin ngươi cũng giúp đỡ chút, giúp chúng ta tìm xem hài tử. Ta một mặt kinh ngạc, đại gia ngươi có ý tứ gì? Tìm hài tử? Tìm ai hài tử? Nhà ta cháu gái ném đi. Hôm qua ngươi thấy qua. Cái gì? Tay run lên run, thùng trang dầu rơi xuống đất. Ta gấp giọng hỏi, ngày hôm qua cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi mất tích. Ở nơi nào mất hẳn? Các ngươi báo cảnh sát không có. Báo cảnh sát, đoán chừng người lập tức tới, nhưng không thể đem hy vọng toàn ký thác vào cảnh sát trên thân, chính chúng ta cũng muốn biện pháp tìm. Đó là đương nhiên. Đại gia ngươi yên tâm, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, ta khẳng định hỗ trợ. Dạng này, ta hiện tại liền dọc theo đường núi tìm, vừa có tin tức liền thông chi các ngươi. Chân trước vừa đi liền nhìn thấy xe cảnh sát tới, đại khái ngừng một giờ, xe cảnh sát lại rời đi. Lão thái thái tuổi đã cao, cũng chủ quải trượng dọc theo đường tìm. Nàng bên cạnh tìm, bên cạnh khóc hô, cháu gái, túi xách nhỏ, người đi đâu vậy a? Mãi mãi gọi người đấy. Trong bóng tối thấy cảnh này, ta nhớ tới mãi mãi của mình, nhưng ta thoáng qua đem phần này mặt bên chi tâm ép xuống. Đi ra xã hội đen, mềm lòng bị người khi dễ, thiện tâm phát không được tiền của phi nghĩa, đây là thiết luật, muốn trở nên nổi bật, tâm yếu hung ác một chút. Hơn 2 giờ chiều, đại tỷ một mực ô ô nhỏ giọng khóc, lao đầu và lao thái thái đều giữ im lặng. Ta nhíu mày nói, đại tỷ ngươi trước đừng khóc, tìm hài tử quan trọng, kể bên này phương viên hơn 10 dặm có thể tìm địa phương nha đều tìm, sửng sốt không tìm được, các ngươi nói nàng ít như vậy một đứa bé, có thể chạy đi nơi đâu? Cảnh sát là thế nào nói? Lao đầu nói, hỏi tình huống, làm ghi chép, nói hiện tại chỉ có thể coi là báo án, lập án còn phải đợi 48 giờ về sau. Đúng lúc này, đại tỷ trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Đại tỷ con mắt đều khóc sưng lên, cả người giống mất hồn giống như hồn bay phách lạc. Ta nhắc nhở nói trước nghe, vạn nhất là đồn công an tin tức làm sao bây giờ? Nàng lúc này mới bận bịu cầm điện thoại, nhấn xuống nút trả lời. Vừa tiếp vài giây đồng hồ, đại tỷ đột nhiên ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt biến đổi lớn. Nàng âm thanh run rẩy lớn tiếng nói, không cần. Van cầu ngươi không nên thương tổn nữ nhi của ta. Điều kiện gì ta đều đáp ứng. Nghe nói như thế, lão thái thái đồng dạng sắc mặt đại biến, lập tức từ trên ghế đứng lên. Ta điệu bộ, ra hiệu đại tỷ đưa di động miễn để mở ra, như vậy mọi người đều có thể nghe được, nàng lập tức làm theo. Liên nghe điện thoại đầu kia, truyền tới một nam nhân trầm thấp tiếng nói chuyện. A, là bao gia hoa chàng thiếu nãi nãi đi. Hảo hảo nghe, đầu năm nay không dễ dàng, mấy ca chỉ muốn cầu tài, không muốn hại mệnh, nhưng nếu như chúng ta không cầu được tài, chỉ sợ ngươi đời này đều không gặp được hải tử. Tiền, ta có tiền, không nên thương tổn nữ nhi của ta. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho. Điện thoại đầu kia, chỉ nghe người nam kia cười một cái nói, một ngụm giá, 60 vạn, nhớ kỹ, muốn tiền mặt. 60 vạn. Ta trên tay của ta không có nhiều tiền như vậy. Vậy liền không có biện pháp. Không cần. Van cầu ngươi không cần. Đại tỷ trên mặt lê hoa đái vũ, khóc kể lể, không nên thương tổn hải tử, ta lập tức cho các ngươi kiếm tiền. Đầu kia hừ lạnh một tiếng, gia đình giàu có không bỏ ra nổi đến 60 vạn, nói ra ai mà tin à. Chỉ cấp các ngươi một ngày thời gian, ngày mai lúc này, nếu như ta không nhìn thấy tiền mặt, đến lúc đó đừng trách mấy ca tâm ngoan thủ lạn. Mặt khác, nhớ kỹ. Nếu như các ngươi muốn tại báo động đánh cược một lần có thể thử nhìn một chút, nhìn xem là cảnh sát đến nhanh, hay là mấy ca ra tay nhanh, giống con gái của ngươi số tuổi này, trên đường có là nha tử nguyện ý tốn tiền mua. Nói đến nơi đây im bặt mà dừng, đầu kia dứt khoát cúp điện thoại. Lão thái thái hai mắt tối sầm, ghé xỉu tại trên ghế. Tiểu thư, lão đầu lại là ấn huyệt nhân trung, lại là lớn tiếng la lên. Qua vài phút, lão thái thái một hơi chậm đi lên. Nàng há mồm liền hô, lão thiên gia, chúng ta bao ra đây là tạo cái gì nghiệt? Giáp em bé, chúng ta còn tồn lấy bao nhiêu tiền? Tiểu thư, tổng cộng không đến 4.000 khối a. Lão thái thái gấp vỗ bàn hô, chút tiền như vậy có thể làm cái gì? Nàng lại nghiêm nghị hỏi đại tỷ, ngươi nơi đó có bao nhiêu? Mãi mãi, ta toàn bộ thân gia chỉ có hơn 40.000 khối tiền, hay là lão công ở thời điểm tồn, ta cái này đi mượn. Nếu như mượn không đủ liền bán phòng ở. Thiếu nãi nãi, đối phương chỉ cấp chúng ta một ngày thời gian, coi như ngươi bán phòng, sợ là cũng không kịp a. Đại tỷ co quắp trên mặt đất, lập tức gào khóc. Ta nghĩ thầm, đều nói nữ nhân là làm bằng nước, thật đúng là, nước mắt này luôn có thể nói chảy liền chảy ra. Tiểu thư, thực sự không được chúng ta nói cho cảnh sát đi. Không được. Ngươi không có nghe vừa rồi trong điện thoại nói như thế nào? Ta không thể để cho tôn nữ của ta bất chấp nguy hiểm. Lão thái thái nghiến răng nghiến lợi, ta bộ xương già này, coi như cho người ta dập đầu, coi như đập nồi bán sắt, cũng phải đem tiền đến. Lão đầu nhìn tỉnh táo nhất, hắn hỏi ta có ý nghĩ gì. Ta nghĩ nghĩ, nếu mày nói, chuyện này có kỳ quặc, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Các ngươi ngẫm lại, giặc cướp biết đại tỷ thân phận, còn biết đại tỷ số điện thoại di động, nói cách khác, khả năng các ngươi bao giờ sớm đã bị người nào đó để mắt tới. Nhìn tất cả mọi người tại chăm chú nghe, ta tiếp lấy phân tích nói, đối phương khẳng định là trên đường lăn lộn qua, chỉ có lăn lộn qua mới có thể đem người con buồn gọi nha tử, mà loại người này, vì tiền thường thường cái gì cũng có thể làm đi ra. Nghe ta, lão thái thái từ từ nhắm hai mắt, hít thở sâu miệng. Tại mở mắt ra, nàng giống hạ quyết tâm, nói với ta, không cần phải giả bộ đâu, hiện tại đi đổ không đường, ta đem chúng ta bao ra bảo vật ra chuyển bán cho ngươi. Ta bận bịu khoát tay, bà, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Ta không phải loại kia dậu đổ bìm leo người. Đừng nói nhảm. Ta không cùng ngươi nhiều muốn, 80 vạn, hôm nay ngươi có thể hay không lấy ra? 80 vạn số này có chút lớn, hẳn là không sai biệt lắm. Lão thái thái hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói, giáp em bé, đi thôi, đi đem đồ vật đào đi ra, để người ta xem trước một chút hàng. Từ lão thái thái trong khẩu khí không khó nghe được, nàng biết ta đang chứa muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, cũng biết ta giờ phút này trong lòng khẳng định trong bụng nở hoa. Nhưng nàng biết thì phải làm thế nào đây? Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình từ trước đến nay ngoan ngoãn phục tùng, ôn nhu hiền lành cháu dâu là phía sau chủ mưu một trong, còn cần nữ nhi ruột thịt của mình tới làm cục. Tiểu tôn nữ chính là nàng nhược điểm, hiện tại nhược điểm bị ta nắm ở trong tay. Ta chiêu này liền gọi âm nhu cùng dương nhu cùng sử dụng, nàng thân hãm trong cục là không giải được. Lão đầu ngắm nhìn một phía, cuối cùng trùng điệp buông tiếng thở dài, nói tất cả đi theo ta đi. Hắn dẫn chúng ta ra hoa trang cửa lớn phía bên phải đi, đi tiểu thập phút đồng hồ, đến một chỗ diện tích rất lớn trên đất hoang, nơi này bụi cỏ dại sinh, còn đứng thẳng tầm 10 tòa mộ địa. Nơi này chính là bao gia mộ địa. Thướng thú có thể dùng vệ tinh địa đồ nhìn một chút, hẳn là có thể nhìn thấy bao gia mộ địa. Đến nơi đây sau, lão thái thái run rẩy quỳ xuống, đối với một tòa đá xanh mộ địa, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái. Nàng nhìn ta một chút, tay chỉ mộ bia chính phía dưới nói, dưới mặt đất 30 mét chôn lấy một cái hộp sắt, móc ra đi, đựng trong hộp chính là năm đó Càn Long hoàng đế ban thưởng cho ta bao gia tổ tiên chim sẻ hình. Chương 197, Đào Bảo chương 197, Đào Bảo 2005 mỗi năm mạng, theo người trong cuộc bao lão thái khẩu thuật hồi ức. Thế kỷ trước niên đại đó, đại lượng văn vật lọt vào phá hư cùng tịch thu, rất nhiều gia đình giàu có bất đắc dĩ, đều đem chính mình gia truyền bảo bối chôn sâu dưới mặt đất, bình thường đều là thả một cái trong vạn, theo đất bụi lấp. 1970 năm đằng sau, quốc gia chủ động đem rất nhiều thứ đều trả lại cho chủ hộ. Loại này trả lại văn vật, bình thường đều phối hữu một cái đen đàn làm hộ, cấp trên viết lui không 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 bao nhiêu đến số bao nhiêu, cho nên tại cất giữ lúc nhìn thấy loại này hộ, có rất nhiều đồ tốt. Hơn 10 giờ đêm, lớn như vậy bao ra mộ địa 10 phần hoang vu, một tòa trước mộ bia sáng lên ánh lửa, là bao lão thái thái đang cho hắn tra đốt giấy. Mộ bia bên cạnh trên mặt đất, mở cái đường kính không đủ 1 mét vuông chật hẹp cửa hang. Một cây dây thường dài con từ cửa hang rủ xuống đi, ta gọi tới Lâm Thời giúp đỡ Đậu Nha Tử chính ngồi xổm ở dây thường bên cạnh hút thuốc, hộ tống dây thường cùng nhau vuông xuống đi còn có máy quạt gió cái ống. Trông thấy dây thường lắc lư, Đậu Nha Tử lập tức bắt đầu xét đất, để lên đất vàng tiện tay đổ vào mộ bia bên cạnh, chất thành một cái sườn núi nhỏ. Ngoa tạo, ngọn núi con, còn chưa tới đấy à? Không có. Quá sâu, đây là ta từ vào nghề đến nay, đánh thứ hai sâu hang trộm. Có người nói ngươi thổi ngữ bức, 30 mét sâu sợ là đến có tầng 10 lầu cao, ai mà tin A Phàm có ý nghĩ này, người đều ngoài nghề, Tây Chu chiến quốc đại mộ, chôn sâu dưới mặt đất mấy chục mét chỗ nào cũng có. Từ xế chiều làm đến hiện tại, giờ phút này thẳng đứng chiều sâu đã tiếp cận 30 mét. Dưới đấy không gian lại nhỏ vừa đen, mà lại quyết dưỡng. Máy quạt gió cách 5 phút đồng hồ liền muốn mở một lần đánh dưỡng khí, hành lý người trước kia đều dùng loại kia đông thành bài loại cầm tay máy quạt gió, túi đốt dầu, một đầu tiếp lấy ra mềm ống nhựa. Ta mang theo đầu đèn, đầy người đều là đất, tại dưới đây chỉ có thể nghiêng người đào đất. Phi, mẹ nó a. Ta nghĩ thầm, lão thái thái này có phải hay không đang chơi ta. Đào hơn nửa ngày, hiện tại mau cũng không thấy, đang đào xuống dưới, sợ là muốn đào được địa phủ. Nửa giờ đợi sau, chiều sâu lại xuống dưới 2 mét, ta đào lấy, đột nhiên nhìn thấy rất nhiều hư thối cỏ khô. Đào lên cỏ khô, thấy được một ngụm vại nước nhỏ nửa đậy lấy chôn ở trong đất. Lúc này trong lòng ta cuồng loạn, cẩn thận từng ly từng tí lấy tay thanh lý miệng bạc trùng quanh đất mặt, để nó toàn bộ lộ ra. Và bên trên đè ép dày đến 3 tấc gỗ thật tấm. Tấm ván gỗ mặt ngoài đều mốc nhão nát, có thể nghĩ chôn niên kỷ đầu không ngắn, lấy ra tấm ván gỗ sau nhìn thấy trong vạc hay là có khô, tại thấp nhất, cất giấu cái găng hộp. Trình thể hiện lên hình bông, bên trên lấy trước kia chủng tiểu cũ dài khóa đồng, hộp sắt mặt ngoài vết rỉ loang lổ, hai bên trái phải tất cả mang một cái hình tròn dịp hục, ta đem dịp hục thắt ở trên sợi dây, ngẩng đầu nhìn Đậu Nha Tử một chút xíu kéo lên đi. Ta phí hết đại công phu mới leo đi lên, thở hổn hển hỏi, a bà, cái này hộp này chìa khóa đâu? Mau mở ra nhìn xem. Lão thái thái nhìn xem hộp sắt, lắc đầu cười khổ nói, ta vẫn là khi còn bé gặp một lần vật này, không nghĩ tới già già, trước khi chết còn có thể nhìn nó một chút. Cha, bao gia các vị liệt tổ liệt tông, mời các ngươi tha thứ ta. Đại tỷ ở một bên bụng mặt nhẹ giọng nghẹn nào, cơ hồ không ai chú ý tới, khỏe miệng nàng ngấp ngấp. Lão thái thái từ trong ngực lấy ra một chuỗi kiểu cũ chìa khóa, nàng chỉ xuống là cái nào, sau đó đưa cho Đậu Nha Tử, nói mở ra đi. Đậu Nha Tử tiếp nhận chìa khóa đảo cổ nửa ngày, hắn dùng sức lay động, tức giận nói, cỏ, có phải hay không thì chết? Mở không ra. Tránh ra, ta đến. Đậu Nha Tử không biết, mở loại này giả khóa có kỹ xảo, ta tiếp nhận sau, trước cắm đến cùng bất động, sau đó thuận 45 độ sừng dùng sức xoay tròn. Trên tay cảm giác không chuyển động được nữa, lúc này phải từ từ rút ra một chút, sau đó lần hai vận động. Chỉ nghe tạp thắp một tiếng mở. Mở ra sau khi liền thấy, trong hộp sắt bộ lấp rất nhiều hơn đi loại kia giả giấy dầu, từng tầng để lộ giấy dầu sau, xuất hiện tại trước mắt ta chính là một bộ quần trụ. Trục đầu ánh mắt trắng bệnh, phát vàng, ta một chút liền nhận ra, đây là dùng một loại nào đó răng làm trục đầu, tại quá khứ là rất cao cấp vật liệu, người bình thường dùng không nổi. Đậu Nha Tử trong mắt trừng lão đại, hắn giơ đèn tin giúp ta chiếu sáng, mà ta thì khởi dây, một chút xíu, triển khai quần trụ. Không phải tranh giấy, là một bộ tranh lụa. Nhìn thấy thứ này lần đầu tiên, một cố cổ lỗ đập vào mặt. Tranh lụa nhìn rất khô, oxy hóa phát vàng nghiêm trọng, biên giới chỗ có một ít vết bẩn, vẽ đề tài là một viên cổ tùng thụ, một bên đóng đầy to to nhỏ nhỏ, mười mấy cái con dấu đỏ. Những này con dấu tiểu chữ gồm có thể chữ lệ, lối viết thảo, hành thư các loại, thậm chí còn có 9 tầng triện, ta không biết những này trường, nhưng ta nhận ra một cái trường, cũng là vẽ lên hình thể lớn nhất trường. Càn Long Ngự Lãm Chỉ Ấn. Thật sự là đồ tốt. Ta văn hóa thấp không hiểu nhiều thư pháp tranh chữ, nhưng ta chưa từng ăn thịt heo gặp qua heo chạy, một kiện đồ vật tốt hoặc không tốt, chạy không khỏi ta đôi mắt này. Đậu Nha Tử có chút kích động nhỏ, hắn hỏi, ngọn núi con, đây là ai vẽ, ngươi không phải nói là chim sẻ hình. Chim sẻ này ở nơi nào? A. Đậu Nha Tử đem ta hỏi, ta cũng không thấy được chim sẻ, chỉ ở vẽ lên nhìn thấy một viên cây tùng. Ta lập tức quay đầu hỏi, a bà, nhà ngươi cái này chuyển xuống không phải chim sẻ hình, là cây tùng hình đi. Lão thái thái mặt không chút thay đổi nói, ngươi tại nhìn kỹ một chút. Ta lại đối sáng ngời, tỉ mỉ nhìn một lần. Cỏ, ta nhìn thấy chim sẻ. Liên một cái. Giấu ở trong bức tranh cây tùng trên canh cây. Không lớn một chút, nếu không cẩn thận tìm, căn bản không phát hiện được. Con chim sẻ nhỏ này vẽ 10 phần sinh động, mang theo bộ phận lối vẽ tỉ mỉ vẽ đặc thủ, trọng điểm là chim sẻ đầu là phía bên phải nhìn. Thư họa hành lý có cái thư pháp, chim sẻ đầu phía bên trái giá trị 100, chim sẻ đầu phía bên phải giá trị 1000. Ý tứ phạm là cổ họa bên trong chim sẻ đầu phía bên phải nhìn, đều so phía bên trái nhìn quý gấp 10 lần. Tại có, bức họa này mặc dù đóng rất nhiều trường, nhưng xuống dốc họa sĩ ký tên khoản, trải qua ta xem xét, cái này chụp vẽ hẳn là Nam Tống thời kỳ ẩn danh lạnh tức hình đến đời nhà Thanh lại bị người một lần nữa làm mồi. Vẽ lên cây chùy lủi, không có lá cây, đại biểu tại mùa đông, cho nên chim sẻ gọi lạnh tức thích hợp hơn. Ẩn danh ý tứ chính là không rõ thân phận họa sĩ, loại này vẽ đi qua tại thành cung bên trong rất nhiều, Nam Tống tranh lụa vẽ tổn thế có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nói kiện kiện giá trị liên thành, huống chi cái này cấp trên còn đóng nhiều như vậy lịch đại người thu thập tư chương. Lão thái thái hỏi, thế nào, các ngươi nhìn kỹ đi. Ân, nhìn kỹ, đồ vật quả thật không tệ, a bà, các ngươi bao giờ cái kia phỉ thúy cải trắng cùng ngân dưỡng lao bài. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngài có thể cùng một chỗ bán cho ta. Liền nghe lão thái thái mặt không biểu tình nói, nạn nói nên đại, dưỡng lao bài đã bị phụ thân ta bán đi đổi tiền, phỉ thúy cải trắng còn tại, nhưng ngươi đừng nghĩ đang có ý đồ xấu với nó, ta đáp ứng bán đi bức họa này, chỉ là vì chủ tiền cứu ta tiểu tôn nữ. Ta lập tức cung kính nói xong, biết a bà. Trước đoạt tới tay một kiện lại nói, đi, nếu đồ vật ngươi đã thấy, tiền lúc nào cho ta. Ta xem bên dưới thời gian, nói đại khái chưa mai có thể tiến đến tiền, đến lúc đó chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lão thái thái không nói chuyện, mặt đen lên nhẹ gật đầu. Sau một giờ, rời đi hoa trang trên đường đất. Đậu Nha Tử ngồi ghế cạnh tài xế bên trên kích động nói, Phong ca ngươi quá ngư bức. Lần này chúng ta lại phải đại tài. Ta cười cười, tiểu nữ hải không có chuyện gì chứ. Không có chuyện, rất tốt. Ngươi không biết, tiểu cô nương kia rất là ưa thích tiểu viên. Không có chuyện liền tốt, ngươi trở về liền cùng tiểu viên nói, chiếu cố thật tốt nàng, đừng cho nàng ở trong núi chạy loạn. Đậu Nha Tử gật đầu nói ngươi yên tâm. Đem Đậu Nha Tử trước đưa trở về, sau đó về đến huyện thành, ta gọi điện thoại hẹn Văn Văn dưới lầu gặp mặt. A, Hạng ca ngươi muốn lấy tiền. Có thể lý của ngươi tài mới mua 2 ngày a. Ân, ta cần dùng gấp, muốn 80 vạn tiền mặt, ngươi ngày mai buổi sáng liền cho ta. Văn Văn lập tức khổ sở nói, Hạng ca ngươi muốn hẹn trước à, chúng ta hành lý bình thường không thả nhiều như vậy tiền mặt, lại có, nếu như ngươi bây giờ lấy tiền, muốn tổn thất tiền bốn. Tổn thất bao nhiêu? Tổn thất 4 tả hữu, đại khái 10 mấy vạn. Nhiều như vậy. Vậy coi như cầu rồi, ta mượn trước người khác. Từ lần này về sau, tiền của ta tại không có tổn qua định kỳ, cũng không có mua qua bất luận cái gì quản lý tài sản, đều là hố người đổ vỡ. Văn Văn, tiền mặt sự tình làm phiền ngươi giúp đỡ chút, ta ngày mai buổi sáng nhất định phải cầm tới. Văn Văn cắn răng nghĩ nửa ngày, nói xong đi Hạng ca, ta muốn biện pháp giúp ngươi giải quyết. Đồ vật đúng chỗ, tiền cũng sắp đúng chỗ. Còn kém cuối cùng Lâm Môn một cước, ta liền có thể kiếm một khoản lớn. Chương 198, sau đó chương 198, sau đó rạng sáng hơn 5 giờ, trời tờ mờ sáng, trên cả con đường 10 phần quận cũ é, ta ngồi tại một nhà tiệm bánh bao cửa ra vào túi đầu uống sữa đậu nành. Làm ta đối diện là hai tên người trẻ tuổi, một béo một gầy, mập cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ăn cơm tựa như heo ăn uống một dạng, miệng đầy dầu, gầy người này đầu đinh, mặt dài mà trên thân lộ ra một cỗ xã hội đen phỉ khí. Ăn no rồi, ta sát lau miệng, đẩy đi qua hai cái dạy phong thư. Đầu đinh nam mở ra mắt nhìn, hắn bất động thanh sắc thu nhập trong ngực, trên mặt lộ ra một tia cười tà nói, cảm ơn lão bản, đã nhìn ra, lão bản là thống quái người, về sau có cái gì việc trực tiếp tìm chúng ta huynh đệ, cam đoan cấp cho người thật xinh đẹp. Ta gật đầu, nhớ kỹ thời gian, 1:30 đúng giờ đi lấy tiền. Tiểu nữ hải kia nhân huynh bọn họ không có khả năng động nàng một cọng tóc gáy. A đầu đinh nam cười nói, ngươi yên tâm, huynh đệ ta cũng không phải biến thái, không tốt trước kia. Ta thông qua bằng hữu liên hệ tìm tới hai người này đều vừa phóng xuất không bao lâu, gây họ Chu, mập họ Triệu, trước đó bởi vì giúp người làm việc xấu mà đi vào, nghe nói cứng rắn ngồi sổn 4 năm phòng giam đều không có lộ ra cố chủ một chút tin tức, cho nên nổi tiếng bên ngoài, ta căn dặn hắn hai, thu đến tiền chuộc về sau trực tiếp chuyển giao cho đại tỷ. Mập mạp ngẩng đầu hô, tại đến 3 khối tiền bánh quẩy. Ai? Lập tức tới. Cửa hàng bữa sáng bà chủ rất nhanh bưng tới một bàn bánh quẩy, mập mạp này tiếp nhận hay, tiện tay tại bà chủ trên mông trùng điệp vỗ một cái, thanh âm vang dội. Bà chủ có lẽ là nhận biết hai người này, dù sao không nói tiếng nào, bước nhanh chạy ra. Lần này Văn Văn giúp ta đại ân, nếu như không phải nàng tại ngân hàng đi làm, ta trong thời gian ngắn căn bản lấy không được nhiều như vậy tiền mặt, không có thời gian từng tâm số, ta ước lượng, phân lượng đúng, đại khái 18 cân nặng. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch vững bước tiến hành. Ta đuổi tới hoa trang giao tiền cầm tới bẽ, đại tỷ gọi điện thoại thông chi giặc cướp nói mình tiến đến tiền, Giặc cướp nói ra trao đổi địa điểm, lúc này ta lặng lẽ gửi nhắn tin cho giao giá tử, để hắn hộ tống tiểu nữ Hải Nhi lên xe. Cùng ta dự đoán một dạng, hết thảy thuận lợi, không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Lão thái thái căn bản không dám báo động mạo hiểm, tại nhìn thấy túi sách nhỏ trong nháy mắt đó, lão thái thái đều kích động rơi xuống nước mắt, nàng không ngừng ôm lấy Hải Tử nói, trở về liền tốt. Tôn nữ của ta trở về liền tốt. Đại tỷ cũng quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy kích động, ta không thể không thừa nhận, nàng có làm diễn viên thiên phú. Muộn 8 giờ rưỡi, quốc lộ giao lộ bên trên ngừng lại hai chiếc xe, đều đánh lấy xuống tiệm. Đại tỷ ở trong xe cười đến run rẩy cả người, không ngừng lấy tay đập tay lái. Ta cười nói, đại tỷ, lần này ngươi đã được như nguyện, 60 vạn, tăng thêm cho lúc trước ngươi 30 vạn, còn kém ngươi 10 vạn, sẽ mau chóng cho ngươi. Tiểu huynh đệ không đổi. Lần này ta là từ trong đấy lòng cảm giác được thư sướng. Từ lúc lao công sau khi chết, trong lòng ta chưa bao giờ như ngày hôm nay dạng này thoải mái qua. Ta cười nói, có một chút phải chú ý, ngươi gần đây không cần mang Hải Tử Hâm lại trang, miễn cho con gái của ngươi trong lúc vô tình nói lộ ra miệng. Nàng gật đầu nói, không cần lo lắng, nữ nhi của ta còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu nói đến đây. Đại tỷ thanh âm dần dần trầm thấp, ta là thật không nghĩ tới, lao thái bà lại còn cất giấu nhiều như vậy bà bối, nàng đây là chuẩn bị chính mình mang vào trong quan tài, ngươi không phải nói, còn có cái gì phỉ thúy cải trắng. Ta đốt một điếu thuốc, nghĩ, chợt lưỡi nói, cái này khó mà nói, chuyện ta sau suy nghĩ, đại tỷ ngươi cũng nghi mớn, lời của lao thái thái không có khả năng tin hoàn toàn, nếu như nàng nói không có, ta ngược lại tin tưởng có. Có ý tứ gì? Đại tỷ nhíu mày hỏi. Ta lắc đầu, không tốt lắm nói, chính là ta trong lòng luôn có điểm không nỡ. Đại tỷ tay khoác lên ta trên vai, mỉm cười nói, như ngươi loại này chuyện xấu mà làm tận người, cũng sẽ cảm thấy trong lòng bất an. Nàng lấy đi ta khói, chính mình hít thật sâu một hơi, mà không biểu tình nói, mặc kệ có hay không, dù sao lão thái bà cũng không sống nổi mấy năm, nàng sau khi chết cái gì đều là ta, coi như là nhiều năm như vậy đối với ta sở thụ ủy khuất bồi thường. Nói xong đại tỷ đột nhiên hôn ta bên mặt một chút, nàng nói, bất kể như thế nào, Hạ Phong, cảm ơn ngươi giúp chúng ta cô nhi quả mẫu. Ta cười nói, vậy ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Nhà ngươi muốn ta thế nào cảm tạ, ngươi có thể làm. Mặt ta trong nháy mắt đen. Ha ha, không của ngươi. Ta minh bạch ngươi cùng nam nhân khác không giống với, ngươi nói chuyện giữ lời, cũng không tốt sắc, ta không có đồ tốt gì, đầu này dây chuyền vàng là ta kết hôn lúc mùa, mang theo nhiều năm, ngươi nhận lấy, coi ta một chút tâm ý. Là lao phượng tường dây chuyền vàng, đoán chừng có bản nhỏ 10 gram nặng, ta nhận lấy sau cười nói, đây thật là đào hoa đàm nước sâu ngàn thước, không kịp tỉ tỉ đưa ta tỉnh. Tới ngươi, liền sẽ ba hoa. Ta đi. Sau đó nàng xuống xe lên xe của mình, thuận quốc lộ mở xa. Nhìn xem xe đi xa, ta sờ lên chính mình mặt, lắc đầu cười khổ. Có lẽ nữ nhân tất cả đều có tính hai mặt. Cái này đại tỷ một mặt hình tượng là nhận qua giáo dục cao đẳng hiển thê lương mẫu, một mặt khác hình tượng là lại lớn mật lại mở ra. Mở ra trong xe đèn, ta vừa cẩn thận thưởng thức vừa tới tay nam tống lạnh tức hình, mấy ngày nay không có phí công vất vả, có nó cái gì đều đáng giá. Trong mắt ta nó không phải một bức tranh, mà là từng bó xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt, chỉ cần có người cho ta giá đúng chỗ, ta lập tức liền sẽ bán đi, không có một chút do dự. Hai ngày này không chút ngủ, cảm giác rất mệt mỏi, ta duỗi lưng một cái, mở ra xe tải radio, nghe một bài Tiểu Bạch Dương từ từ ngủ thiếp đi. Ngủ không bao lâu, đại khái không đến 2 canh giờ, một trận điện thoại chấn động đem ta đánh thức. Hơi ai vậy? Lão bản, là ta. Gọi cho ta là người gầy kia, ta nhíu mày hỏi làm gì? Này, cũng không có gì đại sự, cái này không huynh đệ của ta hai làm xong việc, liền muốn xin mời lão bản ngươi đem số dư cho kết xuống, còn có 15000. Ta biết, hiện tại cái này đều mấy giờ rồi, ngày mai không được. Đầu bên kia điện thoại người gầy cười nói, không được, chúng ta nhất quán nguyên tắc là làm xong việc liền muốn thu đến tiền, không có khả năng kéo, đây là quy củ, lão bản ngươi không cần phá chúng ta quy củ à. Loại người này tốt nhất đừng tùy tiện đắc tội, ta nhíu mày nghĩ nói, vậy được, cho ta cái địa chỉ. Lục Bầu rục cửa ra vào quán đồ nướng, lầu 2 phòng đơn, ở chỗ này chờ ngươi. Đến sau, ta một chút liền thấy được ngay tại lầu 2 ăn tiêu nướng người gầy. Ha ha, lão bản ngươi tới, thật đúng giờ, ta cũng thích cùng đúng giờ người liên hệ. Ta đóng cửa lại, từ trong ngực xuất ra một cái giấy phong thư ném tới trên mặt bàn. Ta nói, 15000, hai chúng ta rõ ràng, về sau tận lực đừng gặp mặt. Hắn ném đi sâu nướng cái thẻ, đọc thư bìa một mắt, tiện tay giật hai tấm giấy vệ sinh, vừa lau bên miệng nói, đó là tự nhiên, về sau chúng ta sẽ không thấy mặt. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Kết quả vẫn hai lần cửa, mở không ra, giống như bị người từ bên ngoài dùng chìa khóa đã khóa. Ta vừa quay đầu, liền lúc này, người gầy cầm một thanh cương đao, đột nhiên hướng ta trên cổ đâm vào. Tốc độ thật nhanh, rõ ràng là muốn mệnh của ta. Ta vô ý thức bản năng phía bên phải tránh, kết quả đao hay là tại lỗ tai ta dưới vị trí vẽ một đao, trong nháy mắt đổ máu. Con mẹ nó ngươi. Ta dựa vào cửa, giận tím mặt. Người gầy đứng tại chỗ, hắn đưa tay thêm hạ đao bên trên máu, mỉm cười nói, thật xin lỗi a lão bản, có người ra 400000 mua mệnh của ngươi, huynh đệ cũng là không có cách nào. Hắn chỉ phòng vệ sinh, chờ chút ta đem ngươi kéo tới nơi đó đầu, chia 5-6 túi chứa hẳn là không sai biệt lắm có thể chứa, bảo đảm không ai có thể tìm tới ngươi, đây cũng là cố chủ yêu cầu. Ta biết, đối phương không phải là đang nói trò đùa nói, đồng thời ta nói với chính mình lúc này ngàn vạn không có khả năng hoảng, càng hoảng sơ hở càng nhiều. 400000 thật sự là thủ bút thật lớn, nói cho ta biết, ai thuê ngươi? Người gầy nắm chặt cương đao, từng bước một hướng ta tới gần. Trên mặt hắn treo cười nói, ngươi đoán.